Chương 851, Tiên Ngọc truyền tống. Chương 851, Tiên Ngọc truyền tống. Đây chính là Thà La chân nhân. Quả nhưng đã thành một cái không người không quỷ quái vật. Nô Quân nhìn xem cái này cái cự đại viên thịt, khóe miệng cũng hơi hơi có quắc một chút. Hắn lời còn chưa dứt, kia viên thịt bên trên một chiếc mắt nằm dọc liền đột nhiên chuyển động, hướng phía vị trí nhìn lại. Xoát, một trận một ngạt mà rất nhỏ tiếng vang truyền đến, kia Nô Quân phía sau, thế mà trống rông xuất hiện đến không hết màu xám sợi tơ, hướng phía hậu tâm của hắn lan tràn mà đi. Khoảng cách gần hắn nhất Nhiếp Tử Minh cái thứ nhất phát hiện dị thường, lúc này biến sắc, quắc, Nô đại bạn, cẩn thận phía sau. Tiêu Nô Quân cũng là tu luyện nhiều năm nhân tinh, nghe vậy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một tay pháp quyết vừa bấm, một đầu cực giống kỳ lân thú nhỏ hư ảnh liền từ hậu tâm của hắn bay ra. Con thú nhỏ này hư ảnh là hắn mưu đồ đằng bí thuật phối hợp vu tộc tâm pháp, khắc lục tại mình hậu tâm bên trên một con yêu thú tinh hồn, ngày bình thường ẩn mà không phát, chuyên môn dùng để phòng ngự đến từ phía sau đánh lén. Cho nên nghe tới Nhiếp Tử Minh nhắc nhở về sau, hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đem cái này đồ đằng yêu thú tinh hồn cho tế ra. Xoát, xoát, xoát. Vô số màu xám sợi tơ cuốn quanh tới, mỗi một cây cuối cùng đều thật sâu đâm vào yêu thú kia tinh hồn thể nội, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, chỉ thấy đầu này nguyên bản sinh long hoặc hổ yêu thú tinh hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Một cỗ mục nát khí tức từ phía sau truyền đến, Nô Quân trong lòng kinh hãi, căn bản không kịp quay đầu xem xét, cả người độn quang cùng một chỗ, trong nháy mắt liền lướt ngang mấy chục trượng. Đợi đến kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ về sau, Nô Quân mới dám quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đầu kia mình tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thú đồ đằng, cứ nhưng đã biến thành một trường khô quắc da thịt. Giờ phút này treo ở những cái tia màu xám sợi tơ phía trên, phản phất liền là người khác ăn để thừa cặn bã. Giữa không trung cự đại đục cầu mắt thấy một kích không trúng, trên đỉnh ba con mắt nhỏ đồng thời chuyển động, sau một lát, ngay tại Vương Lâm Hạc, Thường Thư Giao, Hạ An đám người phía sau, cũng xuất hiện đồng dạng màu xám sợi tơ. Trải qua vừa rồi Nô Quân một chuyện, trong lòng của tất cả mọi người đều có cảnh giác. Giờ phút này trông thấy nó mắt dọc chuyển động, bọn hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, liền cùng thời vận làm mình bản mệnh thần thông, hướng phía sau vị trí đánh tới. Những cái kia quỷ dị màu xám sợi tơ mới vừa xuất hiện, liền bị đám người pháp thuật thần thông ngăn lại cản, căn bản là không có cách tới gần những tu sĩ này. Không nghĩ tới quái vật này còn có chút khó giải quyết, nhanh dùng tiên linh thần quang. Trước đó một mực trầm mặc không nói Vương Lâm Hạc đống nhiên mở miệng quát. Hắn lời còn chưa dứt, liền một tay bấm niệm pháp quyết, dẫn đầu hướng đỉnh đầu của mình kia mặt bảo kính đánh vào một đạo pháp quyết, mà còn lại 5 người thấy thế, cũng đều bắt chước làm theo. Trong nháy mắt, 6 đạo kim sắc cổ sáng từ bảo trong kính bắn ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo trăm trượng kim hồng, trực tiếp rơi vào lục nhâm khóa yêu trận bên trong Thà La chân nhân trên thân. Cái kia bị vây ở trong trận cự đại nhục cầu đột nhiên lắc một cái, nó kia phồng lên đỏ bừng làn da chỉ cần bị kim hồng tiếp xúc đụng, liền lập tức phát ra xì xì xì. Tiếng vang, ngay sau đó liền có một cỗ khói đen toát ra. Hà khắc, hà khắc, hà khắc. Thà La chân nhân biến thành viên thịt phát ra vài tiếng cổ quái âm tiết, đỉnh chót ba quả nhãn cầu đột nhiên bạo liệt. Cùng lúc đó, ba con to lớn màu xám xúc tu từ nguyên bản ánh mắt vị trí toát ra, đúng là hướng phía Nhiếp Tử Minh, Hạ An cùng Thường Thư Giao ba người đột nhiên tìm kiếm. Cái này Thà La chân nhân mặc dù thần trí đã mất, nhưng chiến đấu bản năng lại không yếu. Phải biết bảy trận trong 6 người là thuộc thực lực của ba người này kém cỏi nhất, cho nên nó liều chết một kích liền tuyển định ba người này. Mắt thấy cái này ba cây xúc tu tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền muốn đem bọn hắn mục tiêu của mình xuyên thủng, ở bên áp trận Lương Nôn bọn người cũng không tốt lại khoanh tay đứng nhìn. Siêu, siêu. Hai đạo tiếng xe gió truyền đến, Lương Nôn tím đen song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, đem vươn hướng Nhiếp Tử Minh đầu kia màu xám xúc tu chém thành vô số khối vụn. Cùng lúc đó, Vô Tâm, Thọ Văn Thạch cũng riêng phần mình xuất thủ, phân biệt thay Thường Thư Giao cùng Hạng An giải quyết một con xúc tu. Giống tựa hồ biết mình đem hết toàn lực một chiêu đã bị đám người hóa giải, đoàn kia viên thịt nổi giận dị thường, bắt đầu ở pháp trong trận tà xung hữu đột. Nhưng mà lục nhâm khóa yêu trận chính là nho môn kỳ trận, nếu là không hiểu trận pháp nguyên lý, chỉ dựa vào man lực đột phá, trừ phi cảnh giới cao hơn không chỉ một bậc, nếu không là căn bản là không có cách chạy ra trận này. Loại trận pháp này dùng tới đối phó Thà La chân nhân loại này đánh mất thần trí quái vật, tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất. Nó đã là nỏ mạnh hết đà các vị đạo hữu thêm ít sức mạnh, đem con quái vật này triệt để trấn áp. Nô Quân hét lớn một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn, giống như hồ đã thấy Thà La chân nhân khối kia tiên ngọc đang hướng về mình bắc. 6 cái đỉnh núi, 6 vị tu sĩ kim đan đồng thời thôi động pháp quyết, một đạo tiếp một đạo kim quang dung nhập pháp trong trận, kia Thà La chân nhân biến thành viên thịt cuối cùng không có sức chống cự, vị mảnh này kim hồng dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành một đoàn hào vô ý thức màu xám sương mù. Mà theo pháp trận trong thanh gió thổi qua, những này màu xám sương mù cũng hướng về bốn phía phiêu tán mà đi, nguyên bản khí thế hung hăng Thà La chân nhân đến tận đây đã không có nửa điểm vết tích lưu lại. Bất quá tại chỗ hắn biến mất, lại có một chút màu xanh biếc linh quang lơ lửng giữa không trung, mà linh quang bên trong bao khỏa chính là một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Tiên ngọc. Tất cả mọi người ở đây đều là ánh mắt sáng lên, Vô Tâm xuất thủ nhanh nhất, trực tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, cái này mai tiên ngọc liền bị nàng thu hút ở trong tay. Nếu như tại Dĩ Vãng, đám người tất nhiên sẽ vì như thế một khối tiên ngọc mà tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng hôm nay lại là không cần, bởi vì vô luận trong tay ngươi có mấy khối tiên ngọc đợi lát nữa đều là muốn xuất ra đến hợp lại là một. Ha ha, không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy. Cứ như vậy 6 khối tiên ngọc liền coi như là tập hợp đủ khoảng cách chúng ta chạy ra minh ngục thời gian đã không xa. Thọ Văn Thạch ha ha cười nói. Còn lại đám người cũng đều lộ ra vẻ kích động, hiển nhiên bọn hắn chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu, bất quá giờ này khắc này, nhưng không ai cái thứ nhất xuất ra tiên ngọc. Đã đều đến một bước này, mọi người cũng không cần đến lại hiểu lầm nhau. Thọ Văn Thạch cười ha ha nói, đợi chút nữa ta đếm tới 3 về sau, chư vị liền cùng lúc tế ra trong tay mình tiên ngọc, như thế nào?
Tốt.
Mọi người ở đây, bao quát Lương Nôn ở bên trong, đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý 1, 2, 3. Theo Thọ Văn Thạch vừa dứt lời, Lương Nôn, Vô Tâm, Nhiếp Tử Minh trở nắm giữ tiên ngọc tu sĩ, liền cùng lúc phất ống tay áo một cái, đem riêng phần mình trong tay tiên ngọc ném về phía giữa không trung. 6 khối tiên ngọc đồng thời phụ lên trên trời, lẫn nhau ở giữa sinh ra to lớn lực hút, bọn chúng đầu đôi tướng ngậm, bắt đầu ở giữa không trung xoay chậm chậm. Tương đạo màu xanh hào quang từ 6 khối tiên ngọc mặt ngoài bắn ra, ở giữa không trung hợp thành một mặt màn ánh sáng lớn, mặt này màn sáng trùng trùng điệp điệp ngang qua trăm dặm, cơ hồ đem toàn bộ tối tăm mở mịt bầu trời đều chiếu thành xanh tươi nhan sắc. Ở đây tu sĩ Kim Đan, giờ phút này đều là gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung dị tượng, cho dù bọn hắn từng cái tu vi tinh thâm, vẫn là tránh không được bị loại này kỳ cảnh chấn nhiếp, lại có chút tâm trí thần xa. Lương Luân giờ phút này cũng là ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Tại Minh Ngục bên trong phí thời gian hơn 10 năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Bây giờ 6 khối tiên ngọc hợp lại là một, chỉ cần lại tìm đến tiên thiên đạo quả, liền có thể lợi dụng không gian của nó chi lực từ cái địa phương quỷ quái này trốn. Trong lòng toát ra ý nghĩ này không chỉ là hắn, mấy người còn lại cũng đều âu sầu trong lòng, mà lại bọn hắn đại bộ phận đều tại Minh Ngục bên trong ngưng lại mấy trăm năm, trong lòng cảm khái so Lương Luân chỉ nhiều không ít. Giờ này khắc này, giữa không trung 6 khối tiên ngọc càng chuyển càng nhanh, 6 đạo thanh quang dần dần liền cùng một chỗ, đã tạo thành một cái phong bế vòng tròn. Mà tại cái này vòng tròn bên trong, có không gì sánh nổi linh khí nồng nặc từ bên trong chạy ra, từng sợi để người nhìn mà phát khiếp đại đạo vết tích, cũng từ những này màu xanh hào quang bên trong lan tràn ra. Mọi người ở đây đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ cũng đã xuyên thấu qua kia trùng điệp hào quang, nhìn thấy mình tha thiết ước mơ tiên thiên đạo quả. Nhưng vào đúng lúc này, giữa sân dị biến nảy sinh. Chỉ gặp kia 6 khối tiên ngọc trong đó một khối, đồng nhiên nổi lên một điểm sâu kín hồng mang, điểm ấy hồng mang mặc dù cũng không thế nào lóa mắt, nhưng ở đầy trời thanh hà trong hoàn cảnh, lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Lương Luân trong lòng đống nhiên hiện ra một tia dự cảm bất tường, hắn vội vàng điều động lên toàn thân linh lực, đem vọng khí pháp thi triển đến cực hạn, hướng phía giữa không trung khối kia tiên ngọc nhìn lại. Mà ở đây tu sĩ khác, hiển nhiên cũng đều chú ý tới điểm này, đều là không hẹn mà cùng hướng phía khối kia tiên ngọc nhìn lại. Ầm ầm. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy điểm này hồng mang đột nhiên bộc phát, một mảnh huyết sát chi khí lan tràn ra, đem giữa không trung 6 khối tiên ngọc toàn bộ nhuộm đỏ. Không được. Lương Luân trong lòng hoảng hốt, bản năng phản ứng liền muốn hướng về sau bỏ chạy, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, kia giữa không trung xanh đỏ hai màu ánh sáng liền đột nhiên khuyết tán ra đến, đem giữa sân tất cả tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ cường đại không gian chi lực truyền đến, Lương Luân cảm thấy mình tốt như xa vào bùn trong đàm, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể di động một bước. Giữa không trung, thanh đỏ lượng sắc quang mang giao thế biến hóa, lưu loát bao trùm chung quanh mấy trăm dặm phương viên. Mà tụ tập ở đây 9 tên tu sĩ Kim Đan, thì đồng thời như ngừng lại giữa không trung, mỗi người bọn họ mở to hai mắt, bày biện ra một bộ hoàn toàn đứng im hình tượng. Sau một khắc, thanh đỏ lượng sắc quang mang cuốn ngược mà quay về, một lần nữa đã đưa vào ở giữa nhất cái kia tiên ngọc vòng tròn, mà giữa không trung tất cả tu sĩ, trong nháy mắt này toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc ám, bóng tối vô tận. Lương Luân mắt không thể thấy, thần thức cũng không thể thả ra, chỉ cảm thấy toàn thân run rùn, đầu đau muốn nứt. Hắn một lần cuối cùng, chính là nhìn thấy tiên ngọc bên trong không gian chi lực đột nhiên bộc phát, đem tính cả mình ở bên trong 9 tên tu sĩ Kim Đan toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn liền đã mất đi tri giác. Trong mơ mơ hồ hồ, cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến một cỗ kịch liệt không gian ba động vào tới, trên dưới xé rách toàn thân của hắn. Lương Luân trong lòng đống nhiên một trận may mắn, nếu không phải hắn bây giờ đã tiến giai Kim Đan, lấy trước đó tu vi cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị cỗ này không gian chi lực xé rách thành vô số khối vụn. Bóng đêm vô tận bên trong, hắn chỉ có thể cắn răng vận chuyển lưu manh công lấy chư pháp không tướng bao trùm toàn thân, ngăn cản chung quanh không ngừng bọt tới không gian ba động. Vô Tâm, có sứ bá. Lương Luân thử thăm dò hỏi một câu, nhưng mà hắt trong bóng tối cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, Lương Luân thân bất do kỷ, cả người hướng phía dưới cắm rơi, cuối cùng đúng là trực tiếp ném tới trên một tảng đá lớn. Trong mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ phong ấn lực lượng tác dụng đến trên người mình, tựa hồ đem cả người hắn đều trói tại một cây cột đá phía trên. Lương Luân trong lòng giật mình, vội vàng điều động toàn thân linh lực, muốn tránh thoát cỗ này phong ấn lực lượng, nhưng mà mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung không thể động đậy. Bốn phía vẫn như cũ một mảnh đen kịt, Lương Luân mí mắt giống rốt chỉ nặng nề, căn bản trận đều không mở ra được, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp quyết tán ra. Bất quá hắn tính giác còn tại, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử tại cách đó không xa vang lên, "Tới, tới, cái cuối cùng cũng đến đông đủ." Thanh âm này bên trong mang theo vẻ hưng phấn, kỳ quái nhất chính là, Lương Luân thế mà cảm thấy có chút quen hay. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe một cái trầm thấp thanh âm nam tử ở bên vang lên, "Không nên kích động, bảo bối của ta, mặc dù hôm nay ngày này chúng ta đã đợi chờ đợi nhiều năm, nhưng cũng phải cấp những khách nhân một điểm cơ bản nhất tôn trọng." "A, a, 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 ta không chờ được, ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem bọn hắn hết thảy giết sạch." Nữ tử thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Mặc dù Lương Luân vẫn như cũ mắt mở không ra, nhưng hắn có thể xác định, thanh âm kia bên trong run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại hưng phấn đến tột đỉnh cảm xúc. Tiến tĩnh bảo bối của ta." Nam tử thanh âm trầm thấp mà ưu nhã, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng lại mang theo một cỗ không cho phản bác khí chất, để cho người ta khó mà sinh ra lòng phản kháng. "Tốt a, chỉ cần chủ nhân nguyện ý." Nữ tử kia tựa hồ bị ủy khuất, thanh âm cũng dần dần bình tĩnh lại. Đến lúc này, Lương Luân nhục thân chi lực cũng dần dần khôi phục, nặng nề mí mắt giơ lên, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là 8 cây cột đá, mỗi rễ trên trụ đá đều buộc một người tu sĩ, những người này có nam có nữ, thình lình chính là cùng mình cùng nhau tìm kiếm tiên thiên đạo quả 8 vị tu sĩ kim đan. Không chỉ Thọ Văn Thạch, Nô Quân bọn hắn, liền ngay cả Vô Tâm, Cốc Chi Vũ, giờ phút này cũng đều bị trói tại một cây cột đá bên trên. Mỗi người hai tay, hai chân đều bị một cây đen nhánh xích sắt trói buộc, xích sắt kia phía trên khắc họa lấy quỷ dị phù văn, nhìn qua không phải nho phi đạo cũng không phải ma, giống như là bảng môn tạp gia cấm thuật. Nhưng mà như vậy chút nhìn qua bất nhập lưu phù văn xiển xích, đúng là đem tất cả mọi người linh lực đều giam cầm tại thể nội, căn bản là không có cách thi triển ra bất luận cái gì thần thông. Chính Lương luôn cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này bị trói tại một cây cột đá phía trên, cho dù thể nội ba nhà linh lực mênh mông như biển, nhưng lại giống như là bị người bóp lấy yếu hại, căn bản thi triển không ra nửa điểm thần thông. Nơi này là địa phương nào? Lương Luân lung lay có chút choáng váng đầu, hướng phía chính giữa trên một đài cao nhìn lại, chỉ gặp nơi đó đang đứng hai người. Bên trong một cái nam tử dáng người thon dài, màu da mặc dù có chút tái nhợt, nhưng tướng mạo lại là anh tuấn bất phàm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tà mị khí tức. Mà một cái khác nữ tử lại là người mặc một bộ màu đỏ váy dài, một đầu ô tóc đen dài ở sau gót co lại, cả người cách ăn mặc có thể nói tinh xảo mà trang nhã, nhưng lại khắp nơi lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Người này Lương Luân cũng không xa lạ gì, nàng chính là Phi Tinh Minh trưởng ấn làm, Lôi Nhã. Chương 852, Tà Kiếm Tiên. Chương 852, Tà Kiếm Tiên. Chuyện gì xảy ra? Lương Luân phản ứng đầu tiên chính là vận dụng toàn thân linh lực, muốn tránh thoát trên người gông xiềng. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung lay không động được những này xiềng xích màu đen. Lương Luân rất rõ ràng, không phải những này xiềng xích như thế nào kiên cố, mà là trên xiềng xích phù văn ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại phong ấn chi lực, đem bọn hắn bản thân linh lực cho phong ấn lại. Hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện áo bào đen lão đạo Vương Lâm Hạc vẫn như cũ rũ cụp lấy đầu, còn giống như là hôn mê chưa tỉnh dáng vẻ. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại chúng người cũng đã thanh tỉnh lại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng giống như mình, đều bị trói tại trên trụ đá không cách nào động đậy. Những người này thần sắc khác nhau, có ngẩng đầu nhìn trời, có thì gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao hai người, còn có túi đầu trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Vô Tâm đưa ánh mắt hướng hắn nhìn tới, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lương Luân hướng nàng đưa cái ánh mắt, ra hiệu ma nữ không cần loạn trận cước, đồng thời lại nhìn về phía trước, chỉ gặp Lôi Nhã đang đứng tại trên đài cao, một mặt cười như không cười nhìn xem chính mình. Đến lúc này, Lương Luân bỗng nhiên có chút minh ngộ, nhịn không được nhẹ thở dài một cái nói, ta sớm nên nghĩ tới. Ồ, ngươi nghĩ đến cái nào điểm? Lôi Nhã mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, cùng nàng ngày thường đoan trang hào phóng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước ta vì kết đan, rời đi Phi Tinh Minh dài đến nhiều hơn 10 năm, mà Vô Tâm lại đang bế quan khôi phục công lực, bởi vậy Phi Tinh Minh rắn mất đầu dài đến 16 năm lâu. Đã Hoàng Tuyền Lộ tu sĩ muốn đoạt tứ đại minh tiên ngọc, bọn hắn như thế nào lại buông tha như thế cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ nghĩ lại, tổ sư từ đường khối kia tiên ngọc, sớm tại ta rời đi Phi Tinh Minh đoạn thời gian kia liền đã bị các ngươi động tay động chân, cho nên mới sẽ có hiện tại loại cục diện này. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả ngươi cũng là Hoàng Tuyền Lộ người. Lương Luân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc trước ở giữa không trung xuất hiện dị biến khối kia tiên ngọc, đúng là mình từ Phi Tinh Minh tổ sư trong đường mang tới khối kia. Ha ha, không tệ, không tệ. Lôi Nhã phủi tay, cười ha ha nói, mấy chục năm qua, ngươi thật là mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ. Nhớ ngày đó ta vốn là nghĩ mình lên làm mây khói sẽ thủ lĩnh, lại từng bước một nhập chủ tinh hà cùng không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp, thế mà gặp mới tới minh một người, ngược lại là bất đi ta không ít công phu. Lương Luân sắc mặt âm trầm như nước, thản nhiên nói, muốn lặng yên mở ra tổ sư từ đường mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhất định phải đến nắm giữ minh chủ lệnh. Mà toàn bộ Phi Tinh Minh trừ ta bên ngoài duy nhất có được minh chủ lệnh, cũng chỉ có ngươi cái này trưởng ấn sử. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước ngươi mang đến cho ta Huyền Thiên Chi Hỏa tin tức, chính là vì đem ta dẫn xuất tinh hà cùng, tốt để các ngươi có thể tại tinh hà cùng trong không chút kiêng kỵ làm việc a. Không tệ, không tệ. Lôi Nhã nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi người này xác thực có mấy phần kỳ lạ, những năm này không chỉ có mang đến cho ta rất nhiều kinh hỉ, còn thỉnh thoảng cho ta chế tạo một chút phiền toái. Nhớ ngày đó ta đang bay Tinh Minh âm thầm phát triển thế lực thời điểm, Lý Viêm vốn là được tuyển chọn khôi lỗi. Làm sao người này là bao cỏ một cái, thế mà tại thần công chưa thành trước đó, vì một điểm cừu hận đi tranh cái ngươi chết ta sống, cuối cùng bị ngươi một kiếm chém giết, cũng coi là hắn gieo gió gặt bão đi. Lôi Nhã nói, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, tựa hồ chính đang hồi tưởng mình mấy chục năm qua kiệt tác. Kế tiếp bị chọn chúng người, dĩ nhiên chính là Thiết Mộc Núi. Sư đệ của hắn Mạnh Khởi Bạch mặc dù đã từng lập thể hiệu trung chủ nhân, nhưng người này trời sinh phản cốt, không dễ khống chế, năm đó ta âm thầm cứu Thiết Mộc Núi, chính là vì để hắn lật đổ Mạnh Khởi Bạch, thành cho chúng ta mới khôi lỗi. Tinh Hà Cung lần kêu mưu phản, nếu như không có ngươi xuất thủ, Thiết Mộc Núi đã làm tới Phi Tinh Minh minh chủ, cũng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Nhưng ngươi lần kia xuất thủ, thế mà lấy tụ nguyên cảnh tu vi chém giết Kim Đan cảnh Mạnh Khởi Bạch, còn đánh chạy Thiết Mộc Núi, đến lúc kia ta mới biết được, nguyên lai ta vẫn luôn xem thường ngươi à. Lôi Nhã nói đến đây, đông nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lương Luân, trên mặt thế mà mang theo một cỗ bệnh trạng đỏ ửng. Lương Luân con ngươi co rụt lại, cứ như vậy một máy mắt, trong đầu hắn có trở nên hoảng hốt, tựa hồ đứng tại trước mắt mình không phải một diễm lệ nữ tử áo đỏ, mà là một đầu muốn nhắm người mà phệ tự mãng, chính đối với mình tê tê thổ tín. Hắn có thể vững tin, vừa rồi nháy mắt kia, vị này nữ tử áo đỏ là thật muốn ăn chính mình. Đừng sợ, đừng sợ. Mặc dù ta đã không nhịn được muốn đối ngươi mở ngược một bụng, nhưng là còn chưa tới chủ nhân dùng cơm thời gian đâu. Lôi Nhã nhìn chằm chằm Lương Luân, liếm môi một cái, lại tiếp lấy lời nói mới rồi nói ra, năm đó ngươi đánh bại Thiết Mộc núi cùng Mạnh Khởi Bạch về sau, liền thuận lý thành trương leo lên vị trí minh chủ, mà ta cũng cải biến sách lược, quyết định xuống tay với ngươi. Thì ra là thế. Lương Nôn nghe đến đó, không khỏi mở miệng nói, lúc trước kia quyển ma công, chính là ngươi cố ý cầm để dâng cho ta à? Không tệ. Lôi Nhã khẽ mỉm cười nói, Mạnh Khởi Bạch người này sinh tính cẩn thận, đã tu luyện ma công, há lại sẽ đem bí tịch lưu tại tinh hà cùng trong, lưu lại cho mình tay cầm. Kia bản cổ tịch tự nhiên là ta cầm đến cấp ngươi, liền là muốn cho ngươi tu luyện. Lương Nôn nghe đến đó, nhìn không được con ngươi co rụt lại, nhìn một chút sau lưng nàng tên kia tà mị nam tử, nhàn nhạt nói ra, nếu như lúc ấy ta tu luyện kia quyển ma công, sau này chỉ sợ liền bị chủ nhân của ngươi khống chế đi. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Lôi Nhã không chút do dự nói ra, chủ nhân nhà ta công tham tạo hóa, các ngươi có thể học được hắn một bản, liền xem như vĩnh viễn làm nô là buộc, cũng không đủ báo đáp hắn ân tình 1/2. Nàng nói đến đây, mí môi, rồi nói tiếp, không nghĩ tới ngươi người này không biết tốt xấu, ta đem chủ nhân thần công diệu pháp ban thưởng ngươi, ngươi thế mà dám can đảm không học. Không có cách nào, ta chỉ có thể lấy Huyền Thiên chi hỏa làm mồi nhử, đưa ngươi dẫn đi hoàng tuyển không về. Lương Ngôn nghe đến đó, lại đem tiền căn hậu quả xuyên kết hợp lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước kia Huyền Thiên chi hỏa bên trong ẩn tàng màu đen ảnh người, chắc hẳn cũng là kiệt tác của bọn hắn, mục đích đúng là dẫn dụ mình nhập ma, cuối cùng thành vì bọn họ giết người khôi lỗi. Con đường tu chân quả nhiên từng bước nguy cơ, hắn nguyên lấy vì mình Kim Đan đại đạo đi được coi như thông thuận, lại không nghĩ cũng sớm đã bị người mưu hại. Nếu không phải lúc ấy Lao Kim phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, xuất thủ cùng mình cùng một chỗ tiêu diệt ảnh người, một khi hắn đem Huyền Thiên chi hỏa luyện hóa, chỉ sợ kết đăng ngày chính là mình trở thành cái xác không hồn thời điểm. Các hạ trong bóng tối ẩn mà không phát, trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, quả nhiên là giỏi tính toán. Lương Ngôn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ Lôi Nhã, cười lạnh một tiếng nói, ta trở về sau, liền trắng trợn lùng bắt Hoàng Tuyển Lộ thành viên, khi đó ngươi xuất lực rất nhiều, chỉ sợ cũng là vì bỏ xe giữ tường a. Đương nhiên. Lôi Nhã một mặt khinh thường nói ra, Hoàng Tuyển Lộ chẳng qua là chủ nhân một cái công cụ, những tu sĩ kia chết sống cùng ta có liên can gì? Lúc đầu ta là nghĩ trong bóng tối bước lên minh ngục đại chiến, lại thừa dịp loạn vì chủ nhân mang tới tứ đại minh tiên ngọc. Bất quá về sau biết được Thọ Văn Thạch phát hiện một cái khác khối tiên ngọc hạ lạc, dứt khoát tương kế tự kế, để các ngươi những người này thay ta tìm đủ 6 khối tiên ngọc tốt. Mà ta chỉ cần đang bay tinh minh khối kia tiên ngọc bên trên làm chút tay chân chờ các ngươi tập hợp đủ 6 khối tiên ngọc phát động không gian chi lực thời điểm, liền sẽ trực tiếp chuyển tống đến chủ nhân động phủ tới. Lôi Nhã nói đến đây, nhịn không được ngửa về đằng sau ngửa cổ tử, tranh công xông phía sau hắn tên nam tử kia nhìn lại. Mà nam tử kia thì là vẻ mặt hài lòng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, cười nói, không hổ là bảo bối của ta, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lương Luân lúc này ánh mắt đã rơi vào trên người đàn ông này. Chỉ gặp hắn người mặc một bộ trường bào màu nâu, tóc dài như nữ tử rối tung đến bên hông, mặc dù tướng mạo anh tuấn bất phàm, nhưng trong ánh mắt luôn mang theo 3 phần tà dị, để cho người ta không rét mà run. Còn có một chút để hắn tương đối để ý là, người này tu vi cảnh giới rõ ràng cùng Cốc Chi Vũ giống nhau là Kim Đan đỉnh phong, nhưng không biết vì sao, tổng cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, tựa hồ cùng ở đây tất cả tu sĩ Kim Đan cũng không giống nhau. Các hạ chính là Hoàng Tuyển Lộ phía sau màn chủ mưu, không biết xưng hô như thế nào. Lương Luân nhìn hắn con mắt nhàn nhạt hỏi, ha ha, ngươi từ đầu đến giờ một mực hỏi lung tung này kia, không phải liền là muốn kéo dài thời gian à? Thế nào, linh lực trong cơ thể khôi phục mấy thành? Tóc dài nam tử cười ha ha, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ có thể nhìn thấu người khác hết thể ý nghĩ. Lương Luân bị hắn một câu nói toạc ra, cũng không có chút nào xấu hổ, ngược lại cười nói, các hạ không phải đã tính trước sao? Chẳng lẽ còn sẽ sợ tại hạ? Ngươi không cần cầm phép khích tướng tới thử ta. Tóc dài nam tử không để ý chút nào cười nói, hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa tới tử kỳ của các ngươi, chờ ta dùng tiên ngọc mở ra đại môn thời điểm, mới là các ngươi vì ta dâng ra tinh huyết thời điểm. Hắn vừa dứt lời, liền chợt nhấc vung tay lên, chỉ gặp 6 viên tiên ngọc từ hắn trong tay áo bay lên giữa không trung. Vô số màu xanh linh khí dâng lên mà ra, lẫn nhau ở giữa đầu đuôi tướng ngậm, hợp thành một cái phong bế vòng tròn. Tóc dài nam tử tà dị trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra 2 vệt huyết quang, cái này 2 vệt huyết quang đánh vào kia màu xanh vòng tròn phía trên, lập tức khuấy động lên từng tầng sóng gợn trong suốt. Là không gian chi lực. Cảm nhận được cỗ này gợn sóng bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tắc, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Phải biết lớn đạo pháp tắc là bực nào tinh thâm ảo diệu, lấy bọn hắn Kim Đan cảnh tu vi, chỉ có thể thoáng cảm ngộ, chỗ nào có thể giống trước mắt nam tử này tiến hành vận dụng. Người rốt cuộc là ai? Thọ Văn Thạch cũng nhịn không được nữa, khẽ quát một tiếng nói, ta là người như thế nào? Tóc dài nam tử cười ha ha nói, khát uống vạn người máu, đàm thiếu lăng vân trí, ai có thể chấn tâm giáo, duy ta tả kiếm tiên. Hắn vừa dứt lời, liền chợt nhấc tay khẽ vẫy, chỉ gặp cách đó không xa Lôi Nhã nhẹ nhàng nhất chuyển, một cô máu ánh sáng màu đỏ bao trùm tại nàng quanh thân, đem nó cả người đều bao bọc ở bên trong. Sau một khắc, hồng mang tan hết, lộ ra cảnh tượng bên trong, cái kia cách đan mặc tinh xảo thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Bảo bối tốt, trở về đi. Tà kiếm tiên cười ha ha, hướng phía giữa không trung trường kiếm màu đỏ vẫy vẫy tay. Trường kiếm kia đến mệnh lệnh của hắn, lập tức bay ngược mà quay về, đồng thời một thanh âm từ trên thân kiếm truyền đến, chủ nhân, nhanh hạ mệnh lệnh đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem những người này mở ngược một bụng. Thanh âm này, cùng lúc trước Lôi Nhã phát ra thanh âm không khác nhiều. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lương Luân không khỏi trong lòng hãi nhiên, đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai cái này tại dưới tay mình chờ đợi nhiều hơn 10 năm Lôi Nhã lại là một thanh phi kiếm. Không chỉ là hắn, giờ khắc này ở trận tất cả tu sĩ cũng đều trợn mắt hốt mồm. Pháp bảo linh tính có bao nhiêu khó bồi dưỡng, là bọn hắn đều hiểu rõ. nhưng thanh phi kiếm này không chỉ có thể huyễn hóa thành hình người, còn có thể đông đảo tu sĩ kim đan ngay dưới mắt không lộ hãm, loại chuyện này đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Đừng nóng đội bảo bối của ta. Tà kiếm tiên tiêu dung ưu nhã mà tà dị, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, bây giờ còn chưa đến thời gian đâu, chờ đến tiên ngọc đại môn mở ra, chính là những người này mất mạng thời điểm. Tốt, đến lúc đó cái này lương luôn muốn giao cho ta, ta muốn đích thân mở ra bộ ngực của hắn. Lôi Nhã thanh âm hưng phấn từ trong phi kiếm truyền ra. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ta nhất định khiến ngươi đại khai sát giới. Tà kiếm tiên vừa nói chuyện, một bên trong tay pháp quyết không ngừng, kia màu xanh vòng tròn xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, vô cùng vô tận màu xanh linh khí từ đó dâng lên mà ra, ngạnh sinh sinh đem mảnh này đất cằn sỏi đá biến thành một chỗ động thiên phúc địa. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, một đạo như có như không khe hở tại vòng tròn ở giữa xuất hiện, tựa hồ phải hướng hai bên nứt ra, nhưng lại chăm chú bế hợp lại cùng nhau. Đến rồi. Tà kiếm tiên ánh mắt kích động, đưa tay vỗ trán của mình, giữa không trung một con cực đại vô cùng ánh mắt chậm rãi xuất hiện, hướng phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia khe hở. Một đạo huyết hồng quang mang từ ánh mắt bên trong bắn ra, đánh vào cái kia đạo khép kín trên cái khe, sau một lát, chỉ thấy đầu kia khe hở từ từ mở ra, từng tia từng sợi đại đạo chi khí từ trong cái khe lan tràn ra. Là nó. Mọi người ở đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía đầu kia màu xanh khe hở thời điểm, Lương Luân lại nhìn xem giữa không trung ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn lấy được huyền tiên chi hỏa địa phương có một cái màu đỏ cửa lớn, mà cửa lớn phía trên cũng đã từng xuất hiện giống nhau như lúc ánh mắt. Nguyên lai ta lúc đầu đi địa phương chính là người này hao. Hắn đã có thực lực như thế, vì sao không từng cái đánh tan, còn muốn hao tổn tâm cơ đem chúng ta đều chuyển tống đến nơi đây đâu? Lương Luân trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Nhưng vào đúng lúc này, kia tà kiếm tiên lại là một tay pháp quyết vừa bấm, bảy đạo hào quang màu đỏ từ hắn trong tay hào bắn ra, trực tiếp bay vào đầu kia màu xanh trong cái khe. Sau một lát, đầu kia màu xanh khe hở đã hoàn toàn mở ra, một cái hỗn độn không gian cửa vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người là trong lòng hơi động, nhịn không được hướng kia không gian cửa vào nhìn lại, đều muốn nhìn một chút một bên khác đến tột cùng ra sao cảnh tượng. Nhưng mà bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này lối vào thế mà còn có một tầng thật mỏng không gian bình chướng, đem tất cả mọi người thần thức đều ngăn cản tại bên ngoài. Lúc này liền nghe Tà kiếm tiên cười ha ha nói, "Tiên ngọc tề tụ, cửa vào đã mở, tại hạ muốn mượn chư vị tinh huyết dùng một lát, giúp ta mở ra cuối cùng cái này đạo không gian bình chướng." Hắn vừa dứt lời, liền một tay bấm niệm pháp quyết, trong sân chín cây cột đá chậm rãi chuyển động, một cỗ huyết sát chi khí chen chúc mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Cỗ này huyết sát chi khí hung mãnh vô cùng, mới vừa vặn cận thân, cũng đã bắt đầu từng bước xâm chiếm nhục thể của bọn hắn. Thời khắc nguy cấp, đột nhiên có một thanh âm tại Lương Nôn trong đầu vang lên, "Lương đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay." Chương 853, 9 người liên thủ chương 853, 9 người liên thủ Lương Nôn nghe được hơi sững sờ, thanh âm này lúc trước hắn bèn bèn nghe qua một lần, nhưng là tuyệt sẽ không nhớ lầm. Người nói chuyện chính là cái kia còn tại hôn mê ở trong áo bào đen lão đạo Vương Lâm Hạc. Người đang giả chết. Lương Luân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ bí mật truyền âm hỏi. Ha ha, thật thật giả giả làm gì để ý. Lão đạo có một môn bí thuật, nhưng cương ép phá vỡ trước mắt phong ấn, nhưng ngoại trừ chính ta bên ngoài, chỉ có thể lại đối một người sử dụng. Cho nên ngươi lựa chọn ta. Lương Luân hỏi. Không tệ. Vương Lâm Hạc thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi là kiếm tu, chúng ta trong 9 người thuộc công kích của ngươi nhanh nhất, ta muốn ngươi thoát khốn một nháy mắt, liền đem những người khác xiềng xích cũng đồng thời chặt đứt. Lương Luân cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, trước mắt cái này tóc dài nam tử tu vi thâm bất khả trắc, chỉ có hợp bọn hắn 9 người chi lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Lúc này Tà kiếm tiên chính gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vừa mới xuất hiện không gian cửa vào, đồng thời một tay pháp quyết gấp bóp, từng tia từng sợi tinh huyết từ trên thân mọi người bị rút ra, thế mà ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu đỏ. Ngay tại hắn tất cả lực chú ý đều để ở đó không gian cửa vào bình chướng bên trên lúc, Vương Lâm Hạc thanh âm bỗng nhiên tại Lương Luân trong đầu vang lên, "Lương đạo hữu, ngay tại lúc này." Vương Lâm Hạc lời còn chưa dứt, nguyên bản hai mắt nhắm chặt liền đột nhiên mở ra, một đen một trắng hai đạo hào quang phân biệt tại hắn tả hữu mắt bên trong lưu chuyển, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo hắc quang kia liền từ mắt phải của hắn bên trong bay ra, rơi thẳng vào trước người mình xích sắt bên trên. Cùng lúc đó, khác một đạo bạch quang cũng từ mắt trái của hắn bên trong bay ra, nhưng là thẳng đến Lương Nôn trước người xích sắt. Ầm, ầm. Theo hai tiếng thanh thúy bạo hưởng, Lương Nôn cùng Vương Lâm Hạc trước người xích sắt đồng thời cắt ra, hai người linh lực trong cơ thể lại lần nữa lưu chuyển, một thân tu vi lại trở lại đỉnh phong. Lương Nôn kêu nhỏ nhất thanh, thả người nhảy lên giữa không trung, trong tay hắn kiếm quyết gấp bóp, từ Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, phân biệt hướng về mình phụ cận mấy người xích sắt chém tới. Giữa không trung, tím đen hai màu kiếm mang nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, theo bốn tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, Vô Tâm, Cốc Chi Vũ, Nhiếp Tử Minh cùng Hạng An bốn người trên thân xích sắt liền đã bị hắn trong nháy mắt chặt đứt. Cùng lúc đó, tại hắn đối diện Vương Lâm Hạc cũng vỗ bên hông túi chứa vật, chỉ gặp một cây phất trần bắn ra, tại Ngô Quân cùng Thường Thư giao trước mặt nhẹ nhàng phất một cái, trên người bọn họ xích sắt liền ứng thanh mà đứt. Ha ha ha! Ngô Quân trùng hoạch thần thông, không khỏi cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới Vương lão đạo còn lưu lại một tay, xem ra chúng ta hôm nay là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Hắn nói chuyện đồng thời đã đem mình bản mệnh pháp bảo từ trong túi chứa vật tế ra, chính là một đôi thổ hoàng sắc đồng truy, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Về phần những người khác, giờ phút này lại là một mặt nghiêm trọng, cũng không có nửa phần vẻ vui thích. Bọn hắn đem riêng phần mình bản mệnh pháp bảo tế ra, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm trong sân tóc dài nam tử, đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Vương đạo hữu, ngươi. Lương Luân nhìn mình đối diện áo bào đen đạo nhân một chút, không khỏi nhíu mày. Lúc này Vương Lâm Hạc hai mắt đục ngầu một mảnh, khóe mắt còn có máu tươi chảy ra, nhìn trước khi đến cưỡng ép phá vỡ hai người bí pháp phong ấn, đã đem cặp mắt của hắn triệt để lộ mù. Không sao, chỉ là hai mắt, tự nhiên không bằng mệnh trọng yếu, Lương Luân đạo hữu vẫn là chuyên chú trước mắt sự tình, ta không thể có mảy may chủ quan. Còn không chờ bọn họ có càng nhiều giao lưu, ta kiếm tiên đã tay áo phất một cái, đình chỉ đối không gian bích chướng phá giải. Giờ này khắc này, trận bên trong nguyên bản bị giam cầm ở 9 người thế mà cùng một chỗ thoát khốn, để hắn cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, thư lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới chỉ là sâu kiến, cũng có loại thủ đoạn này, ngược lại là ta khinh thường các ngươi. Nô Quân tự hỏi thần thông không yếu, thu vừa rồi an toán, lúc này vẫn là bất khí khó tiêu, cho nên trực tiếp mở miệng nổi giận nói, thử. Ngươi cũng bất quá là kim đan cảnh mà thôi, có tư cách gì xưng chúng ta làm kiến hôi, hôm nay chúng ta 9 người liên thủ, định muốn ngươi chết không toàn thây. Ha ha ha, tốt một cái chết không toàn thây. Tà kiếm tiên há miệng cười to nói, ngươi nói kiểu chết này ta rất vừa ý, hôm nay liền thưởng bàn cho các ngươi 9 người đi. Hắn lời còn chưa dứt, liền một tay chỉ về phía trước, đỉnh đầu trôi này huyết hồng trường kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận! Lương Nôn hét lớn một tiếng, đồng thời kiếm trong tay quyết gấp bóp, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm đồng thời tế ra, hướng phía Tà kiếm tiên ngực chém tới. Nhưng mà hắn hai thanh phi kiếm còn tại nửa đường, Tà kiếm tiên huyết hồng trường kiếm liền đã tại Nô Quân đỉnh đầu hiện hiện. Nô Quân người này mặc dù cuồng vọng, nhưng tu vi của hắn lại là hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ, lại thần thông thực lực cùng tu sĩ đồng bậc cũng thuộc về trung thượng. Giờ phút này nhìn thấy Tà kiếm tiên một kiếm phá không, hắn cũng ý thức được đại sự không ổn, vội vàng đem trong tay hai thanh đồng truy hướng lên ném đi. Ầm ầm, hai thanh đồng nện gõ đánh vào một chỗ, từ đó đánh ra trên trăm đạo lôi điện, tại giữa không trùng 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 điệp điệp, phản phất một chương lôi điện chi võng, hướng về kia trôi huyết hồng trường kiếm trùng tới. Ha ha, cái này chính là của ngươi đồ chơi sao? Lôi nhã thanh âm từ huyết hồng trường kiếm bên trong truyền đến, tốc độ của nó không giảm trái lại còn tăng, đám người chỉ thấy một sợi tơ hồng hiện lên, giữa không trung những cái kia lôi đỉnh chi võng liền ầm ầm vỡ vụn. Cái gì? Nô Quân sắc mặt đại biến, hắn mặc dù cũng biết phi kiếm này lợi hại, nhưng đối phương vẹn vẹn dùng một kiếm liền đem mình bản mệnh thần thông chém vỡ, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi a. Ý thức được người này thần thông thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mình, Nô Quân cũng không dám lại có chút cuồng thái, hắn trực tiếp đem đầu co rụt lại, sử cái độn địa thuật liền muốn hướng lòng đất chui vào. Muốn đi? Tà kiếm tiên cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết biến đổi, lôi nhã cùng tâm ý của hắn tương thông, chỉ thấy máu hồng kiếm mang hướng phía dưới chém vụt, chăm chú truy tại Nô Quân phía sau. Đến lúc này, Lương Luân Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm cũng đã đến trước mặt hắn, tử, Hắc Song kiếm mang theo vô tận kiếm ý, hướng phía Tà kiếm tiên đối diện chém tới. Xách. Tà kiếm tiên nhíu mày, ở giữa không trung đem hai tay một lưng, trung quanh lập tức sinh ra vô số đạo màu đỏ dòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp, phản phất lưu hình đắp lên cùng một chỗ, tạo thành một tầng thật dày màn sáng màu đỏ. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm chạm tại tầng kia màn sáng phía trên, thế mà đồng thời bay ngược mà quay về. Kiếm khí hộ thể. Lương Luân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, kia tạo thành màn sáng màu đỏ vô số dòng nhỏ, rõ ràng đều là cô đọng vô cùng kiếm khí. Kiếm khí hộ thể chính là kiếm tu cực kỳ cao thâm một loại thủ đoạn, hắn tại đạo kiếm kinh đấu kiếm thiên bên trong đã từng thấy qua, nhưng muốn luyện ra loại thần thông này, đầu tiên cần cực cao kiếm đạo tu vi, tiếp theo tự thân kiếm khí nhất định phải cô đọng tới trình độ nhất định, đạt tới tu phát tùy ý, xoay tròn tự nhiên cảnh giới mới được. Trước mắt người này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể lấy kim đan kỳ tu vi thi triển loại thần thông này. Ngay tại Lương Luân trong lòng chấn kinh thời điểm, Lôi Nhã biến thành phi kiếm đã đến Ngô Quân phía sau. Mắt thấy người này liền bị một kiếm chém làm hai đoạn, bên cạnh chợt giết ra một đạo thanh quang. Thanh quang bên trong có vô số lá trúc tung bay vần quanh, đúng là hợp thành một thanh lá trúc chi kiếm. Chôi này lá trúc chi kiếm thay Ngô Quân cản lại Lôi Nhã biến thành huyết hồng trường kiếm, hai thanh quỷ dị phi kiếm trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Đám người chỉ thấy vô số kiếm khí màu đỏ khuấy động mà ra, vẹn vẹn trong phía khác, liền đem những cái tia lá trúc nhào nhào chém xuống. Thần thông bị phá, Cốc Chi Vũ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hán Thái Thanh kiếm lục tuy nói lấy kiếm vì phụ, vạn vật làm kiếm, nhưng những này bị hắn hóa thành kiếm phù lá trúc, cũng cùng tâm thần mình tương liên. Bây giờ lá trúc chi kiếm bị chém đứt, chính hắn cũng thụ không nhỏ liên lụy, thể nội khí huyết cuộn cuộn, nếu không phải nhiều năm tu vi mang theo, chỉ sợ cũng muốn phun ra một ngụm lao huyết. Bất quá bị hắn như thế khẽ kéo riêng, kia Nô Quân ngược lại là thành công chui vào lòng đất, từ Tà kiếm tiên dưới kiếm trốn qua một kiếp. Người này thâm bất khả chắc, mọi người cùng nhau xuất thủ. Vương Lâm Hạc hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay phất trần nhẹ nhàng rung lên, một đạo huyền môn thanh khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền rơi xuống Tà kiếm tiên đỉnh đầu. Bên cạnh Vô Tâm thấy thế, lập tức một tay bấm một cái pháp quyết, 19 mai tận tình vòng gào thét mà ra, hướng phía Tà kiếm tiên vị trí chém tới. Vệ phân Hạ An, Thường Thư Giao, Nhiếp Tử Minh bọn người, tự nhiên không dám khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn gần như đồng thời tế ra mình bản mệnh pháp bảo, cũng hướng phía ở giữa Tà kiếm tiên công tới. Chậc chậc, tốt một con chuột. Tà kiếm tiên có chút nhíu mày, tựa hồ đối với Ngô Quân có thể từ hắn dưới kiếm chạy trốn bất mãn hết sức, bất quá giờ phút này đám người công kích đã đến trước mặt, hắn cũng không dám quá phận khinh thường. Đúng. Chỉ nghe Tà kiếm tiên nhất thanh quát lớn, quanh thân kiếm khí màn sáng đột nhiên phóng đại, đúng là đem Vương Lâm Hạc, Vô Tâm, Thường Thư Giao đám người tiến công toàn bộ ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, toàn bộ kiếm khí màn sáng đột nhiên vỡ nát, vô số đạo nhỏ bé kiếm khí tứ tán mà ra, thế mà phản thủ làm công, đồng thời hướng phía đám người pháp bảo chém tới. Vương Lâm Hạc, Vô Tâm bọn người còn tốt, tận tình vòng cùng Bạch Ngọc Phất Trần đều là toàn thân trở ra, không có cho Tà kiếm tiên bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, nhưng Nhiếp Tử Minh cùng Hạng An hai người này lại khác biệt. Thực lực bọn hắn là giữa sân yếu nhất, vẻn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, pháp bảo tế luyện phẩm cấp cũng không cao. Tại Tà kiếm tiên kiếm khí phản công phía dưới, sát sinh sách cùng bá vương thương đồng thời bị chém vỡ. Hai không có người bản mệnh pháp bảo, liền như là già hổ không còn nuốt răng, tâm thần kịch chấn phía dưới, lại là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thử, huynh nến chi hỏa, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lôi Nhã, thay ta giết bọn hắn. Tà kiếm tiên thét dài một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, huyết hồng trường kiếm bay ngược mà quay về, trực tiếp chém về phía cách đó không xa hai vị minh chủ. Đạo hữu giúp ta. Nhiếp Tử Minh sát sinh sách bị phá, lại nhìn giữa không trung huyết hồng trường kiếm kiếm khí xâm nhiên, không khỏi sắp nứt cả tim gan, lớn tiếng kêu cứu. Nhiếp đạo hữu mau tránh ra. Thọ Văn Thạch hét lớn một tiếng, cả người lăn khỏi chỗ, sau một khắc liền hóa thành một con kim xí đại bằng. Theo hắn hai cánh gỗ, vô số kim vũ bắn ra, muốn thay Nhiếp Tử Minh ngăn lại tà kiếm tiên một kiếm này. Nhưng mà những này kim vũ vẹn vẹn chỉ là quấy nhiều phi kiếm một lát, liền bị Lôi Nhã toàn bộ chém vỡ, ngay sau đó hồng mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Tử Minh cổ họng. Đáng thương vị này huyết nguyệt minh minh chủ, từ song phương giao chiến đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã thân tử đạo tiêu. Tà kiếm tiên lấy một địch chín, thế mà còn tại tám vị tu sĩ kim đan dưới mí mắt, đem một vị minh chủ cưỡng ép chém giết ở đây, quả nhiên là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, Lương Luân thanh âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên, chư vị nghe ta một lời, người này mặc dù tu vi thâm bất khả trắc, nhưng cũng không phải là hắn bản tôn ở đây. Cái gì? Mọi người ở đây đều là hơi sững sờ. Ta đã từng đến qua động phủ của hắn, nếu như ta đoán không lầm, người này hẳn là bị phong ấn tại một cái màu đỏ cự trong môn phái, mà trước mặt chúng ta người này, chẳng qua là hắn một bộ phân thân mà thôi. Một bộ phân thân liền có tu vi như thế, vậy hắn bản tôn? Hạ An sững sờ chỉ chốc lát, trong lòng đống nhiên có chút dùng mình. Ha ha, chư vị chẳng lẽ quên Minh Ngục pháp tắc sao? Hắn cũng bất quá là hư vô hồn nuốt thú đồ ăn một trong, cho nên cho dù phái ra phân thân, cũng không có khả năng vượt qua Kim Đan đỉnh phong hạn chế. Mà lại cái này phân thân cũng không có thể rời đi phong ấn chi địa thời gian quá dài, nếu không cũng không cần tốn công tốn sức, đem chúng ta đều chuyển tống tới nơi này. Ha ha, đặc sắc. Đặc sắc. Tà kiếm tiên nghe xong, không những không buồn giận, ngược lại vỗ tay cười to nói, nhiều người như vậy bên trong, ngươi quả nhiên là nhất làm ta vừa ý một cái kia, đợi lát nữa ta nhất định phải dùng máu của ngươi, thay ta rèn đúc một thanh mới phi kiếm. Hắn lời còn chưa dứt, liền đột nhiên đưa tay một chỉ, Lôi Nhã ở giữa không trung hưng phấn kêu to, đột nhiên hóa thành một đạo xích hồng kiếm mang, hướng phía Lương Luân vị trí một kiếm bổ tới. Lương Luân không chút do dự, đưa tay thu tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm, đồng thời kiếm quyết vừa bấm, một đạo thanh sắc kiếm cương liền từ trong đan điền bay ra, trực tiếp nên hướng luồng kiếm mang màu đỏ ngọn kia. Xanh đỏ lưỡng sắc quang mang giữa không trung tương giao, một vòng cuồng bạo kiếm khí quyết tán ra đến, để tất cả tu sĩ đều không tự chủ được lui ra mấy trăm trượng, sợ bị những này kiếm khí liên lụy. Lương Luân cùng hắn bèn bèn đối một kiếm, cũng cảm giác được một cỗ huyết sát chi khí xuyên thấu qua mình bản mệnh phi kiếm truyền đến, trong cơ thể hắn tả xung hữu đột, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cho xoắn nát. Nếu không phải hắn nhiều năm lấy lưu manh công rèn luyện thân thể, chỉ sợ cái này chiêu thứ nhất liền phải bị thương. Lương Luân cũng không lo được tại thể nội lăn lộn huyết sát chi khí, quát to, chư vị không muốn mảy may lưu thủ, phân thân không cách nào khôi phục linh lực, mà lại cũng không thể rời đi phong ấn chi địa quá lâu, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, cỗ này phân thân liền tự sụp đổ. Nói hay lắm. Thọ Văn Thạch biến thành kim xí đại bằng cũng giữa không trung kêu lên, mọi người thật sự nếu không liều mạng, liền bị hắn từng cái kích phá, có cái gì bản lĩnh cuối cùng đều xuất ra đi, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, chúng ta đều có thể sống. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kim hồng từ sau lưng của hắn dâng lên, phảng phất một vòng chói mắt nắng gắt, chiếu sáng cả mảnh hắc ám không gian. Đi. Theo kim xí đại bằng hai cánh khẽ vỗ, kia vòng kim sắc nắng gắt liền từ trời rơi xuống, mang theo hỏa tan hết thảy nóng rực, hướng Tà kiếm tiên đỉnh đầu đập tới. Thiếp thân cũng tới giúp ngươi. Thường thư giao khẽ quát một tiếng, tay phải tay áo dài lắc một cái, một viên lớn chừng bàn tay khay ngọc từ bên trong bay ra. Kia khay ngọc phù lên trên trời về sau, liền bắn ra mấy trăm đạo thất thải hào quang, tựa như đầy trời lưu tinh, hướng về phía Tà kiếm tiên kích bắn đi. Chương 854, liều chết một trận chiến. Chương 854, liều chết một trận chiến. Ha ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt giữa không trung kim sắc nắng gắt cùng thất thải lưu quang, Tà kiếm tiên không hề sợ hãi, ngược lại cao giọng cười to. Trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, huyết hồng trường kiếm lập tức kiếm mang phóng đại, giống như một đầu màu đỏ dao long nịch không mà lên, đem Thọ Văn Thạch kim sắc nắng gắt cùng Thường Thư Giao thất thải lưu quang toàn bộ cuốn vào trong đó. Đám người chỉ thấy máu chỉ riêng đầy trời, kiếm ý trào lên, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn hắn thần thông liền bị đều phá vỡ. Lương Luân con ngươi co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hóa thành một vệt cầu vồng, trực tiếp chém về phía Tà kiếm tiên phía sau lưng. Nhưng mà người này tựa hồ sớm có đoán trước, trực tiếp thân hình nhất chuyển, tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn gái này vừa biến mất, không chỉ có tránh thoát Lương Luân phi kiếm, liền ngay cả Vô Tâm, Vương Lâm Hạc cùng Cốc Chi Vũ đám người công kích, cũng đồng dạng bị tránh bỏ tới. Sau một khắc, Tà kiếm tiên thân ảnh xuất hiện tại trăm trượng có hơn địa phương, trên mặt mang doanh doanh ý cười, tựa hồ đối mặt đám người tiến công không có áp lực chút nào. Hắn một tay chỉ lên trời một chỉ, giữa không trung lập tức xuất hiện mấy trăm đạo màu đỏ lưu quang, mỗi một đạo lưu quang đều là kiếm khí ngưng tụ, giờ phút này lưu loát, thật giống như từ trên trời hạ một trận huyết vũ. Nguy rồi, cẩn thận. Lương Luân tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà lúc này đây, đã muộn, chỉ gặp mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ khoáy động mà xuống, lít nha lít nhít, đem Tà kiếm tiên chính phía dưới thổ địa đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến, ngay sau đó chính là một mảnh máu tươi rịn ra mặt đất. Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tà kiếm tiên một chiêu này là muốn đối phó giấu ở lòng đất Ngô Quân. Lại nói Ngô Quân am hiểu sâu thổ hệ đạo pháp, vừa rồi độn xuống lòng đất, vẫn tại tìm kiếm Tà Kiếm Tiên sơ hở, muốn thừa hắn phân tâm lúc đối địch xuất thủ đánh lén. Nào có thể đoán được không đợi hắn ra chiêu, Tà Kiếm Tiên liền đoạt trước một bước, tại đỉnh đầu của hắn hạ một trận mưa kiếm, đem người này chém giết tại chỗ. Chuột thủy chung là chuột, chỉ bất quá sẽ đánh mấy cái động mà thôi. Tà Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng, một tay pháp quyết gấp bóp, lôi nhã biến thành phi kiếm vượt ngang trăm trượng, trong nháy mắt đi tới Hạng An đỉnh đầu. Không được. Không đợi đám người kịp phản ứng, huyết hồng trường kiếm liền chém xuống một kiếm, kia Hạng gắn ở bắt đầu trong tranh đấu liền bị hủy đi bản mệnh pháp bảo bá vương thương. Giờ này khắc này, cho dù hắn đem mình tất cả phòng ngự pháp bảo toàn bộ tế ra, cũng căn bản ngăn cản không được trôi này hùng thần chi kiếm. Chỉ gặp kiếm mang màu đỏ hiện lên, Hạng An cả người đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Nhìn xem Hạng An thảm trạng, tất cả mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn 9 người liên thủ, thần thông ra hết, nhưng nam nhân trước mắt này, nhưng như cũ có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy giết người. Bây giờ Nhiếp Tử Minh, Hạng An, Nô Quân tuần tự bị giết, nguyên bản tham dự vây công 9 người, đã chỉ còn lại có 6 người. Trước mắt cái này phân thân mặc dù chỉ là Kim Đan đỉnh phong tu vi, nhưng hắn sử dụng thần thông cùng thủ đoạn, đã vượt xa Kim Đan kỳ cực hạn. Ý nghĩ này gần như đồng thời tại trong lòng của tất cả mọi người toát ra, nhưng bọn hắn trải qua chiến đấu, biết giờ phút này nếu là sinh lòng thiết ý, tránh chiến mà chạy, vậy cũng chỉ có bị từng cái đánh tan hạ trạng. Liều mạng với ngươi. Vương Lâm Hạc hét lớn một tiếng, ngay sau đó một tay dựng thẳng trưởng tại trước ngực, nguyên bản gương mặt đỏ hồng cấp tốc khô héo, cả người nhìn qua giống như trong nháy mắt già mua hơn 100 tuổi. Nhưng mà hắn dung nhan mặc dù già yếu, nhưng khí tức trên thân thật là đột nhiên trở tăng. Đốt máu bí thuật. Tà Kiếm Tiên hai mắt nhíu lại, lặng lẽ cười lạnh nói, lão gia hỏa liền như vậy vội vã đi chết sao? Ngay cả thọ nguyên cũng không cần. Đối mặt Tà Kiếm Tiên trào phúng, Vương Lâm Hạc căn bản bất vi sở động. Theo hắn một tay pháp quyết gấp bóp, giữa không trung dần dần xuất hiện 7 con tiên hạc hư ảnh, mỗi một cái đều là từ thuần túy nhất đạo môn linh lực chỗ ngưng tụ, ở giữa không trung tản ra khí thế bằng bạc. Đi. Vương Lâm Hạc phất ống tay áo một cái thứ nhất tiên hạc liền đằng không mà lên, hướng phía Tà Kiếm Tiên dương cánh bay đi. Đối mặt lao đạo sĩ dùng đốt máu bí thuật thi triển ra thần thông, Tà Kiếm Tiên cũng không khỏi đến nhíu mày, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng lên. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, lần nữa thi triển kiếm khí hộ thể thần thông, đem một tầng kiếm khí màn sáng ngăn cản tại trước người mình, đồng thời lại đem tay phải một chỉ, để lôi nhã biến thành phi kiếm lịch không mà lên, chém về phía con tiên hạc kia hư ảnh. Ầm ầm. Mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, phi kiếm cùng tiên hạc hư ảnh liền ở giữa không trung va chạm, bạo phát ra nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Song phương lần thứ nhất trong đụng chạm, Tà Kiếm Tiên một kích liền đem tiên hạc chém thành hai nửa, nhưng theo tiên hạc mà đến đạo môn linh lực, nhưng cũng đem phi kiếm của hắn chấn bay ra ngoài. Đây là giao thủ đến nay, Tà Kiếm Tiên khí thế lần đầu gặp khó. Nhưng mà Vương Lâm Hạc trong tay pháp quyết còn chưa dừng lại, sau một lát, lại có một con tiên hạc xông về trước ra, tiếp tục hướng Tà Kiếm Tiên dương cánh bay đi. Cùng lúc đó, Lương Nôn, Vô Tâm, Cốc Chi Vũ, Thường Thư Giao cùng Thọ Văn Thạch năm người này cũng trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ gặp Thọ Văn Thạch biến thành kim sĩ đại bằng dương cánh giật phiến, vô số kim sắc lông vũ từ trên trời giáng xuống, tản mát tại Tà Kiếm Tiên bên cạnh. Mà Vô Tâm thì hai tay kết cái cổ quái pháp ấn, quanh thân ma khí trong nháy mắt tăng gọn, sau một lát, bốn cái chân chính ma đầu liền xuất hiện tại dưới chân của nàng. Cái này bốn cái ma đầu có ba đầu sáu tay, uy phong lẫm liệt, có nhưng không có thân thể, chỉ có một cái đầu lâu to lớn, còn có đỏ mặt một mắt, ma hỏa cuốn thân, tóm lại tướng mạo khác nhau, ma khí ngập trời. Đi. Theo Vô Tâm một tay phất lên, cái này bốn cái ma đầu phát ra cười khẳng khặc quái dị, đồng thời hướng phía Tà Kiếm Tiên trên thân đánh tới. Về phần Lương Nôn, Cốc Chi Vũ hai người này thì riêng phần mình tế ra mình bản mệnh phi kiếm. Lương Nôn phủ du kiếm từ không cần nhiều lời, Cốc Chi Vũ bản mệnh phi kiếm lại là một thanh óng ánh sáng long lanh, phản phất như nước chảy dài nhỏ nhất kiếm. Hai đạo kiếm cương vạch phá bầu trời, một cái từ chính diện tiến công, một cái thì vây quanh phía sau, đem Tà Kiếm Tiên khóa ổn định ở giữa. Đối mặt đám người đem hết toàn lực liên thủ một kích, Tà Kiếm Tiên cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, thể nội linh lực trào lên mà ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh kiếm khí màn sáng làm lớn ra hơn hai lần. Sau một khắc, đám người thần thông ùn ùn kéo đến, toàn bộ đánh vào Tà Kiếm Tiên kiếm khí màn sáng bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh nổ rung trời, thất thải quang choáng đột nhiên một phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo tan ra bốn phía, cơ hồ đem chung quanh núi đá toàn bộ kích vì một phấn. Lương Nôn, Vô Tâm bọn người, nhận cỗ lực lượng này phản xung, đều là thân bất do kỷ hướng về sau nhanh chóng tối lui, cho đến mấy trăm trượng về sau, mới khó khăn lắm có thể đứng vững lại. Bọn hắn những này ở phía xa ra chiêu người còn như vậy chật vật, có thể nghĩ vừa rồi đám người hợp lực một kích uy lực mạnh bao nhiêu. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trận vị trí giữa. Nơi đó pháp thuật dư ba vẫn đang quyết tán, đem mọi người thần thức đều cách trở bên ngoài. Nửa ngày về sau, mới nghe Thường Thư Giao âm thanh ầm vang lên, mang theo một tia không tự tin ngữ khí hỏi, chúng ta làm bị thương hắn rồi. Nàng còn chưa dứt lời, liền đột nhiên nghe thấy nhất thanh bạo hưởng, ngay sau đó một cái tóc hai bù xù nam nhân tại cách đó không xa chậm rãi hiện ra thân hình. Người này chính là tại mọi người liên thủ công kích đến biến mất không thấy gì nữa Tà Kiếm Tiên. Hắc hắc, ngược lại là ta chủ quan không nghĩ tới sâu kiến còn có mấy phần năng lực. Tà Kiếm Tiên liếm liếm khỏe miệng một tia máu tươi, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Chỉ gặp hai tay của hắn kết cái cổ quái phát ấn, quanh thân linh lực đột nhiên tăng gọn, mà toàn bộ lòng đất không gian cũng theo đó kịch liệt chấn động lên. Lương Luân trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, vội vàng quát to, nhanh, đừng để hắn ra chiêu. Kỳ thật không cần hắn nói thêm cái gì, ở đây 6 người giờ phút này đều là lòng có ăn ý, gần như đồng thời đối Tà Kiếm Tiên xuất thủ lần nữa. Nhưng mà còn không đợi đám người pháp thuật đánh ra, hắc ám không gian bên trong liền truyền đến mấy tiếng bạo hưởng, ngay sau đó, đám người dưới chân mặt đất đột nhiên băng vỡ đi ra, chín đầu quanh co màu đỏ trường hà từ lòng đất xông ra. Cái này chín đầu trường hà, mỗi một đầu đều là từ thuần túy nhất kiếm khí ngưng tụ mà thành, trong đó mang theo khát máu sát ý, phảng phất muốn đem tất cả mọi người ở đây đều rào thành bụi phấn. Lúc này tà kiếm tiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mặc trường bào không gió từ trống, trong đôi mắt càng là mang theo tà dị tinh quang. Ha ha ha, chín kiếm quý nhất, vạn nhận trở vào bao. Theo hắn hét lớn một tiếng, giữa không trung những cái kia kiếm khí màu đỏ đột nhiên tăng vọt, chín đầu huyết hồng kiếm khí tạo thành trường hà, phảng phất đến từ cửu lũ địa phủ suối máu, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Trước mắt loại này quỷ dị cảnh tượng, quả nhiên là Lương Nôn cuộc đời ý thấy, đối mặt cái này trùng trùng điệp điệp, nhiều vô số kể huyết hồng kiếm khí, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, đem phủ du kiếm cương thôi động đến cực hạn, mới khó khăn lắm có thể bảo vệ mình quanh thân khoảng 3 trượng phạm vi. A! Kiếm khí gào thét bên trong, Lương Nôn ngầm trộm nghe đến một tiếng hét thảm, hắn thần thức thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, liền phát hiện Thường Thư Giao đã bị huyết kiếm trường hà thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, vị này kim đan hậu kỳ nữ tu liền đã thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành một đám huyết thủy, dung nhập vào những này kiếm khí trường hà bên trong. Nguyên lai đây mới là kia ma công ảo diệu thực sự. Lương Ngôn nhìn xem những này huyết hồng kiếm khí tạo thành trường hạ, không khỏi lẩm bẩm nhất thanh. Những này huyết hồng kiếm khí đều là từ tu sĩ tinh huyết luyện thành, mỗi một đạo đều không thuộc về tà kiếm tiên, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là bị tà kiếm tiên khống chế, dùng để chém giết địch nhân của hắn. Tựa như đã chết đi Thường Thư Giao, nàng một thân tinh huyết cũng đã hóa thành kiếm khí trường hạ một bộ phận, dùng đến giúp đỡ địch nhân của mình. Hồi tưởng lại Lôi Nhã năm đó cho mình ma công, Mạnh Khởi Bạch cùng Thiết Mộc núi hai người hao tổn tâm cơ, tế luyện mấy ngàn tên tu sĩ thần hồn, thôn phệ máu tươi của bọn hắn, chỉ sợ cuối cùng đều là tiện nghi vị này tà kiếm tiên. Hắn tựa như là hết thảy tội ác đầu mượn, chỉ cần tu luyện kia môn ma công, vô luận tu vi của ngươi tăng lên bao nhanh, kết đan phẩm cấp cao bao nhiêu, cuối cùng đều là vì người này phục vụ thôi. Về phần Mạnh Khởi Bạch, Thiết Mộc núi những này hoàng tuyển lộ tu sĩ hạ tràng, tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ sợ cũng cùng vừa rồi Thường Thư Giao giống nhau như lúc. Giờ này khắc này, Lương Ngôn bị huyết kiếm trường hà chỗ cuốn vào, thể nội lưu manh công cùng tâm vô định ý pháp đồng thời vận chuyển, mới khó khăn lắm có thể bảo trụ linh đài một kia thanh minh. Trong tay hắn kiếm quyết không ngừng, phù du kiếm cương bên trong thanh một kiếm khí không ngừng trào lên mà ra. Miễn cương vì hắn chặn lại trùng quanh huyết hồng kiếm khí. Bất quá đối với những người khác, hắn lại là thật bất lực biệt thủ. Kiếm khí trường hà bên trong, Thọ Văn Thạch biến thành kim sĩ đại bằng hai cánh của phiến, kim sắc lông vũ cùng đẩy trời cuồng phong gào thét mà ra, nhưng như cũng ngăn không được những này huyết sắc kiếm khí xâm nhập. Không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, Thọ Văn Thạch bản mệnh thần thông liền bị công phá, vô số huyết hồng kiếm khí lao nhanh mà qua, rơi vào hắn cái kia khổng lồ linh thú hư ảnh phía trên. Nguyên bản phù diêu mà lên kim sắc hai cánh, trong nháy mắt bị những này kiếm khí xuyên thủng, kim sĩ đại bằng hư ảnh càng ngày càng yếu kém, cuối cùng hóa thành một đạo khói xanh, hoàn toàn biến mất tại giữa không trung. Mà tại khói xanh phía dưới, một cái lao giả thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống mà ra, còn không đợi hắn có phản ứng gì, liền bị không vài đạo kiếm khí xuyên thân mà qua, cuối cùng hóa thành một đám huyết thủy. Từ tà kiếm tiên tế ra những này tinh huyết chi kiếm, đến bây giờ bẹn bẹn đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lại có hai người mệnh tang tại chỗ. Giờ này khắc này, cùng đi chín tên tu sĩ kim đan bên trong, chỉ còn lại Lương Nôn, Vô Tâm, Cốc Chi Vũ cùng Vương Lâm Hạc bốn người này còn sống sót. Chỉ bất quá đám bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt, chín đầu huyết kiếm trường hạ đem bốn người gắt gao bao vây vào giữa, vô số kiếm khí gào thét mà qua, để bọn hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm tại Lương Ngôn trong đầu vang lên, ta còn có một môn bí thuật có thể cùng hắn phân cao thấp, nhưng là cần ngươi giúp ta tranh thủ thời gian. Người nói chuyện chính là Vô Tâm, Lương Ngôn không hề nghĩ ngợi, liền lập tức gật đầu đồng ý từ lôi, hắc liên ra khỏi vỏ. Lương Ngôn khẽ quát một tiếng, hai tay kiếm quyết vừa bấm, tử, hắc song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, giữa không trung tam sắc kiếm mang phương thực, trong nháy mắt kiếm ý tăng gọn. Hắn tiến giai kim đan về sau, đối vô tướng kiếm quyết lĩnh ngộ nâng cao một bước, bây giờ đã có thể nếm thử đồng thời điều khiển ba thanh phi kiếm, chỉ bất quá còn có chút không quá thuần thục. Nếu như tại bình thường, hắn còn sẽ không sử xuất một chiêu này, nhưng bây giờ đã đến sinh tử tồn vong một tuyến ở giữa, chỉ có thể ôm thử một lần thái độ. Chỉ gặp giữa không trung, ba thanh phi kiếm lẫn nhau hô ứng, bất đồng kiếm ý lẫn nhau dung hợp, tại vô tướng kiếm kinh vận chuyển phía dưới, lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm không hài chỗ. Thế mà xong rồi. Lương Nôn trong lòng vui mừng, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp tam sắc kiếm mang góc cạnh tương hỗ, lấy phụ du kiếm cầm đầu, hắc liên, tử lôi làm phụ. Trong nháy mắt liền chuyển thủ làm công, xông phá phủ cận hai đầu huyết kiếm trường hạ. Chính hắn thân tùy kiếm tẩu, đi theo ba thanh phi kiếm hậu phương, tốc độ đột nhiên tăng lên, phảng phất một viên sao băng xông về tà kiếm tiên vị trí. Hào tiểu tử, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Dù là tà kiếm tiên thấy thế, cũng không khỏi đến thầm khen nhất thanh, bất quá sau một khắc, hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, đem mặt khác ba đầu huyết kiếm trường hạ rơi quay lại, toàn bộ hướng phía Lương Nôn trên thân chấn áp tới. Giữa không trung, vô số kiếm khí tung hành, hai cái dùng kiếm cao thủ, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Lương Luân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng vô tận thị huyết kiếm khí đập vào mặt, đem hắn ép đến cơ hồ không thở được. Đúng lúc này, chợt nghe Vô Tâm nhất thanh quát nhẹ, ngay sau đó giữa không trung, một tôn to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Cái này pháp tướng phân hai nửa, bên trái kia nửa là cái xinh đẹp vũ mị ma tộc nữ tử, người mặc tử sắc quần áo, lụa mỏng lồng mặt, thân thể biển chuyển, một đôi mị nhãn càng là câu hồn và phách, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Bên phải kia nửa lại là cái áo trắng thánh khiết nhân tộc nữ tử, gió tay áo bồng bềnh, sợi tóc bay lên, một đôi tròng mắt thanh tịnh thấy đáy, tựa như thiên tiên hạ phàm, tiệp lời thanh thánh. Chương 855, tiên thụ chương 855, tiên thụ hai cái thần thái, khí chất đều hoàn toàn tương phản nữ tử pháp tướng, giờ phút này lại là lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tiên, ma nhị khí đồng thời lưu chuyển, chẳng những không có không chút nào hài hòa địa phương, ngược lại cho người ta một loại liền thành một khối kỳ lạ cảm giác. Đây là cái gì pháp tướng? Lương Luân thần thức trôi đến, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, vô tâm pháp tướng hắn đã từng thấy qua, nhưng tuyệt không phải trước mắt loại này bộ dáng. Chẳng lẽ là luyện hóa hai sinh hoa về sau, cảm ngộ ra thần thông? Nghĩ đến hai sinh hoa kỳ lạ, Lương Luân đương nhiên có chút minh ngộ. Lúc này vô tâm chính lơ lửng tại giữa không trung, tay trái kết một cái cổ quái pháp quyết, tay phải thì dựng thẳng trường tại trước ngực, tóc dài theo gió bay lên, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Vô biên vô tận ma khí, hỗn tạp một cỗ không linh khí từ trên người nàng tản ra, phảng phất ma hải sóng lớn, lại như tiên nhạc phù hàng. Đây là chân ma chi khí. Đến lúc này, vô tâm trên người bí mật cũng không còn cách nào ẩn tàng, nàng đem thực lực của mình không giữ lại chút nào sử dụng, ta kiếm tiên, Cốc Chi Vũ bọn người đều là một chút liền nhìn ra mánh khỏe. Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhất là Cốc Chi Vũ trong mắt toát ra một tia phức tạp vẻ khó hiểu. Phải biết người, ma hai tộc thế bất lưỡng lập, năm đó nhân tộc thế yếu thời điểm, ma tộc quy mô xâm lấn, một lần quét ngang các phiến đại lục, giết được nhân tộc bách gia cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa. Có thể nói, chỉ cần là tông môn cao tầng, cho dù không có kinh lịch năm đó người, ma đại chiến, cũng đều từ trong đáy lòng ghi hận ma tộc. Nếu như là tại bình thường, Cốc Chi Vũ nói không chừng liền muốn trừ ma vệ đạo, lớn đánh một trận. Nhưng mà hiện ở thời điểm này, bọn hắn lại có cùng chung một địch nhân, Tà Kiếm Tiên. Lại tới đây chín người, tu vi đều tại kim đan kỳ trở lên, chính là minh ngục bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng trước mắt người này lấy một địch chín, thế mà còn chạm giết bọn hắn bên trong năm người, thực lực mạnh đã là đạt đến mức nghe nói kinh người. Hôm nay có thể hay không còn sống từ nơi này ra ngoài, đều là cái không thể biết được nơi nào còn có nhàn tâm đi quản người nào, mà có khác. Mà lại mình cực kỳ xem trọng hậu bối, tựa hồ cũng cùng ma nữ này có không minh bạch quan hệ. Nghĩ tới đây, Cốc Chi Vũ không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt lại dần dần trở nên kiên định. Hắn cũng không phải là không quả quyết, không biết nặng nhẹ người, giờ này khắc này, vô tâm ngay tại vì mọi người một chút hy vọng sống mà thi triển bí thuật, mà mình có khả năng làm, chính là trợ nàng một chút sức lực. Vừa nghĩ đến đây, Cốc Chi Vũ không do dự nữa, trong tay pháp quyết gấp bóp, đem mình mưa phùn kiếm thôi động đến cực hạn, cũng hướng phía Tà Kiếm Tiên vị trí chém tới. Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ hai đại kiếm đạo cao thủ, giờ phút này đều là chỉ công không tuân thủ mặc cho huyết sắc kiếm khí từ bên cạnh sẽ qua, trên người bọn hắn lưu lại đạo đạo vết thương, nhưng mình bản mệnh phi kiếm nhưng đều là thẳng tiến không lùi, thẳng đến Tà Kiếm Tiên bản tôn mà đi. Đối mặt hai đại kiếm đạo cao thủ hợp lực một kích, cùng giữa không trung kia dần dần thành hình tiên ma pháp tướng, cho dù mạnh như Tà Kiếm Tiên, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến lên. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, đem lôi nhã biến thành trường kiếm triệu hồi bên cạnh, ngăn ở Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ phía trước, đồng thời lại thôi động chín đầu huyết kiếm trường hạ, toàn bộ hướng phía vô tâm vị trí phóng đi. Giữa không trung, Lương Luân tam sắc kiếm mang, Cốc Chi Vũ mưa phùn Tà Kiếm Tiên lôi nhã lẫn nhau giao chiến tại một chỗ, trong lúc nhất thời kiếm ý tung hành, sát khí tràn ngập. Phương viên trăm trượng bên trong, đều tràn ngập ba người kiếm khí, phàm là có người tới gần, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số khối vụn. Mà một bên khác, chín đầu huyết kiếm trường hà đã đến vô tâm trước người chỗ không xa, vô tâm lại là sắc mặt lạnh nhạt, một đôi thu thủy trong mắt sáng thậm chí đều không có chút nào ba động. Nàng hai tay kết ấn tư thế không thay đổi, môi đỏ có chút khép mở, tựa hồ tại mặc niệm một đoạn cổ lao pháp quyết. Sau một lát, chỉ thấy kia một tiên một ma hai tôn pháp đồng thời quay người. Nữ tử áo trắng chập ngón tay như kiếm, một đạo bạch ngọc giống như hào quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Mà nữ tử áo tím lại tại cái trán mở ra một đạo mắt dọc, theo con ngươi có chút co rụt lại, một cỗ tử sắc ma khí liền từ bên trong phun ra ngoài. Bạch ngọc hà chỉ riêng cùng tử sắc ma khí đan vào một chỗ, giữa không trung ẩn ẩn có tiên nhạc tấu lên, lại có ma âm cuốn hai, để tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một cỗ không chân thực hư vô cảm giác. Tà Kiếm Tiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ, hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, thể nội linh lực trào lên mà ra, chín đầu huyết kiếm trường hà trùng trùng điệp, tận hết sức lực công về phía vô tâm một người. Ầm ầm, tiên ma pháp tướng đánh ra thần thông, cùng Tà Kiếm Tiên chín đầu huyết kiếm trường hà đụng vào nhau, phát ra nhất thanh nộ rung trời. Một cỗ cùng bạo lực đạo quét sạch cả mảnh hắc ám không gian, cho dù là đứng ở đằng xa Lương Luân, cũng cảm thấy một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng đánh tới, cơ hồ đem nhục thể của hắn triệt để chia rẽ. Trong lòng của hắn hãi nhiên, vội vàng đem lưu manh công trừ pháp không tướng thôi động đến cực hạn, đồng thời khống chế đột quang, ở giữa không trung không ngừng né tránh cuồng bạo pháp lực dư ba. Giang giác. Trong hỗn loạn, Lương Luân chợt nghe được một tiếng vang nhỏ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đầu kia bị Tà Kiếm Tiên mở ra vết nứt không gian, nguyên bản ngăn tại lối vào bình chướng, giờ phút này thế mà vỡ vụn ra. Vô tâm cùng Tà Kiếm Tiên đem hết toàn lực một kích, lại đem tia tầng không gian bích trướng đều đánh nát. Một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí, xen lẫn một tia lớn đạo pháp tắc khí tức, từ đầu kia trong cái khe lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Lúc này mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có Vương Lâm Hạ khoảng cách khe hở cửa vào gần nhất. Người này mặc dù hai mắt đã mù, nhưng nghe cảm giác cùng thần thức còn tại, giờ phút này nghe âm thanh phân biệt vị, rất nhanh liền đã xác định cửa vào phương hướng, lúc này đem độn quang nhất chuyển, hướng phía khe hở cửa vào bay đi. Lương Luân hơi sững sờ, nhưng không có lập tức hướng phía khe hở cửa vào bay đi, mà là đem thần thức bung ra, tại đây trời pháp thuật trong dư âm tìm kiếm vô tâm thân ảnh. Sau một lát, hắn liền phát hiện một cái thân ảnh màu tím từ trên cao cắm rơi mà xuống. Không có chút gì do dự, Lương Luân trực tiếp một tay bấm niệm pháp quyết, lái một đạo độn quang vào tới. Giữa không trung, hắn duỗi tay vồ lấy, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vô tâm hai mắt nhắm nghiền, nguyên bản mặt đỏ thắm gò má trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả bờ môi cũng biến thành khô nước trắng bệnh. Liền mấu chốt chính là, khí tức trên người nàng như có như không, cả người ý thức cũng là mơ mơ hồ hồ, vô luận Lương Nôn như thế nào la lên, đều không có nửa điểm đáp lại. Nguy rồi, nhìn đến chiêu này đã vượt ra khỏi kim đan cảnh cực hạn, đối nàng phản phệ quá lớn. Lương Nôn thầm nghĩ trong lòng nhất thanh không ổn, vô tâm luyện hóa hai sinh hoa về sau chưa hề sử xuất qua chiêu này, vừa rồi nếu không phải bị bất đắc dĩ, nghĩ đến cũng sẽ không dùng cái này lưỡng bại câu thương chiêu thức. Ngay tại hắn cứu vô tâm đồng thời, giữa không trung thân ảnh lại là từng cái hiện lên, trước sau tiến nhập vết nước không gian lối vào. Mặc dù bị pháp thuật dư ba ngăn cản, để Lương Nôn thấy không rõ đến cùng là ai, nhưng khi cái thứ ba thân ảnh xông vào khe hở về sau, Lương Nôn vẫn là con người co rụt lại. Tà kiếm tiên, hắn còn chưa có chết. Lương Nôn mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này hoàn cảnh chung quanh đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, vừa rồi vô tâm cùng tà kiếm tiên giao thủ, sớm đã vượt ra khỏi kim đan cảnh cực hạn, đem toàn bộ lòng đất hang động đều triệt để đánh nát. Mà mấu chốt nhất là, đầu kia vốn cũng không lớn vết nứt không gian, đã bắt đầu chậm rãi khép kín. Mắt thấy đầu kia khe hở độ rộng đã thu nhỏ đến không đủ ba thước, Lương Nôn cắn răng, trực tiếp đem vô tâm vác tại trên lưng, tiếp lấy độn quang nhất chuyển, cũng hướng khe hở cửa vào bay đi. 100 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Lương Nôn một bên né tránh chung quanh pháp thuật dư ba, một bên đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, rốt cục tại khe hở quan bế một cái mắt, mang theo vô tâm cùng một chỗ vào. Xông nhập vết nứt không gian một cái mắt, một cỗ bạch quang chói mắt chiếu lên Lương Nôn cơ hồ mắt mở không ra, ngay sau đó liền có một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cả người hắn mừng rỡ. Cùng lúc đó, sở học của hắn qua ba loại công pháp, thế mà cũng tại thể nội tự động vận chuyển. Loại tình huống này thật là cổ quái, không phải hắn bị người khống chế mà là thân thể của mình kinh mạch thật giống như một cái đói bụng thật lâu tên ăn mày, bắt đầu tự động ăn. Nơi này thiên địa linh khí so minh ngục nồng nặc hơn 10 lần. Lương Nôn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng loại cảm giác thoải mái này lại là mấy chục năm chưa từng cảm thụ. Cũng không lâu lắm, kia phiến bạch quang chói mắt liền dần dần thối lui, mà Lương Nôn thần thức cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều là hư vô mở mịt sương mù màu trắng, phản phất hư ảo tiên cảnh, mà duy nhất chân thực đồ vật chính là phía trước một gốc đại thụ che trời. Cây to này thân cây chỉ là độ rộng liền có dài mấy chục dặm, cơ hồ có thể so ra mà vượt một tòa gò núi, nếu không phải Lương Nôn đã tiến giai kim đan, thậm chí đều không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó. Mà độ cao của nó thì không cách nào đánh giá, bởi vì thân cây đỉnh chóp đã thẳng thẳng nhập mây, căn bản không biết nó kéo dài đến bầu trời chỗ kia đi. Kỳ lạ nhất là, trên cành cây một mảnh lá cây lại có phổ thông phong ốc nóc nhà lớn nhỏ, mà lại những này cành lá rậm rạp cùng dây leo còn có thể cách trở người thần thức dò xét, để hắn không cách nào nhìn thấy lá cây về sau đổ vật. Trên đời lại có như thế kỳ thụ. Lương Nôn nhịn không được tán thưởng nhất thanh, lại nhìn chung quanh những cái kia nồng đậm vô cùng linh khí, lại tại thầm nghĩ trong lòng, nơi này linh khí cùng tiên thạch bên trong linh khí hoàn toàn tương tự, nhìn chỗ này quả nhiên là minh ngục bên trong tất cả tiên thạch đầu nguồn. Hắn tiến đến chế nhất, lúc này Tà Kiếm Tiên, Cốc Chi Vũ cùng Vương Lâm Hạc đều đã biến mất không thấy gì nữa, nếu như đoán không sai, hẳn là đều đã dọc theo thân cây leo lên phía trên mà đi. Lương Nôn đem một tia linh lực độ vào đến vô tâm thể nội, xác nhận nàng giờ phút này cũng không nguy hiểm tính mạng về sau, liền đem pháp quyết vừa bấm, cũng muốn hướng lên đẳng không mà lên. Nhưng mà hắn độn quang mới bay lên trên ra không đủ 100 trượng khoảng cách, liền có một cỗ sương mù màu trắng đập vào mặt, để hắn độn quang lóe lên lại lóe lên, cuối cùng triệt để tan vỡ xuống tới. Những này sương mù màu trắng thế mà có thể hạn chế tu sĩ độ thuật. Lương Nôn thần sắc kinh ngạc, còn không đợi hắn có phản ứng, chung quanh sương mù màu trắng lại tụ lại mà đến, đem cả người hắn đều bao vây vào giữa, phản phất tại cực lực ngăn cản hắn leo về phía trước. Cứ như vậy một trong nháy mắt, Lương Nôn liền cảm giác đến thân thể của mình như có thiên quân chi trọng, liền ngay cả thể nội linh lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Một cái chân đứng không vững, thế mà suýt nữa để hắn từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi. Cũng may hắn đã từng cùng một nhân tâm học qua Thanh Dương Huyền Công, cho dù đã mất đi ngự không năng lực phi hành, vẫn có thể dựa vào khinh công ở giữa không trung xê dịch một trận, cuối cùng rơi vào một mảnh cự hình trên lá cây. Nguy hiểm thật. Lương Nôn nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nghĩ hắn đường đường một cái tu sĩ kim đan, nếu như thật từ giữa không trung rơi trên mặt đất, chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng vào lúc này, bên hông hắn một bỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, một đạo bạch quang từ đó bay ra. Chỉ gặp một con tương tự Ly Miêu, cái đuôi vô cùng lớn thú nhỏ rơi vào Lương Nôn trên bay, còn rỗi ra hai cái móng nuốt lười biếng ngáp một cái. Người ra làm gì? Lương Nôn nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Lật Tiểu Tùng tự tiện xuất động bất mãn hết sức. Ta không ra, ngươi làm sao đi lên? Lật Tiểu Tùng quyết miệng nói. Ngươi có biện pháp? Lương Nôn có chút không tin hỏi. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tôn quý yêu tộc. Lật Tiểu Tùng hai tay chống nạnh, tựa hồ đối với Lương Nôn không tín nhiệm bất mãn hết sức. Nó lung lay đầu của mình, lại tiếp lấy nói ra, chúng ta yêu tộc đối thiên tài địa bảo nhưng là có nhạy cảm cứu giác. Ta mặc dù không rõ ràng kia cái gì tiên thiên đạo quả, nhưng ta biết trước mắt cái này quả thần thụ cũng đã là cực kỳ bất phàm. Những này sương mù màu trắng, hẳn là nó một loại từ ta bảo vệ, phòng ngừa những sinh linh khác leo lên đến ngọn cây. Lật Tiểu Tùng nói đến đây, đống nhiên há mồm phun một cái, chỉ gặp thanh, đỏ, hoàng, lam tứ sắc hỏa diễm theo thứ tự xuất hiện tại Lương Nôn trùng quanh xoay chậm chậm. Nguyên bản những cái kia vây quanh mà đến sương mù màu trắng, bị những ngọn lửa này một đốt, thế mà dần dần trở nên mỏng manh. Mà theo những sương mù này trở thành nhạt, nguyên bản ép trên người Lương Nôn ngàn quân lực cũng từng bước biến nhẹ, để cả người hắn đều dễ dàng không ít. Tốt ngươi cái Lật Tiểu Tùng, lần này thật sự là giúp đại ân. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, lúc này thi triển Thanh Dương Huyền Công hướng lên bỗng nhiên nhảy lên, trong nháy mắt liền nhảy lên chỗ càng cao hơn một mảnh lá cây. Tốc độ nhanh một chút, Tiểu Tùng ta cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết kia bên trong tiên thiên đạo quả đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Lật Tiểu Tùng một bên điều khiển tứ sắc hỏa diễm quay trùng quanh tại Lương Nôn bên cạnh, một bên mang theo kích động ngữ khí thúc giục nói. Lương Ngôn đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào, hắn mặc dù không cách nào thi triển độ thuật, nhưng năm đó cũng coi như đi theo một nhân tâm cùng A Ngốc học qua võ đạo, nhất là Vân Long 30 giảm giá môn khinh công này, vào lúc này nơi đây, quả nhiên là như cá gặp nước. Cao vút trong mây đại thụ che trời bên trên, Lương Ngôn thân ảnh giống như một con viên hầu, mượn nhờ trên cành cây cành lá cùng dây leo, không ngừng mà leo về phía trước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mà ở xung quanh hắn, còn có tứ sắc hỏa diễm xoay tròn không ngừng, phản phất một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, thay hắn đem sương mù màu trắng đều ngăn lại. Vẹn vẹn hai canh giờ công phu, Lương Ngôn liền đã leo về phía trước hơn 1000 dặm độ cao, trung quanh đã không nhìn thấy mặt đất, chỉ có mênh mông vô biên màu trắng mây mù, phản phất đã ở vào tiên khung phía trên. Ngay tại hắn phi nhanh thời điểm, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe gặp cách đó không xa lá cây phát ra tòa tòa thanh âm. Lương Ngôn trong lòng cảnh giác nổi lên, vội vàng trở tay vỗ bên hông túi trữ vật, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm đồng thời tế ra. Cũng liền tại hắn hai thanh phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trái phía trên một mảnh rậm rạp cành lá trong khe hở, một đạo kiếm mang màu đỏ lao nhanh mà ra, hướng phía đỉnh đầu của hắn một kiếm chém tới. Chương 856, tính toán chương 856, tính toán Lương Ngôn mặc dù một đường leo lên tốc độ cực nhanh, nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng buông lỏng qua cảnh giác, cho nên luồng kiếm mang màu đỏ này mới vừa xuất hiện, hắn liền đã phản ứng lại. Đi. Lương Ngôn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết vừa bấm, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm liền đồng thời bay ra, cùng luồng kiếm mang màu đỏ kia liều mạng một cái. Giữa không trung, theo vài tiếng kiếm minh truyền đến, trung quanh to lớn lá cây trong nháy mắt bị cái này ba thanh phi kiếm kiếm khí quấy đến vỡ nát, mà Lương Ngôn tử, Hắc Song kiếm cũng là bay ngược mà quay về, hiển nhiên tại hắn lần này trong lúc giao thủ cũng không chiếm thượng phong. Nhưng mà Lương Ngôn lại là trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, hắn trở nên yếu đi. Luồng kiếm mang màu đỏ kia, tự nhiên chính là Tà kiếm tiên Lôi Nhã chỉ là từ trên phi kiếm truyền đến lực đạo nhìn, hiện tại Tà kiếm tiên đã kém xa vừa rồi. Xem ra Vô Tâm Tiên Ma pháp tướng đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, lại thêm hắn chín đầu huyết kiếm trường hà đều bị phá hủy, thực lực hôm nay đã giảm bớt đi nhiều. Phải biết kia chín đầu huyết kiếm trường hà là Tà kiếm tiên tại Minh Ngục qua nhiều năm như vậy, thu thập vô số tu sĩ tinh huyết luyện chế thành kiếm hà, hắn sở dĩ có thể lấy sức một mình đối chiến chín vị tu sĩ kim đan, chỗ dựa lớn nhất chính là những này từ tu sĩ tinh huyết luyện chế thành kiếm khí. Mà bây giờ hắn bị Vô Tâm phá thần thông, chín đầu huyết kiếm trường hà đều hủy đi, không khác lao hổ gây răng, hung lưng gãy cánh, lại thêm tự thân cũng nhận thương thế, cũng không tiếp tục là vừa rồi tòa kia cao không thể chạm đại sơn. Tà kiếm tiên hiển nhiên cũng biết mình bây giờ tình huống, một kiếm đánh lén không có kết quả, cũng không cùng Lương Nôn chiến đấu. Chỉ gặp lá cây trong khe hở, thân ảnh của hắn chợt lóe lên, đúng là trực tiếp chạy ngọn cây leo lên mà đi. Lương Nôn trong mắt ẩn có lửa giận, hắn trở tay đem trên lưng Vô Tâm đưa vào bên hông một bỏ, ngay sau đó một chân nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như một con cô hồng lông trời hướng lên gấp tung. Tại cái này cổ quái trên cây cự thụ, đám người độn thuật đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực leo lên phía trên, mà Lương Nôn đã từng tu luyện Thanh Dương Huyền Công ngược lại là có đất dụng võ. Vừa rồi hắn rõ ràng là cái cuối cùng tiến vào nơi đây người, nhưng bây giờ cũng đã đuổi kịp Tà kiếm tiên. Lương Ngôn một bên phấn khởi tiến lên, một bên đem lưu manh công thôi động đến cực hạn, cẩn thận quan sát lấy bốn phía tình huống. Không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, hai lô thai của hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động, chỉ nghe phía trước lá cây về sau, truyền đến một trận như có như không đấu pháp thanh âm. Lương Ngôn lập tức bay lại phương hướng, mấy cái nhảy vọt phía dưới, liền đi tới thanh âm chỗ đầu nguồn. Hắn đẩy ra vài miếng to lớn lá cây nhìn về phía trước, quả nhiên trông thấy hai bóng người tại dây leo phía trên lẫn nhau đấu pháp. Hai người này chính là trước hắn một bước tiến vào vua của nơi này dừng hạc cùng Tà kiếm tiên. Nhìn trước khi đến Tà kiếm tiên đánh lén mình không thành công, lại đem mục tiêu chuyển rời đến Vương Lâm hạc trên thân. Lúc này áo bào xám lao đạo hai mắt đã mù, trên thân vết thương chồng chất, nguyên bản 7 con tiên hạc, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 con. Hắn tại Tà kiếm tiên cường công phía dưới, đã là chật vật không chịu nổi, chỉ có 2 con tiên hạc gắt gao bảo vệ toàn thân, nhưng như cũng ngăn không được Tà kiếm tiên mưa to gió lớn tiến công, cứ tiếp như thế, chỉ sợ sống không qua 10 chiêu liền bỏ mạng ở tại chỗ. Lương Luân thấy thế, chỉ ngẫm nghĩ một lát, liền một tay bấm niệm pháp quyết, đem phủ du, Tử Lôi cùng Hắc Liên ba kiếm đồng thời tế ra. Bây giờ Tà kiếm tiên mặc dù nhận Vô Tâm trọng thương, nhưng thực lực vẫn là tại bọn hắn bất kỳ người nào phía trên, huống chi Vương Lâm Hạc cũng đối với mình có cứu tri ân, Lương Luân không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Hắn hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ chính là lôi đình một kích, chỉ gặp phủ du kiếm cương lao nhanh mà ra, Tử Lôi, Hắc Liên hai thanh phi kiếm du lịch toa ở bên, tạo thành một đạo khí thế rộng rãi tam sắc kiếm mang, lẫn nhau ở giữa thế mà không có chút nào không hài chỗ. Đang cùng Vương Lâm Hạc giao thủ, Tà kiếm tiên trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng điều khiển Lôi Nha hướng về sau một trạm, một đạo huyết hồng kiếm mang khuyết tán ra đến, cùng Lương Nôn ba thanh phi kiếm đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn hỗn hợp có kiếm minh khoáy động ra, chung quanh những cái tiên nóc nhà lớn nhỏ lá cây bị toàn bộ chặt tán, nhưng mà tiên tụ thân cây lại là lông tóc không thương. Lương Nôn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cuồng mãnh từ trên thân kiếm truyền đến, để hắn không bị khống chế rút lui mấy chục bước, nếu không phải hắn dùng Vân Long 30 giảm giá khinh công ôm lấy lá cây bên dưới, chỉ sợ này lại liền đã rơi xuống. Trái lại Tà kiếm tiên, cứ việc cũng bị Lương Nôn phi kiếm làm cho lui về phía sau, nhưng chỉ vẹn vẹn là lui về sau 3 bước, liền ổn định trận cước. Phen này giao thủ, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng hai người lập tức phân cao thấp. Thực lực của hắn làm sao còn có mạnh như vậy? Lương Ngôn rung động trong lòng, phải biết vừa rồi một kiếm kia đã toàn lực đánh ra, nhưng vẫn là đấu không lại bị trọng thương Tà kiếm tiên, đủ để chứng minh hắn bản tôn cảnh giới cao hơn Kim Đan cảnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu không chỉ là một cái phân thân không có khả năng mạnh như thế. Kỳ thật điểm này hắn sớm nên nghĩ đến, bởi vì thực lực đạt tới thông huyền cảnh trở lên tu sĩ, sớm khi tiến vào nơi đây một nháy mắt nên bị hư vô hồn nuốt thú nuốt chửng lấy tiêu hóa. Nhưng Tà Kiếm Tiên lại có thể sống đến bây giờ, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn chi cao, chỉ sợ ngay cả hư vô hồn nuốt thú đều không thể đem hắn triệt để giết chết, chỉ có thể đem tạm thời phong ấn tại thể nội. Bất quá bởi vì Lương Luân một kiếm này, Vương Lâm Hạc ngược lại là từ Tà Kiếm Tiên mưa to gió lớn tiến công hạ hồi sức xong tới. Vương Lâm Hạc mặc dù hai mắt đã mù, nhưng thần thức còn tại, chỉ là thoáng cảm ứng một hồi, cũng đã biết xuất thủ cứu giúp người chính là Lương Luân. Đa tạ Lương đạo hữu ân cứu mạng. Vương Lâm Hạc một bên nói một bên hướng Lương Luân phương hướng có chút chắp tay. Vương đạo trưởng, bây giờ nói những này không cảm thấy quá sớm sao? Lương Luân nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tà Kiếm Tiên, căn bản không có rời qua một cái chớp mắt. Vương Lâm Hạc hít sâu một hơi, bỗng nhiên cười ha ha nói, cũng đúng. Hôm nay nếu có thể thắng được người này, chúng ta tại Minh Ngục bên ngoài lại đem rượu luôn hoàn. Chấm đã. Tà Kiếm Tiên bỗng nhiên đem Lôi Nhã Thu hồi bên người, đồng thời trên mặt lộ ra một tia nụ cười sảng lạ. Lương Luân cùng Vương Lâm Hạc gặp hắn bỗng nhiên dừng tay, không khỏi trong lòng buồn bực, đều đem trên thân khí tức thu liễm, lặng lặng chờ câu sau của hắn. Tà Kiếm Tiên lúc này vẻ mặt tươi cười, dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu của mình nói, các vị tranh đến đấu đi, đơn giản liền là muốn cái này trên đỉnh cây Tiên Tiên đạo quả, sau đó mượn nhờ không gian của nó chi lực thoát đi Minh Ngục, bản tọa nói không sai chứ? Lương Luân nghe xong khẽ nhíu mày, cũng không có đi tiếp hắn, kia Tà Kiếm Tiên cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói ra, kỳ thật bản tọa mục đích cùng chư vị là giống nhau, đều là muốn chạy trốn cái địa phương đáng chết này. Ta vừa rồi sở dĩ đối địch với chư vị, bất quá là muốn mượn các ngươi chín tên tu sĩ kim đan tinh huyết chi lực, giúp ta bài trừ lối vào không gian bích trướng. Ai nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới, cái này không gian bích trướng thế mà bị chúng ta đấu pháp dư ba đánh nát, bây giờ chúng ta đã đều tiến vào nơi đây, làm gì còn muốn đi tranh cái ngươi chết ta sống đâu. Lương Luân nghe xong, thần sắc trên mặt âm tình bất định, cuối cùng cũng đem ba thanh phi kiếm triệu hồi bên cạnh, chậm rãi nói ra, các hạ có ý tứ là, mọi người dừng tay giảng hòa, cùng chia ngọn cây tiên tiên đạo quả. Đúng vậy. Tà Kiếm Tiên vỗ tay cười nói, tu chân thế giới không quan trọng phân đúng sai, chỉ có lợi và hại cân nhắc, vừa rồi chúng ta là địch không phải bạn, nhưng giờ phút này nhưng cũng có thể hợp tác lẫn nhau. Lương Luân trên mặt không có một tia biểu lộ, chỉ là quay đầu đi nhìn Vương Lâm Hạc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, kia Vương đạo trưởng ý tứ đâu? Vương Lâm Hạc mặc dù hai mắt đã mù, nhưng lúc này cũng phân rõ trên trận tình thế, nghe vậy chỉ là trầm mặc không nói, hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho Lương Luân. Ha ha, đã như vậy chúng ta còn đấu cái gì? Lương Luân bỗng nhiên ha ha cười nói, cùng đánh nhau chết sống, không bằng mọi người bình an vô sự, cùng một chỗ từ địa phương quỷ quái này ra ngoài. Ha ha ha. Tà Kiếm Tiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, mở miệng nói ra, Lương đạo hữu quả nhiên là cái người hiểu chuyện, không giống một chút cổ hủ hạng người để người chẳng ghét, đã chúng ta quyết định chân thành hợp tác, không bằng cùng nhau thu phi kiếm như thế nào? Chính có ý đó. Lương Luân mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem mình ba thanh phi kiếm đều thu vào. Mà Tà Kiếm Tiên cũng bắt chước làm theo, đem Lôi Nhã biến trở về thân người. Này mới đúng mà. Tà Kiếm Tiên cũng mặc kệ bên cạnh mọc lên một ngạt Lôi Nhã, ha ha cười nói đến chúng ta đều là gặp rủi do người, làm gì tương hô khó xử. Chúng ta cái này liền cùng nhau leo lên ngọn cây. Hắn nói còn không nói chuyện, chợt biến sắc, cả người thân hình đột nhiên hướng phía dưới chùn xuống, cơ hồ dán dưới chân lá cây hướng về phía trước lăn đi. Mà tại hắn chính hậu phương, một thanh phi kiếm màu trắng bạc nhanh đâm mà đến, nhanh đến mức chỉ thấy một chuỗi tàn ảnh. Thanh phi kiếm này chính là Lương Luân phong hộp nhiều năm định quan kiếm. Năm đó trên Hoàng Thạch Sơn, Chu Hoan lấy Hoàng Linh Dịch cùng Thái Bạch Canh Kim vì hắn trùng luyện định quan kiếm, cuối cùng lại lấy Phong Linh một phong hộp, cũng dặn dò hắn trong vòng nửa năm không thể mở ra. Trên thực tế phong hộp thời gian càng lâu, cái này định quang kiếm phong mang liền sẽ càng sắc bén. Chu Hoan năm đó nghĩ lầm Lương Luân chỉ có một thanh này phi kiếm, cho nên mới khiến cho hắn ít nhất chờ đợi nửa năm. Trên thực tế Lương Luân trong tay có ba thanh phi kiếm, căn bản không vội mà mở hộp, cho nên cũng vẫn phong tồn đến nay. Vừa rồi Lương Luân mặc dù mặt ngoài đáp ứng Tà Kiếm Tiên đề nghị, nhưng là vụng trộm lại đem định quang kiếm lặng lẽ thả ra, lấy hoa trong gương, trăng trong nước cẩn giấu đi tung tích, cái này mới có cái này đánh lén một kiếm. Hoa trong gương, trăng trong nước là hắn từ Hoàng Thạch Thiên Thư bên trên lĩnh hội mà đến, kiếm chiêu linh động phiêu dật, mà lại toàn không có tung tích có thể tìm ra, là một môn chuyên ti ám sát kiếm pháp. Môn này kiếm pháp phẩm cấp so với Vân Cương Tông bí truyền kiếm thuật bay lôi thần kiếm quyết còn phải cao hơn một bậc. Lương Luân tiến giai kim đan về sau, lấy vô tướng kiếm kinh lĩnh hội các cửa kiếm pháp, lẫn nhau ở giữa loại suy, xem như đã thông hiểu tự thân sở học. Hắn một kiếm này không lộ ra dấu vết, lại thêm trước đó ngay trước Tà Kiếm Tiên mặt đem ba thanh phi kiếm bỏ vào trong túi, làm cho đối phương thật to buông lòng cảnh giác, cho nên mà cho dù mạnh như Tà Kiếm Tiên, nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Đợi đến định quang kiếm đã bay đến sau lưng của hắn không đủ 10 trượng vị trí, Tà Kiếm Tiên mới đã nhận ra một tia nguy cấp, mà tại cái này tiền trên cây hết thảy độn pháp đều không hề có tác dụng, chỉ có thể chật vật nằm xuống, dán lá cây chính là lăn một vòng. Xoẹt xẹt. Định quang kiếm bạch phá bầu trời, mặc dù không có trực tiếp chạm tại Tà Kiếm Tiên trên thân, nhưng lại có mấy đạo kiếm khí màu bạc đâm vào phía sau lưng của hắn, đem quần áo của hắn bạch phá, lộ ra điểm điểm vết máu. Tà Kiếm Tiên sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động toàn thân linh lực, đem đâm vào kinh mạch kia mấy đạo kiếm khí cưỡng ép trấn áp. Lương đạo hữu thật sự là giỏi tính toán. Ngươi làm thật muốn cùng bản tọa liều cho cá chết lưới rách, cũng không nguyện ý lựa chọn hợp tác. Tà Kiếm Tiên một bên mật công, một bên hướng phía cách đó không xa Lương Luân lạnh lùng nói: Từ ngươi đả thương vô tâm một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không có gì đáng nói. Lương Luân sắc mặt bình thản như nước, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cân nhắc lợi hại đích thật là Lương Mộ thói quen, nhưng có đôi khi cũng phải nhìn ta tâm tình như thế nào. Hắn vừa dứt lời, liền lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp trong đan điển thành quang lóe lên, phù du kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ, ở giữa không trung hóa thành một đạo dài ba trượng kiếm cương, trực tiếp hướng phía trước chém tới. Tà kiếm tiên xa xa nhìn phụ du kiếm cương đánh tới chớp nhoáng, lại không thế nào kinh hoàng, ngược lại tại khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Hắn một bên vận khí chân áp thể nội kiếm khí, một bên lại đem tay phải tại ống tay áo bên trong nhẹ nhàng nhấc câu, mà bên cạnh Lôi Nhã tại hắn tâm niệm vừa động phía dưới, cũng sớm đã biến trở về phi kiếm bộ dáng. Kiếm mang màu đỏ nghịch không mà lên, cùng đánh tới chớp nhoáng màu xanh kiếm cương giao liệu tại một chỗ, trong nháy mắt liền đem Lương Nôn tất sát nhất kích ngăn cản ra ngoài. Cùng lúc đó, Lương Nôn dưới chân lá cây bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, sau một lát, liền có vài chục đạo huyết hồng kiếm khí đâm rách lá cây, từ dưới lên trên hướng phía Lương Nôn đâm tới. Cái gì? Lương Nôn sắc mặt đại biến, đội vàng đem thân uốn éo, sử xuất Vân Long 30 giảm giá khinh công, ở giữa không trùng tránh chuyển xê dịch. Nhưng mà nơi đây không cách nào phi độn, coi như hắn khinh công cao cường, cũng khó có thể trốn tránh gần trong gang tấc kiếm khí, cơ hồ là một máy mắt, liền bị hơn 10 đạo kiếm khí đâm vào thể nội. Lương Nôn chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch thật giống như bị kim đâm kịch liệt đau nhức, dù hắn tự nhận ý chí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng, cả người phảng phất diều bị đứt dây, hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Cũng may thần trí của hắn còn chưa tiêu tán, trong lúc tình thế cấp bách giữa không trung một cái xoay người, một tay treo ở một cây dây leo phía trên, phảng phất viên hầu đã một cái to lớn đu dây, cuối cùng rơi vào mặt khác một mảnh trên lá cây. Đến lúc này Lương Nôn mới biết được, nguyên lai Tà kiếm tiên cũng chưa từng dự định qua hòa đàm, ngay tại hắn chuẩn bị lấy định quang kiếm đánh lén thời điểm, đối phương cũng lấy bí pháp nào đó lặng yên thả ra kiếm khí, liền giấu ở chân mình hạ chờ đợi cho hắn tất sát nhất kích. Song phương vừa rồi một câu kia chân thành hợp tác, bây giờ xem ra chính là chuyện tiểu lâm, cái gọi là chân tướng phơi bày, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tà kiếm tiên mắt thấy Lương Nôn tránh thoát mình đại bộ phận kiếm khí, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn có thể thi triển khinh công ổn định trận cước, không khỏi thầm hô một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi một chiêu này mình lưu định mà động, nguyên lai tưởng rằng có thể an toàn đối phương, không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi cái lưỡng bại câu thương. Giờ này khắc này, song phương đều tại vận khí chữa thương, ai cũng không nguyện ý đoạt động thủ trước. Mà trước đó một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Vương Lâm Hạc lại là bắt đầu chuyển động. Hắn mặc dù hai mắt đã mù, nhưng dựa vào thần thức cũng có thể rõ ràng biết vừa rồi hai người lẫn nhau tính toán, mà lại lúc này đều bị thương mang theo. Vương Lâm Hạc không chút do dự, trực tiếp ngự sử hai con tiên hạc, cả người hóa thành một đạo bạch quang, xông về Tà kiếm tiên vị trí. Chương 857, Thái Hư Thiên La. Chương 857, Thái Hư Thiên La. Hắn bay tại giữa không trung, hai tay liên hoàn bấm niệm pháp quyết, đạo môn linh lực mãnh liệt mà ra, phối hợp với hai con vũ cánh bay cao tiên hạc, cả người khí thế đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, nguyên bản chính nhắm mắt chữa thương Tà kiếm tiên chợt quay đầu, chỉ gặp môi hắn một trường, một đạo huyết hồng trường kiếm liền từ trong miệng rút ra, tốc độ nhanh chóng, còn như lôi đỉnh. Vương Lâm Hạc mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cũng đã nhận ra nguy hiểm. Gấp đội vàng hai tay kết ấn, đem một viên màu đồng cổ linh đang tế ra, ngăn tại trước người của mình. Chúng này mới vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán ra đến, ở giữa không trung tạo thành một tầng thật dày màn sáng. Tầng này màn sáng khí thế rộng rãi, nhưng mà Tà kiếm tiên huyết hồng trường kiếm nhưng không có nửa phần ngưng lại, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền hòa tan vào màn sáng bên trong. Ngay sau đó đã nhìn thấy huyết hồng tàn ảnh chợt lóe lên, đúng là trực tiếp xuyên thủng Vương Lâm Hạc cổ họng. A! Áo bào đen lão đạo chỉ tới kịp phát ra nhất thanh mơ hồ không rõ kêu thảm. Khắp khuôn mặt là biểu tình kinh hãi, tiếp lấy cả người liền hướng phía dưới gấp rơi mà đi, cuối cùng biến mất tại tiên thụ trùng quanh mênh mông trong sương mù trắng. Lần này biến hóa thực sự quá mức đột nhiên, rõ ràng trước đó còn tại vận khí chữa thương Tà kiếm tiên, trong nháy mắt lại chém giết một vị tu sĩ kim đan, để cách đó không xa Lương Nôn trong lòng giật mình. Vương Lâm Hạc thực lực hắn là rõ ràng, người này là kim đan đỉnh phong, lại phải đạo môn chân truyền, cho dù mình tế ra phủ du kiếm cương cùng tử lôi, hắc liên song kiếm, cũng nhiều lắm là có thể cùng hắn đánh cái ngang tay thôi. Nhưng mà như vậy a một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng vẫn là bị Tà kiếm tiên trong nháy mắt chém giết, cho dù có Vương Lâm Hạc bị thương thật nặng nguyên nhân, nhưng Tà kiếm tiên cũng đồng dạng hẳn là thụ thương không nhẹ mới đúng. Chẳng lẽ hắn có bí pháp gì, đã âm thầm đem thể nội thương thế khôi phục rồi? Lương Nôn trong lòng kinh nghi không chừng, âm thầm thả ra thần thức, lặng yên đánh giá đến đối thủ của mình tới. Không đúng, hắn thương thế trên người chưa hồi phục, vừa rồi một kiếm kia, là hắn dùng mình cố này phân thân bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành kiếm, lúc này mới có thể một kiếm chém giết Vương Lâm Hạc. Lương Nôn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng một tảng đá lớn lặng yên rơi xuống đất. Lúc này Tà kiếm tiên mặc dù sắc mặt chấn định như thường, nhưng khí tức trong người lại là hỗn loạn không chịu nổi. Hiển nhiên mình vừa rồi một kiếm đánh lén, vẫn là để hắn bị nội thương không nhẹ. Mà Vương Lâm Hạc kiên quyết xuất thủ, càng là bức bách hắn hao phí mình bản nguyên tinh huyết, liên hồi thương thế bên trong cơ thể. Chỉ bất quá Lương Nôn hiện tại cũng không chịu nổi, hắn vừa rồi đồng dạng bị Tà kiếm tiên kiếm khí đâm nhập thể nội, bây giờ kinh mạch toàn thân đều giống như bị ngàn vạn ngân châm chỗ đâm, nếu không phải hắn ý chí kiên định, giờ phút này chỉ sợ đều muốn kêu lên thảm thiết. Không khí trong sân trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị, chỉ gặp bốn là sinh tử đại địch hai người, thế mà riêng phần mình đứng tại một mảnh trên lá cây, ai cũng không có đoạt động thủ trước dự định. Trung quanh an tĩnh lạ thường, chính là trong mây mù luồng gió mát thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Lương Nôn thể nội ba nhà công pháp đồng thời vận chuyển, hai cá song sinh trận vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn chấn áp thể nội kiếm khí. Hắn biết hiện tại yên tĩnh, chính là trước tờ mở sáng phong bạo. Song phương đều đang toàn lực chấn áp thương thế bên trong cơ thể, một khi ai vượt lên trước khôi phục một thành chờ đợi một phương khác sẽ là lôi đỉnh một kích. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nguyên bản ngừng chân bất động hai người, chung quy là có một phương động trước. Chỉ gặp Tà kiếm tiên một tay kiếm quyết vừa bấm, Lôi Nhã biến thành trên trường kiếm kiếm mang đại thịnh, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lương Nôn chém vụt mà tới. Lúc này Lương Nôn vẫn như cũ hai mắt khép hở, thể nội công pháp không ngừng vận chuyển, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trên bả vai hắn Lật Tiểu Tùng thần sắc lo lắng, đội vàng đem tứ sắc hỏa diễm hướng về phía trước phun một cái, Nam Minh Ly Hỏa Rèn Thiên Thần Lửa Lôi Âm Huyền Hỏa cùng Thanh Hư Viêm giao thế hướng về phía trước, ở giữa không trung hợp thành bốn đạo hỏa diễm bình chứng. Nhưng mà ta kiếm tiên phi kiếm chỉ là thoáng dừng lại một chút, liên phá Lật Tiểu Tùng bốn đạo hỏa diễm thần thông, tốc độ không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ hướng phía Lương Nôn bản tôn chém tới. Hoa nha, cái thằng này cũng quá lợi hại đi. Lật Tiểu Tùng vô ý thức đem cổ co rụt lại, liền muốn trốn đến Lương Nôn sau lưng. Nhưng sau một khắc nàng lại ưỡn ngực, vọt tới Lương Nôn trước người đem thể nội bốn loại hỏa diễm toàn bộ tế ra, bày ra một cái phòng thủ tư thế, đồng thời ngang nhiên không sợ nói ra, ta Lật Tiểu Tùng cuộc đời nhất dạng nghĩa khí, há có thể bỏ xuống mặt thối quái chạy trốn. Đi. Lương Nôn bỗng nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy Lật Tiểu Tùng phía sau cây kia cái đuôi to, đưa nàng xách được lên. Ngay sau đó Lương Nôn hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người giống như một con ngỗng trời lăng không tung bay, mang theo Lật Tiểu Tùng hướng lên phía trên nhảy xuống. Hắn mới vừa vặn rời đi kia phiến lá cây, ta kiếm tiên phi kiếm liền đã đuổi tới, trực tiếp đem kia phiến lá cây chém thành vô số mảnh vụn. Hô, thật là nguy hiểm thật a. Lật Tiểu Tùng bị Lương Nôn một tay xách ngược, phản phất một cái đu dây tả diêu hữu hoàng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới trôi này sát khí tràn trề phi kiếm. Ta kiếm tiên mắt thấy một kích không trúng, cũng không nhục trí, chỉ cầm trong tay kiếm quyết biến đổi, giữa không trung lôi nhã lại thay đổi phương hướng, hướng phía Lương Nôn phía sau đuổi theo. Lương Nôn thân giữa không trung, lợi dụng Vân Long 30 giảm giá một cái mượn lực, lăng lăng rơi xuống mặt khác một mảnh trên lá cây, đồng thời kiếm quyết gấp bóp, phụ du kiếm cương lao nhanh mà ra, cùng đuổi theo lôi nhã lẫn nhau đấu một kiếm. Màu trắng trong mây mù, vô số kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt liền đem dưới chân hắn lá cây đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, bước bách Lương Nôn không thể không lần nữa thi triển kinh công, hướng mặt khác một mảnh lá cây nhảy tới. Nhưng vào đúng lúc này, kia giữa không trung bị kiếm khí chém xuống vô số nát lá bên trong, lại có vài chục mai cải biến phương hướng, thế mà hóa thành mấy chục đạo xanh biết kiếm mang, trực tiếp chạy tà kiếm tiên chỗ phương vị đâm tới. Thái Thanh kiếm lục. Lương Nôn trong lòng vui mừng, loại này lấy qua đời kiếm, lấy kiếm hóa phù thủ đoạn hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là sư bá cấp chi vũ tuyệt học Thái Thanh kiếm lục. Đang cùng Lương Nôn giao thủ, tà kiếm tiên cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển ma công, lần nữa thi triển kiếm khí hộ thể thần thông. Mấy chục mai nát lá như lưới dao đâm vào tà kiếm tiên kiếm khí trong vòng, lẫn nhau ở giữa không ngừng chém giết, thế mà tạo thành một cái cục diện giằng co. Bây giờ tà kiếm tiên thân thụ mấy lần trọng thương, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, cho dù lần nữa thi triển kiếm khí hộ thể, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt gốc chi vũ Thái Thanh kiếm lục. Đúng lúc này, kia mấy chục đạo nát lá hậu phương, đột nhiên lại có vô số như nước chảy kiếm khí hội tụ thành hình, cuối cùng tạo thành một thanh sáng loáng phi kiếm. Mưa phùn. Đột nhiên xuất hiện phi kiếm, chính là cốc chi vũ bản mệnh phi kiếm mưa phùn. Thanh phi kiếm này vô tung vô tích, phản phất dung nhập chúng quanh tự nhiên, thế mà so Lương Nôn hoa trong đường, trong trong nước còn cao minh hơn một bậc, giờ này khắc này, đã đến tà kiếm tiên trước người không đủ 10 trượng vị trí. Tà kiếm tiên sắc mặt đại biến, vội vàng đem thân nhất chuyển, chỉ tại thế sau 8 con huyết sắc giao long đồng thời xuất hiện, đúng là cắn một cái vào sắp đem hắn xuyên ngực mà qua mưa phùn kiếm. Giữa không trung, kiếm minh tranh tranh, mưa phùn kiếm mũi kiếm khoảng cách tà kiếm tiên hậu tâm chỉ có 3 tấc khoảng cách. Nhưng mà như vậy 3 tấc khoảng cách, lại phản phất cách thiên sơn và thủy, bởi vì mưa phùn kiếm thân kiếm đã bị sau lưng của hắn dọc theo 8 con huyết giao đồng thời cắn, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Tốt một chiêu một bên trong dấu nước. Các hạ ngược lại là am hiểu sâu ngũ hành kiếm đạo chi biến hóa. Tà kiếm tiên cười lớn một tiếng, phía sau 8 con huyết giao đồng thời phát lực, xem ra đúng là muốn đem mưa phùn kiếm trực tiếp cắn nước. Trở về, khoảng cách Lương Nôn chỗ không xa, truyền đến cốc chi vũ hét lớn, chỉ gặp nguyên bản đã thành kiếm hình mưa phùn lại lần nữa hóa tản ra đến, biến thành ngàn vạn dòng nhỏ, ở giữa không trung vô thanh vô tức lui trở về. Cùng lúc đó, cốc chi vũ thân ảnh cũng tại một mảnh trên lá cây hiện hiện, chỉ gặp hắn nhấc tay khẽ vẫy, những này dòng nhỏ liền như bách xuyên quy hải, tại trước người hắn một lần nữa ngưng tụ, lại ngưng kết thành mưa phùn kiếm bộ dáng. Cốc sứ bá, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía hắn có chút chắp tay nói, cái này cốc chi vũ trước hắn một bước leo lên tiên thụ, rõ ràng có thể mặc kệ bên này tranh đấu, một thân một mình đi đoạt kia tiên thiên đạo quả, nhưng hắn vẫn là lựa chọn vòng trở lại, cùng mình cùng một chỗ sóng vai ngăn địch. Chỉ phần này lòng dạ khí phách, liền để Lương Nôn trong lòng kính nể. Cốc chi vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, cười văn nói, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, mặc ngươi bản tôn là ma đạo cự phách, hôm nay cũng phải bị chúng ta sư thúc chất hai người chém giết nơi này. Hắn vừa dứt lời, mưa phùn kiếm liền xuất thủ lần nữa, trực tiếp chạy tà kiếm tiên đỉnh đầu chém tới. Mắt thấy Lương Nôn cùng cốc chi vũ tụ hợp đến một chỗ, mà mình đầu tiên là bị vô tâm một kích trọng thương, về sau lại vô ý bị Lương Nôn đánh lén, lúc này tà kiếm tiên trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, hắn ánh mắt có chút lấp lóe, đột nhiên một tay bấm một cái pháp quyết, chỉ gặp 5 tấm huyết hồng sắc phù lục trống rông xuất hiện, vòng quanh xung quanh người hắn xoay chậm chậm. Theo cái này 5 tấm huyết hồng phù lục xuất hiện, những cái kia áp bách ở xung quanh người xương mù màu trắng nhao nhao lui ra mấy chục trượng xa, ngay sau đó tà kiếm tiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền hướng phía tiên thụ phía trên leo lên mà đi. Ầm. Cốc chi vũ mưa phùn cùng tà kiếm tiên lôi nhã lẫn nhau đấu một kiếm, thân kiếm văng ra về phía sau, mà lôi nhã lại bị tà kiếm tiên nhấc tay khẽ bay, đi theo hắn bay lên trên đi. Tà kiếm tiên lấy 5 tấm huyết phù chống cự quanh mình xương trắng, tốc độ so Lương Nôn khinh công cũng chậm không có bao nhiêu, chỉ một trong nháy mắt, liền biến mất tại trong xương mù trắng. Người còn tốt đó chứ? Cốc chi vũ cũng không có trước tiên đuổi theo, mà là xoay đầu lại, nhìn Lương Nôn một cái nói. Không sao cả. Lương Nôn mặc dù công lực không kịp tà kiếm tiên, nhưng chậm trễ cái này hồi lâu, cũng coi là miễn cưỡng đem thể nội huyết sắc kiếm khí cho chấn áp lại, nghe vậy lập tức khoát tay nào nói, sư bá không cần có chỗ cố kỵ, chúng ta đuổi theo đi. Tốt. Cốc chi vũ nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ bên hông túi chữ vật, chỉ gặp một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông ô giấy dầu tại đỉnh đầu hắn trống ra, ngay sau đó một vòng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam từ dù đóng đẩy xuống, đem nó cả người đều bao vây ở bên trong. Có chuôi này ô giấy dầu bảo hộ, Cốc Chi Vũ tựa hồ cũng không sợ những cái kia xương trắng áp lực, thả người hướng lên nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới chỗ cẳng cao hơn một mảnh trên lá cây. Lương Luân thấy thế hai mắt nhắm lại, đột nhiên đưa tay kéo một phát lật tiểu tùng cái đuôi to, kia màu trắng li miêu lập tức hiểu ý, trực tiếp đem ngực cưỡi một cái, hướng phía trước phun ra tứ sắc hỏa diễm. Cái này bốn đám hỏa diễm vây quanh Lương Luân, đem chung quanh hắn xương mù màu trắng tất cả đều xua tan, nguyên bản tựa như núi cao áp lực lập tức giảm bớt không ít. Lương Luân mỉm cười, cũng thi triển lên khinh công, cùng Cốc Chi Vũ một trước một sau, hướng tả kiếm tiên phương hướng đuổi theo. Hắn thanh dương huyền công là lấy thế tục võ học nhập đạo, tại loại này không cách nào sử dụng độn thuật hoàn cảnh dưới, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mà Cốc Chi Vũ pháp bảo ô giấy dầu, tựa hồ cũng có tăng phúc tốc độ tác dụng, cùng Lương Luân so ra, thế mà cũng là chỉ nhanh không chậm. Cái này trong ba người, ngược lại là tà kiếm tiên tốc độ chậm nhất, bởi vì hắn chỉ là một bộ phân thân, ngoại trừ lôi nhã bên ngoài, trên thân không có bất kỳ cái gì pháp bảo, cũng sẽ không Lương Luân sở học khinh công. Không gian nửa nén hương công phu, bọn hắn liền dần dần đuổi kịp tà kiếm tiên. Chỉ gặp chỗ cao lá cây trong khe hở, tà kiếm tiên thân ảnh như ẩn như hiện, hắn tựa hồ cũng phát hiện Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ đến, đội vàng hướng phía dưới chém ra số đạo kiếm khí màu đỏ, dùng cái này đến quấy nhiễu bọn hắn tiến lên. Lương Luân thấy thế, lập tức vận chuyển khinh công nghiêng người né tránh, hắn mượn nhờ chúng quanh lá cây không ngừng biến hóa thân bị, đồng thời lại đem phù du từ lôi, Hắc Liên ba thanh phi kiếm đồng thời tế ra, hướng phía trên tà kiếm tiên chém tới. Về phần Cốc Chi Vũ thì là dựa vào ô giấy dầu che chở, tại tà kiếm tiên rơi xuống kiếm khí đầy trời bên trong không ngừng du tẩu, sau đó lấy mưa phùn kiếm phát động phản kích. Giờ này khắc này, ba vị này kim đan kỳ đỉnh tiêm kiếm tu đều mượn nhờ lá cây hiểm hộ không ngừng tránh né công kích của đối thủ, đồng thời lại thả ra bản thân bản mệnh phi kiếm tùy thời đánh lén đối thủ. Mà tại loại này lẫn nhau đánh cờ đồng thời, bọn hắn cũng không có thả chậm tự thân bước chân, đều là hướng về ngọn cây phương hướng nhanh chóng leo lên mà đi. Không thể không nói tà kiếm tiên thần thông thực sự quá mạnh, hắn liên tiếp bị thương nặng, lại bị Vương Lâm Hạc làm cho tổn hao bản mệnh tinh huyết, nhưng giờ phút này còn có thể lấy một địch hai, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Trái lại Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng tà kiếm tiên chỉ thủ không công, một vị hướng lên bỏ chạy, bọn hắn cũng cầm người này không có biện pháp gì. Ba người cứ như vậy vừa đi vừa đấu, kéo dài suốt hai canh giờ công phu, đột nhiên cảm thấy phía trước sương mù màu trắng dần dần trở nên hiếm mỏng hơn. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, một bên điều khiển phi kiếm, một bên đem thần thức thả ra, cả người đánh lên 12 phần tinh thần. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy phía trên mây trắng yếu ớt tan hết, tiên thủ cuối cùng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp ngọn cây chỗ, áng mây phiêu dật, trời quang mây cạnh, các sát quang mang phảng phất sau cơn mưa cầu đồng, ngang qua tại đỉnh đầu của mọi người. Giữa không trung, còn ẩn ẩn có tiên nhạc tiếng vọng, phảng phất trời ban điểm lành, để cho lòng người không tự chủ được thoải mái. Nhưng giờ này khắc này, những người này ở giữa khó gặp thắng cảnh, nhưng không có để trong sân ba người nhìn nhiều, bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung ở một cây ngọn cây cuối cùng nhỏ nhỏ trái cây phía trên. Viên này trái cây hình dạng kỳ lạ, toàn thân màu xanh, sinh ra mảnh khảnh tứ chi cùng một cái to lớn đầu, phản phất một cái vừa ra đời như trẻ con nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mà tại trung quanh của nó còn có ba đám nhan sắc khác nhau từng vân, chính vây quanh trái cây xoay chậm chậm. Một cỗ cường đại đến khó nói lên lời không gian ba động chuyển đến, để Lương Nôn loại này không thông lực lượng pháp tắc tu sĩ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, mà ta kiếm tiên càng là nhịn không được ha ha cười nói, Thái Hư Thiên La quả, quả nhiên là ẩn chứa không gian chi lực tiên thiên đạo quả. Chương 858, Thanh Hổ Lô. Chương 858, Thanh Hổ Lô. Nhìn thấy cái này mai nho nhỏ trái cây, không chỉ có là tà kiếm tiên, liền ngay cả Cốc Chi Vũ cùng Lương Nôn cũng đều là thần tình kích động. Bọn hắn một cái vây ở minh ngục hơn 200 năm, một cái khác cũng ngưng lại hơn 40 năm, hai người mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ từ nơi này ra ngoài. Bây giờ đau khổ truy tìm đồ vật đang ở trước mắt, như thế nào để bọn hắn không tâm động. Tà kiếm tiên hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thái Hư Thiên La quả, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh năm tấm huyết phù không gió tự cháy, để tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng. Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ đều là biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới cùng cái này tà kiếm tiên đấu pháp lâu như vậy, đối phương thế mà còn giấu giếm thủ đoạn như thế. Không thể để cho hắn đoạt trước một bước. Cốc Chi Vũ hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu trôi này ô giấy dầu liền bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, hướng lên bay thẳng tà kiếm tiên hậu tâm. Nguyên bản hướng lên phi nhanh tà kiếm tiên bị luồng hào quang màu vàng này chiếu sáng, tốc độ lập tức liền giảm chậm lại, cùng lúc đó, một đạo vô thanh vô tức kiếm ảnh lướt qua không trung, đảo mắt liền tới phía sau của hắn. Xách. Tà kiếm tiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, hắn phản thủ kiếm quyết vừa bấm, lôi nhã liền hoành không chém tới, đem Cốc Chi Vũ mưa phùn ngăn tại 10 trượng bên ngoài. Song phương riêng phần mình lấy phi kiếm đánh nhau, trong nháy mắt liền phá hủy tầm 10 chiêu, Cốc Chi Vũ mặc dù bị tà kiếm tiên hoàn toàn áp chế, nhưng ỷ vào ô giấy dầu phát ra thần quang cùng mưa phùn kiếm nhẹ nhàng biến hóa, cũng miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Đúng lúc này, Tà kiếm tiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại phát hiện Lương Luân thân ảnh phát sau mà đến trước, giờ phút này tựa như cùng một con biên hầu leo lên phía trên, đảo mắt liền vượt qua chính mình. Hắn muốn cướp đoạt tiên tiên đạo quả. Tà kiếm tiên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, hai người này nhất định là bí mật truyền âm giao lưu tốt, từ Cốc Chi Vũ ngăn chặn mình, mà Lương Luân thì ỷ vào khinh công của mình đến cướp đoạt Thái Hư Thiên La quả. Thằng ngãi danh ngươi dám. Tà kiếm tiên nhất thanh quát lớn, một tay ở bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, kia năm tấm thiêu đốt huyết phù liền có ba chương đằng không mà lên, trực tiếp chạy Lương Luân vị trí bay đi huyết phù phá không, mang đến vô biên sát khí, một cỗ để cho người ta nghe ngóng muốn nói khí tức hôi thối từ phía sau truyền đến, để đang toàn lực leo lên Lương Luân trong lòng giật mình. nguy rồi, đây là hắn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết mà thi triển thần thông. Lương Nôn nói thầm một tiếng không ổn, đội vàng quay đầu phất ống tay áo một cái, tam sát kiếm mang đồng thời ra khỏi vỏ, gắt gao bảo hộ ở trước người của mình. Ầm. Theo mấy tiếng bạo hưởng, kia ba tấm huyết phù giữa không trung đồng thời bạo tạc, một mảnh huyết hồng sắc kết giới quyết tán ra đến, đem Lương Nôn cả người đều bao phủ ở bên trong. Vừa tiến vào kết giới này, Lương Nôn liền cảm giác tựa như lâm vào lưu xa, mặc hắn khinh công như hà chắc càng, giờ phút này đều lại khó đi lên nhảy vọt nửa bước. Giờ này khắc này, hắn cách Thái Hư Thiên La quả chỉ không đủ trăm trượng khoảng cách, muốn đưa tay đánh ra pháp quyết cách không nhất bật, lại phát hiện tầng này huyết sắc kết giới lại có thể ngăn cản pháp quyết của mình, để hắn không cách nào đủ đến đỉnh đầu viên kia tiên thiên đạo quả. Hắc hắc, nghĩ muốn tính kế bản tọa, các ngươi những bọn tiểu bối này vẫn là quá còn non chút. Tà Kiếm Tiên cười hắc hắc, một tay pháp quyết gấp bóp, giữa không trung huyết sắc kết giới quang mang đại thịnh, thế mà bắt đầu kéo lấy Lương Nôn chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào nói rõ khí tức hôi thối chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn, tựa hồ muốn ăn mòn kinh mạch của hắn. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, đội vàng đem lưu manh công trừ pháp không tướng sử xuất, lại dùng vọng khí pháp hướng phía bốn phía lái đi, chỉ gặp tầng này huyết hồng kết giới bốn phía, còn có vô số cùng loại kinh mạch đồ vật đang không ngừng biến hóa phương vị. Hắn không chút do dự, một tay kiếm quyết vừa bấm, ba thanh phi kiếm liền riêng phần mình chém về phía kết giới một bên, theo kiếm quang rơi xuống, kết giới mạch lạc đứt gãy, Lương Nôn bên cạnh áp lực đột nhiên giảm bớt. "Hảo tiểu tử." Tà Kiếm Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này đem phất ống tay áo một cái, lại từ trong tay áo bắn ra mấy chục đạo huyết hồng kiếm khí, hướng lên đâm thẳng trong kết giới Lương Nôn, dùng cái này đến quấy nhiều hắn phá trận. Giờ này khắc này, tại Thái Hư Thiên La quả chính phía dưới, lẫn nhau vì sinh tử đại địch ba người lần nữa lâm vào khẩu chiến. Tà Kiếm Tiên mặc dù lấy một địch hai hơi yếu hạ phòng, nhưng thủy chung không có thua trận. Hắn lấy huyết phù kết giới tạo thành trận pháp, khốn trụ muốn cướp đoạt tiên tiên đạo quả Lương Nôn, đồng thời lại ngự sử thông linh phi kiếm lôi nhã cùng cốc chi vũ mưa phùn ở trên không đấu kiếm. Song phương ngươi tới ta đi, ai cũng muốn cướp trước một bước hái được đỉnh đầu viên kia nho nhỏ trái cây, nhưng mà vô luận là phương nào có chút đến gần động tác, liền tất nhiên sẽ nhận một phương khác liều chết phản công. Một lúc sau, thế mà tạo thành một cái rằng có chi thế. Ngay tại song phương đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu về sau, nguyên bản liền ở vào hạ phong Tà Kiếm Tiên một chiêu vô ý, bị cốc chi vũ mưa phùn kiếm khí đâm trúng gương mặt, ở trên mặt vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ gặp một đạo máu tươi bao táp mà ra, bay lên trên đổ mấy chục trượng xa. Mà Tà Kiếm Tiên nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, cũng bởi vì trên mặt cái này đạo vết thương trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nhưng mà Tà Kiếm Tiên trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tức giận chi sắc, ngược lại khỏe miệng gánh nết, lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, chỉ thấy những cái kia vung đến không trùng vô số giọt máu, đông nhiên hướng về một phương hướng ngưng tụ mà đi, cuối cùng vậy mà huyễn hóa thành một con huyết hồng đại thủ. Đợi đến Tốc Chi Vũ cùng Lương Nôn kịp phản ứng thời điểm, cái này huyết hồng đại thủ đã cách Thái Hư Thiên La quả không đủ 10 trượng khoảng cách. Không được. Tốc Chi Vũ hét lớn một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cùng Tà Kiếm Tiên đấu kiếm, đội vàng ngự sử đỉnh đầu ô giấy dầu, nghị muốn xông lên không trung đi ngăn cản cái này huyết sắc đại thủ. Nhưng mà Tà Kiếm Tiên há lại sẽ để hắn đạt được. Chỉ gặp hắn một tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem bên cạnh mình còn sót lại hai tấm huyết phù cũng dung nhập giữa không trung trong kết giới, tầng kia huyết sắc kết giới trong nháy mắt mở rộng, đem Cốc Chi Vũ cũng lồng chụp vào trong. Ha ha, các ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nhìn ta hái được Thái Hư Thiên La quả đi. Tà Kiếm Tiên cười ha ha, sắc mặt cũng càng phát tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia bệnh trạng hưng phấn. Lương Luân cùng Cốc Chi Vũ giờ phút này đều là có khổ khó nói, hai người bọn họ liên dưới tay, mặc dù có thể ở đây trên mặt ngăn chặn Tà Kiếm Tiên, nhưng bây giờ tầng này quỷ dị huyết hồng kết giới, cùng trên đỉnh đầu cái kia lợi dụng huyết dịch huyền hóa mà ra đại thủ, đều nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Chỉ có thể nói cao giai thủ đoạn của tu sĩ tầng tầng lớp lớp, cho dù chỉ là một bộ cùng mình cảnh giới tương đương phân thân, thủ đoạn thần thông cũng viễn siêu mình tưởng tượng. Lúc này Lương Luân đã đem tự thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng tầng kia kết giới trói buộc lực quá mạnh, lại thêm Tà Kiếm Tiên không muốn sống hướng hai người tiến công, khiến cho bọn hắn không thể không toàn lực phòng thủ, lại không dư lực đi đột phá tầng này kết giới. Mắt thấy kia huyết hồng đại thủ từng bước tiếp cận Thái Hư Thiên La quả, mà mình còn tại cùng Tà Kiếm Tiên hôn chiến không ngớt, Lương Nôn trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán hận. Chẳng lẽ ta cái này mấy chục năm vất vả, cuối cùng đều muốn cho một mồi lửa sao? Nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lúc này huyết sắc đại thủ liền đã đi tới Thái Hư Thiên La quả phía dưới. Không có chút nào dừng lại, đại thủ này bỗng nhiên hướng lên tìm đòi, liền phải đem viên kia giống như trẻ nít trái cây hái đưa tới tay. Đinh! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, viên kia giống như trẻ nít trái cây giữa không trung lung lay nhoáng một cái, tựa như một cái linh đang nhẹ nhàng lay động, thế mà phát ra nhất thanh dễ nghe thanh âm. Thanh âm này rơi vào Lương Nôn cùng Cốc Chi Vũ trong tai, phản phất như là tiên giới diệu âm, đem phiền muộn trong lòng chi ý quét sạch sành sanh, liền ngay cả huyết sắc kết giới mang tới cảm giác gáp bách cũng giảm bớt không ít. Lại nhìn giữa không trung Thái Hư Thiên La quả, giống như là có ý thức né tránh, thế mà tại huyết sắc đại thủ hướng lên trộm tới thời điểm, đi lại nhánh cây lắc đến một bên khác. Huyết sắc bàn tay lớn vồ một cái không trúng, tựa hồ có chút tức giận, cơ hồ là trong nháy mắt liền cải biến phương hướng, hướng phía mặt khác một bên trộm tới. Nhưng mà kia tiên thiên đạo quả lại ở giữa không trung một cái quay lại, lại nhẹ nhàng vây quanh huyết sắc đại thủ đằng sau, chân trượt đến tựa như một con lươn. Bị vây ở trong kết giới Cốc Chi Vũ nhìn thấy này tấm cảnh tượng, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Sau một lát, thế mà bật cười lên, ha ha, ma đạo lão tặc, xem ra ngươi làm nhiều việc ác, cái này tiên tiên đạo quả chính nó cũng không muốn bị ngươi hái được. Ồn ào. Tà Kiếm Tiên chán nổi gân xanh ra, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên một tay bấm một cái pháp quyết, giữa không trung con kia huyết sắc đại thủ trên da lập tức xuất hiện từng đầu quỷ dị ma văn. Một cỗ huyết sát chi khí tòng ma văn bên trong phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một đoàn quỷ dị huyết vụ, đem toàn bộ Thái Hư Thiên La quả đều bao bọc ở giữa. Nguyên bản còn tại đầu cảnh tả diêu hữu hoàng nho nhỏ trái cây, trong nháy mắt liền không động đậy nữa, vậy mà tựa như ngủ thiếp đi, tại cái này trong huyết vụ ngủ say xuống dưới. Lúc này Cốc Chi Vũ cùng Tà Kiếm Tiên hai người biểu lộ khác nhau, Cốc Chi Vũ trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, mà Tà Kiếm Tiên trên mặt lại là đắc chí vừa lòng tiêu dung. Ha ha ha, cái này Thái Hư Thiên La quả cuối cùng còn không phải sẽ rơi xuống trong tay của ta. Đợi ta đem này quả luyện hóa, giúp ta bản tôn bài trừ phong ấn, đến lúc đó chính là các ngươi những này sâu kiến tự kỳ. Nhưng mà hai người cũng không có chú ý đến là, chính ở một bên đấu kiếm Lương Luân, giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là cực kỳ cổ quái. Chỉ gặp hắn nhíu mày, một bên bấm niệm pháp quyết ngự sử bà thanh phi kiếm, một bên lại tựa như đang yên lặng cảm ứng đến cái gì. Không có ai biết, ngay tại vừa rồi kia Thái Hư Thiên La quả phát ra tiên nhạc thời điểm, Lương Luân trong túi chữ vật, có một vật rõ ràng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Còn không đợi Lương Luân suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn túi chữ vật miệng túi thế mà tự phát mở ra, ngay sau đó liền có một đạo bạch quang từ bên trong chui ra. Cái này đạo bạch quang tốc độ cực nhanh, quỷ dị nhất chính là nó không nhận kết giới quá nhiều, vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở công phu, liền xông phá huyết sắc kết giới vây quanh. Tà Kiếm Tiên thần thức sao mà nhạy cảm, chỉ một nháy mắt liền đã nhận ra trong sân biến số này. Hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là mười vài đạo kiếm khí liên phát, mỗi một đạo đều thẳng đến kia trong bạch quang sự vật chém tới. Lương Luân hai mắt nhíu lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp, chỉ lưu tử lôi, hắc liên song kiếm ở bên hộ thân, mà phù du kiếm lại là lao nhanh mà lên, thay trong bạch quang sự vật cản lại Tà Kiếm Tiên tất cả kiếm khí. Có Lương Luân điểm hộ, đạo bạch quang kia cũng không quay đầu lại, phản phất một đạo kinh hồng hướng lên lao thẳng tới, lấy nhất ngang ngược phương tức đụng phải Thái Hư Thiên La quả. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, Thái Hư Thiên La quả chung quanh những cái kia quỷ dị huyết vụ, thế mà bị cái này đạo bạch quang cho trực tiếp vá nát, một lần nữa lộ ra bên trong viên kia như giống như trẻ nít trái cây. Cùng lúc đó, kia ngưng tụ như thật bạch quang cũng toàn bộ tiêu tán, lộ ra bên trong ẩn chứa lấy sự vật, lại là một cái bạch ngọc bình nhỏ. Bình nhỏ kia thân bình bên trên, còn có hai hạt như hạt đậu nành con mắt, chính không chớp mắt chằm chằm lên trước mắt Thái Hư Thiên La quả. Sau một khắc, để giữa sân tất cả mọi người không thể tin được một màn xuất hiện. Chỉ gặp bình nhỏ miệng bình bên trong đống nhiên bắn ra một đạo hào quang, trực tiếp đem vây quanh Thái Hư Thiên La quả ba đám tường vân tất cả đều cuốn vào. Cùng lúc đó, viên kia giống như trẻ nít trái cây tại cái này xóa hào quang bên trong, thế mà cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, một giọt màu xanh linh dịch thuận đầu cành nhỏ xuống dưới rơi, cuối cùng đều tích nhập bạch ngọc bình nhỏ bình trong miệng. Theo những này linh dịch không ngừng nhỏ xuống, nguyên bản Thái Hư Thiên La quả dần dần thu nhỏ, mà kia bóng ánh sáng long lanh, đục trắng như ngọc bạch ngọc bình nhỏ, lại bắt đầu dần dần chuyển hóa thành huyền thanh chi sắc. Mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi bên trong, bạch ngọc bình nhỏ dần dần biến thành màu xanh bình nhỏ, ngay sau đó một cỗ chói mắt thanh hà bỗng nhiên từ thân bình bên trong bộc phát ra, hướng lên bầu trời bay thẳng mà đi. Một cỗ không có gì sánh kịp không gian chi lực quyết tán ra đến, để tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Chỉ gặp mênh mông trong sương mù trắng, có vô số đạo hư vô khe hở đột ngột xuất hiện, liền tựa như từng cái đến từ vực sâu nanh bướt, muốn nhắm người mà phệ. Mặc dù đối không gian pháp tắc nhất khiếu bất thông, nhưng Lương Luân không cần nghĩ cũng biết, những này đột nhiên xuất hiện khe hở, nhất định là từ không gian chi lực đối sông mà xé mở vết nứt không gian. Lấy bọn hắn ở đây ba người kim đan cảnh tu vi, vô luận là ai bị những này vết nứt không gian tuôn vệ, chỉ sợ đều muốn chết không toàn thây. Giờ này khắc này, bình nhỏ bên trong bộc phát cổ sáng màu xanh càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã có mấy trăm trượng phương viên, đạo này hào quang bên trên ngay cả bầu trời, nhìn xuống thần thụ, phảng phất một đạo tuyên cổ thần quang, liên thông tiên phàm lưỡng giới. Má ơi, cái bình tinh đắc đạo phi thăng á. Lật Tiểu Tùng ghé vào Lương Luân đầu vai, trong ánh mắt hôn tạp hiếu kỳ cùng sợ hãi hai loại thần sắc. Cái này Li Miêu chỉ lên trời bên trên cổ sáng nhìn số mắt, liền cũng không dám lại ngẩng đầu, dùng hai cái móng vuốt che mắt, co lại đến Lương Luân phía sau. Về phần Lương Luân, giờ phút này thì là một mặt vẻ cổ quái. Cái kia ngay tại thôn vệ Thái Hư Thiên La quả cái bình, tự nhiên chính là hắn từ ứng long trong mộ địa đạt được tiểu cửu. Giờ này khắc này, mình cùng tiểu cửu ở giữa tâm thần cảm ứng đã hoàn toàn cắt ra, nếu không phải giữa hai bên còn có kia một tia như có như không liên hệ, hắn cơ hồ đều muốn coi là món pháp bảo này đã không thuộc về mình. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại kinh lịch, bọn hắn chín tên tu sĩ kim đan cộng đồng hợp tác, kết quả có 6 người chết bởi trong tranh đấu, mà mình đã sinh đã tử, cung cấp chi vũ liên thủ kịch chiến Tà Kiếm Tiên, tất cả đây hết thảy cũng là vì đạt được viên này ẩn chứa không gian chi lực tiên tiên đạo quả. Ai nghĩ tới, cuối cùng lại bị một cái bình nhỏ nhanh chân đến trước rồi. Liền trong lòng hắn lúc cảm khái, viên địa Thái Hư Thiên La quả đã dần dần hóa thành màu xanh linh dịch, cuối cùng một giọt không dư thừa đã rơi vào bình nhỏ miệng bình bên trong, mà bình nhỏ hình dạng cũng tại hào quang bên trong không ngừng biến hóa. Đợi đến quang mang lui tán, giữa sân dị tượng toàn bộ biến mất thời điểm, kia nguyên bản bạch ngọc bình nhỏ cùng Thái Hư Thiên La quả đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái hồ lô màu xanh treo ở đầu cành, tại trong gió nhẹ lay động nhoáng một cái. Chương 859, phụ lục chương 859, phụ lục cái này đột nhiên xuất hiện hồ lô màu xanh, trọn vẹn so trước đó bạch ngọc bình nhỏ lớn không chỉ một lần, phía trên khắc họa lấy nhàn nhạt đường vân, nhìn kỹ lại, giống như là cái này tiên thụ bên trên dây leo cùng chung quanh tường vân đồ án. Một cỗ như có như không không gian ba động từ dây hồ lô bên trên truyền đến, so vừa rồi loại kia kinh thế hai tục dị tượng yếu đi hơn ngàn lần. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, đây cũng không phải là bảo vật này lực lượng giảm bớt, mà là nương theo lấy nó thành hình, tất cả lực lượng đều đã nội liễm tại hồ lô chúng. So với Tà Kiếm Tiên cùng Cốc Chí Vũ, Lương Luân trong lòng rung động càng là chỉ nhiều không ít. Đối với cái này lai lịch bí ẩn bình nhỏ, hắn là vẫn luôn chưa từng nhìn tới qua. ban đầu ở đạo môn 39 đại trận bên trong, từ người thần bí rùa 9 trợ rút, mới miễn cưỡng thu phục cái này bình nhỏ, để nó nhận mình làm chủ. Khi đó tiểu cửu vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, tựa như một cái chưa hề tiếp xúc qua việc đời trẻ sơ sinh ngoan đồng, đối với mình cực kỳ ỷ lại. Nhưng về sau hắn liền phát hiện, cái này tiểu cửu có chút không thích hợp, lại có thể thôn phệ động tiên pháp bảo, mà lại mỗi thôn phệ một lần, đều sẽ khiến cho mình biến lớn một phần. Nó tuần tự thôn phệ tinh đấu nhập mộng trong đá nửa thật nửa giả sách hoàng cung long mạch bên trong châm gài tóc pháp bảo, hoàng thạch tiên thư bên trong ngục địa các loại những này động tiên pháp bảo, đã từ ban đầu lớn chừng ngón cái, biến thành lớn chừng bàn tay. Mỗi thôn phệ một lần, cái này tiểu cửu không chỉ có hình thể sẽ biến lớn, mà lại linh thức cũng sẽ trở nên thành thục, mặc dù vẫn như cũng là thuộc về lương ngôn pháp bảo, nhưng rõ ràng đã đối với hắn có chút hở hững lạnh lẽo. Tựa như vừa rồi, tiểu cửu từ trong túi chứa vật xung ra, căn bản đều không phải là lương ngôn mệnh lệnh, mà là nó tự phát hành động. Lúc này lương ngôn chính âm thầm thôi động mình cùng tiểu cửu kia một tia tâm thần cảm ứng, toàn lực hô hoán mình cái này pháp bảo. Nhưng mà kia giữa không trung hồ lô màu xanh lại không nhúc nhích tí nào, phản phất ngủ thiết đi, không có cho hắn nửa điểm đáp lại. Vật nhỏ này, cánh cứng cắp rồi, bắt đầu vờ ngủ rồi. Lương Nôn trong lòng giận dữ, nhưng giờ này khắc này, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc hắc, xem ra ngươi cũng không khống chế được pháp bảo này. Tà kiếm tiên tựa hồ nhìn ra mánh khóe, trong tay pháp quyết vừa bấm, những cái kia bị va nát xương mù màu máu lại ở giữa không trung một lần nữa tụ hợp, một lần nữa biến thành một con huyết sắc đại thủ. Đợi ta đem pháp bảo này cầm xuống, xóa đi ngươi ở bên trong lưu lại ấn ký, đưa nó một lần nữa luyện hóa, hiệu quả cũng giống như nhau. Tà kiếm tiên cười ha ha, đưa tay hướng phía giữa không trung một chiều, con kia huyết sắc đại thủ liền đột nhiên hướng về phía trước chụp tới. Đúng lúc này, kia treo ở đầu cành hồ lô màu xanh đột nhiên lung lay nhoáng một cái, thật giống như vừa mới thành thục, trực tiếp từ đầu cành rớt xuống. Tà kiếm tiên huyết sắc đại thủ bồ hụt, mà tiểu cửu rơi xuống vị trí, công bằng, chính là lương ngôn chỗ hướng trên đỉnh đầu. Cái gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh một màn, tà kiếm tiên không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình cổ tâm kinh doanh như thế kế hoạch nhiều năm, bây giờ thế mà cho người khác làm áo cưới. Không được, vô luận như thế nào, không thể để cho cái này hồ lô màu xanh thuộc sở hữu của hắn. Tà kiếm tiên ánh mắt bên trong đống nhiên lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc, chỉ gặp hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Nguyên bản đang cùng Cốc Chi Vũ đấu kiếm Lôi Nhã bị hắn trực tiếp nhiếp trở về. Đang giao chiến bên trong Cốc Chi Vũ cũng là hơi sững sờ, hắn nhìn xa xa Tà kiếm tiên một chút, phát hiện trên người này thế mà khí tức hoàn toàn không có, nếu không phải mắt thường còn có thể trông thấy hắn tồn tại, cơ hồ đều muốn lấy vì người nọ hoàn toàn biến mất. Hắn tại chơi trò hề gì? Hẳn là lưu tại nguyên chỗ chính là một cái giả thân. Bản tôn đã ẩn nặng. Vừa nghĩ đến đây, Cốc Chi Vũ lòng cảnh giác nổi lên, vội vàng buông ra thần thức, đem mình chung quanh mỗi một góc đều dò xét một lần, sợ lộ ra một chút kẽ hở cho đối thủ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào dò xét, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện nửa điểm ẩn nấp dấu hiệu. Không đúng. Cốc Chi Vũ chợt tỉnh ngộ đến cái gì, đội vàng đem kiếm quyết vừa bấm, mưa phùn kiếm vạch phá bầu trời, phảng phất một đạo thanh tịnh dòng nước xiết, trong nháy mắt liền chém về phía không nhúc nhích Tà kiếm tiên. Mà lúc này Tà kiếm tiên hai mắt đột ngột trợn, toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù văn, khí tức cả người trong nháy mắt cải biến, phảng phất một đầu được sâu ác quỷ, muốn đem người cùng nhau kéo xuống 18 tầng địa ngục. Nguy rồi. Hắn muốn cá chết lưới rách. Cốc Chi Vũ rốt cục xác định chính mình suy đoán, mưa phùn kiếm lại không giữ lại chút nào, ở giữa không trung mang ra một đạo tàn ảnh, toàn lực hướng về phía trước chém tới. Nhưng mà Tà kiếm tiên lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn đưa tay vỗ bên cạnh mình Lôi Nhã tám đạo huyết sắc đường vân trong nháy mắt liền bao trùm Lôi Nhã toàn bộ thân kiếm. Không, không. Lôi Nhã bén nhọn thanh âm bỗng nhiên từ trong thân kiếm truyền ra, không muốn. Chủ nhân không muốn hy sinh ta, ta có thể giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Van cầu ngươi, không muốn làm như thế. Ngậm miệng. Tà kiếm tiên ánh mắt không có chút nào dao động, chỉ nhàn nhạt nói ra, ngươi vốn cũng không phải là ta bản mệnh phi kiếm, chẳng qua là ta dùng ma linh cùng tu sĩ tinh huyết cưỡng ép dung hợp tán thứ phẩm, lấy ra cho cố này phân thân sử dụng thôi. Bây giờ có thể giúp ta giành được Thái Hư Thiên La quả, cũng coi là hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, Lôi Nhã trên thân kiếm tám đầu ma văn liền đột nhiên tăng gọn, ngay sau đó chuôi này huyết hồng trường kiếm ngay tại Cốc Chi Vũ cùng Lương Ngôn trong ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn tan vỡ ra. A! Lôi Nhã tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung bên tai không dứt, bất quá hô lên cái này âm thanh về sau, nàng liền không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì nàng toàn bộ thân kiếm đều đã chia năm xẻ bảy, hóa thành đến không hết lưỡi kiếm cối vụn, đối với Lôi Nhã thanh phi kiếm này tới nói, không khác là bị chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, giữa không trung Tà kiếm tiên bỗng nhiên cắt vỡ bàn tay, đem mình bản nguyên tinh huyết toàn bộ vẩy hướng về phía giữa không trung, những phi kiếm kia khối vụn trong nháy mắt liền bị máu tươi thẩm thấu, riêng phần mình phát ra quỷ dị hừ mang. Lần này không có kia ma nữ hỗ trợ, nhìn các ngươi còn như thế nào đón lấy bản tọa chiêu này vạn nhận trở vào bao. Giữa không trung Tà kiếm tiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân khí tức càng là ngã rơi xuống luyện khí kỳ cấp độ, nhưng trên mặt lại treo bệnh trạng tiêu dung. Theo hắn một tay một chỉ, kia đến không hết phi kiếm nát lưỡi đao liền từ trên trời giáng xuống, lưu loát, tựa như tại Lương Nôn cùng Cốc Chi Vũ trên đỉnh đầu hạ một trận huyết kiếm chi vũ. Mỗi một mai phi kiếm nát lưỡi đao đều ẩn chứa Tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết, lại thêm Lôi Nhã tự bạo mang tới uy lực, căn bản cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ chỗ có thể ngăn cản. Một chiêu này bạn nhận trở vào bao Tà kiếm tiên trước đó đã từng sử dụng qua, lúc ấy kia chín đầu huyết kiếm trường hà bên trong kiếm khí, chính là hắn qua nhiều năm như vậy tại Minh Ngục bên trong thu thập tu sĩ khác tinh huyết, lại lợi dụng mình ma môn bí pháp luyện chế thành kiếm khí. Ngay tại trước đây không lâu, Tà kiếm tiên lợi dụng một chiêu này độc đấu 9 vị tu sĩ kim đan, thậm chí còn chém giết trong đó 5 người, nếu không phải Vô Tâm lợi dụng hai sinh hoa phát huy ra siêu việt kim đan đỉnh phong thực lực, chỉ sợ bọn họ giờ phút này đều đã thân tử đạo tiêu. Nhưng giờ này khắc này, ta kiếm tiên lần nữa thi triển ra vạn nhận trở vào bao sử dụng lại không phải tu sĩ khác tinh huyết, mà là chính hắn bản nguyên tinh huyết. So sánh cùng lúc trước chín đầu huyết kiếm trường hạ, bây giờ đẩy trời huyết nhận, uy lực còn muốn thắng qua không biết gấp bao nhiêu lần. Hắc hắc, hai cái sâu kiến tiểu bối, thế mà làm cho ta dùng ra một chiêu này. Ta kiếm tiên trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, oán hận nói ra, mặc dù kể từ đó, cỗ này phân thân liền xem như triệt để báo hỏng, nhưng chỉ cần tiêu diệt các ngươi, kia thanh hổ lô chính là vật vô chủ. Chờ ta bản tôn dùng 800 năm thời gian ngưng tụ ra kế tiếp phân thân, đến lúc đó lại tới nơi này lấy đi thanh hổ lô. Đến cho các ngươi, cũng chỉ có thể vẫn lạc nơi này. Lúc này giữa không trung, vô số huyết nhận từ trên trời giáng xuống, mặc dù còn chưa cẩn thân, nhưng đã có cường hoành kiếm ý rơi vào hai người đỉnh đầu, để Lương Nôn cùng Cốc Chi Vũ đều là trong lòng hoảng hốt. Nguy rồi, không nghĩ tới hắn còn có loại thần thông này. Lương Nôn thầm nghĩ nhất thanh, căn bản không có thời gian lại đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể hai tay bấm niệm pháp quyết, đem phụ du, tử lôi, hắc liên ba kiếm đồng thời thế ra, tại đỉnh đầu của mình tạo thành tam sắc kiếm vòng, ý đồ ngăn cản khắp tiên kiếm mưa. Cùng lúc đó, Cốc Chi Vũ cũng đem mưa phùn kiếm ngang qua lên đỉnh đầu, kiếm cương phun ra nuốt vào ở giữa, vô số kiếm khí nghịch không mà lên, muốn cùng những này huyết kiếm nát lưỡi đao quyết nhất tử chiến. Mà bên cạnh hắn những cái kia lá cây mảnh vỡ cũng tụ đến, Thái Thanh kiếm lục thần thông chỗ đến, đem những này lá cây đều hóa làm kiếm khí phụ lục, đồng thời hướng phía hướng trên đỉnh đầu bay đi. Sau một khắc, huyết sắc mưa kiếm đúng hạn mà tới, cùng hai người thần thông va chạm đến một chỗ. Chỉ nghe xoát, xoát, thanh âm truyền đến, Cốc Chi Vũ kiếm khí phụ lục trong nháy mắt liền bị những này huyết nhận phá vỡ, căn bản ngay cả chỉ hoãn một khắc đều làm không được. Đầy trời huyết nhận rào rạt tung xuống, tại đem kiếm khí của hắn phụ lục toàn bộ chém vỡ về sau, lại rơi xuống mưa phùn kiếm kiếm cương phía trên. Lần này, huyết nhận dừng lại một chút chỉ chốc lát, có mười mấy mai huyết nhận thậm chí bị Cốc Chi Vũ chém vỡ, nhưng còn lại huyết nhận lại là quần quần không dứt, từ trên trời không ngừng rơi xuống, cuối cùng vẫn chạm phá Cốc Chi Vũ kiếm cương. Hắn mưa phùn kiếm, tại những này huyết nhận công kích phía dưới, đầu tiên là bị chém ra vô số khe, cuối cùng trực tiếp cắt thành hai đoạn. Phúc. Cốc Chi Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, mà tại trong con mắt hắn, vô số huyết nhận từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền xuyên thủng cổ họng của mình. Cốc sứ bá. Ngay tại nơi xa ra sức chống cự Lương Nôn nhìn thấy hắn thảm trạng, vô ý thức hô lên âm thanh tới. Kỳ thật hắn thủ đoạn thần thông, so Cốc Chi Vũ còn muốn hơi yếu một phần, nhưng hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa vào đỉnh đầu của mình trôi này phụ du kiếm. Nếu như là bình thường đấu kiếm, Lương Nôn khả năng không bằng Cốc Chi Vũ, nhưng giờ này khắc này, hai người tại khắp thiên kiếm mưa phía dưới đều chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có chút nào kiếm chiêu kiếm thuật có thể nói. Ngoại trừ tự thân linh lực hùng hậu cùng nhục thân cường ngạnh bên ngoài, duy nhất có thể lấy dựa vào chính là pháp bảo cứng cỏi. Ở phương diện này, phụ du kiếm là thanh đế di một biến thành, phẩm cấp tự nhiên xa cao hơn nhiều Cốc Chi Vũ mưa phùn. Kỳ thật Lương Nôn kiếm cương sớm đã bị tà kiếm tiên bạn nhận trở vào bao chỗ chém mỡ, nhưng hắn phụ du kiếm nhưng không có giống mưa phùn đồng dạng bị trực tiếp chặt đứt, lúc này vẫn như cũ lơ lửng lên đỉnh đầu, thay hắn đỡ được phần lớn kiếm khí. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng bèn bèn chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì một lát, mắt nhìn sư bá của mình bị vạn kiếm xuyên thân, Lương Nôn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Giữa không trung mưa kiếm càng ngày càng nhiều, phản phất vĩnh viễn cũng hạ không hết, mỗi một đạo huyết nhận bên trong đều ẩn chứa tà kiếm tiên vô tận sát ý cùng kiếm khí, áp bách đến người cơ hồ không thở nổi. Phù du kiếm mặc dù vẫn tại giữa không trung ngật đứng không ngã, nhưng lại không cản được cái này mênh mông nhiều huyết nhận, Lương Nôn vẹn vẹn chỉ so với Cốc Chi Vũ nhiều giữ vững được mấy hơi thở công phu, rốt cục cũng bị mấy đạo huyết nhận đâm vào thể nội. Một cỗ nỗi đau xé rách tim gan từ thể nội truyền đến, để Lương Nôn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình mấy đường kinh mạch đã bị những này huyết nhận trọng thương, chỉ cần lại nhiều bên trong mấy đạo huyết nhận, mình chỉ sợ liền muốn chết ở đây. Nhưng vào lúc này, hắn trong túi chứa vật nào đó thứ gì chợt phát ra nhất thanh quái thiếu. Lương Nôn trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Làm sao có phản ứng? Thôi, còn nước còn tắt đi. Sau một khắc, chỉ thấy Lương Nôn một tay vỗ túi chứa vật, đem một trương màu vàng phù lục cho ném ra ngoài. Tờ phù lục này phía trên đã không có thâm ảo phù văn, cũng không có cái gì sóng linh khí, chỉ là tại một tờ giấy vàng phía trên tùy ý vẽ lên một đầu con lửa. Đầu này con lửa trừng mắt mắt dọc, một trương kéo dài mặt lạnh, tựa hồ xem thường tất cả mọi người ở đây. Ta kiếm tiên nhìn Lương Nôn nhấc vung tay lên, còn tưởng rằng hắn có cái gì giấu dưới mắt chủ bài, không khỏi âm thầm cảnh giác. Nhưng giờ phút này nhìn thấy là một trương ố vàng con lửa lá bửa, không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu tử, điên rồi phải không? Chớ có giả thần giả quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta kiếm tiên trong tiếng quát chói tai, vô số mưa kiếm từ trời rơi xuống, tất cả đều hướng phía Lương Nôn vị trí chém tới. Đúng lúc này, tấm kia màu vàng trên lá bùa chợt bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, còn không đợi hai người kịp phản ứng, đầu kia sinh động như thật con lửa liền từ lá bùa bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái này con lửa mới vừa xuất hiện, liền ngửa đầu phì mũi ra một hơi, tựa hồ còn có chút không tình nguyện, hướng phía sau lưng Lương Nôn liếc mắt. Sau một khắc, chỉ thấy cái này con lửa quay đầu đi, đem con lửa môi một trường, đúng là đem khắp thiên kiếm mưa toàn bộ hút tới miệng bên trong. Cái gì? Ta kiếm tiên hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, tựa hồ có chút không thể tin được mình thấy, hắn lấy bản nguyên tinh huyết thi triển ra vạn nhận trở vào bao thế mà còn đấu không lại chỉ là một đầu con lửa. Chờ một chút, ngươi là? Ta kiếm tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay chỉ con lửa, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Nhưng mà kia con lửa cũng không có để ý đến hắn, vẫn như cũ há mồm cuốn hút. Theo thời gian trôi qua, Giữa không trung mưa kiếm càng ngày càng mỏng manh, đợi đến cuối cùng một viên huyết nhận cũng bị nó nuốt vào trong bụng về sau, đầu kia con lửa mới đem miệng ngậm lại, còn đập đi mấy lần, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Nấc. Con lửa ở giữa không trung lười biếng ở một cái, ngay sau đó há mồm phun một cái, đúng là phun ra một viên lớn chừng quả đấm huyết cầu. Lương Luân thấy thế không chút do dự, trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy, liền đem cái này mai huyết cầu thu hút ở trong tay. Là tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết. Lương Luân trong lòng vui mừng, lại nhìn kia giữa không trung con lửa, chỉ thấy nó hướng mình phì mũi ra một hơi, cái đuôi quăng hất lên, sau một khắc liền tan thành mây khói, triệt để mất tung ảnh. Nguyên lai cái này tấm thứ ba phụ lục, chỉ có tại ta gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, mới sẽ tự động hộ chủ. Lương Luân bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vừa rồi nếu không phải bị những cái kia huyết nhận nhập thể, chỉ sợ còn không thể kích phát tờ phụ lục này, đây cũng là tam tiếu tử vì hắn lưu cuối cùng một tay. Lúc này giữa không trung đã không có bất luận cái gì dị tượng, liền ngay cả vừa rồi vây khốn Lương Luân huyết sắc kết giới cũng đã triệt để biến mất không thấy. Mà cách đó không xa Tà Kiếm Tiên, một thân tu vi đã ngã rơi xuống luyện khí kỳ cảnh giới, bây giờ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ván này tính ngươi thắng, nhưng không nên đắc ý quá sớm, chỉ cần ta bản tôn một ngày bất tử, ngày khác quay về nhân gian, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Tà Kiếm Tiên nhìn chằm chằm Lương Luân, hung ác vừa nói, "Hừ, vậy cũng muốn ngươi có mệnh trở về mới được." Lương Luân cười lạnh một tiếng, căn bản không cùng hắn dung giải, trực tiếp pháp quyết vừa bấm, phù du kiếm lao nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem Tà Kiếm Tiên chém thành hai đoạn. Chương 860, Hồ Lô chúng đồng tử chương 860, Hồ Lô chúng đồng tử, Tà Kiếm Tiên thân thể tàn phế từ giữa không trung rơi xuống, biến thành hai bảy huyết thủy, Lật Tiểu Tùng há mồm phun một cái, tứ sát hỏa diễm hừng hực mà ra, trong nháy mắt liền đem những này huyết thủy cho bốc hơi sạch sẽ. Cái này hung diễm ngập trời, không ai bị nổi kiếm ma phân thân, như vậy hoàn toàn chết đi. Lương Luân không có nửa phần dừng lại, hai chân giữa không trung đạp nhẹ, trong nháy mắt liền đi tới Cốc Chi Vũ bên cạnh. Lúc này Cốc Chi Vũ toàn thân trên dưới chúng không chỉ trăm kiếm, toàn thân kinh mạch cùng đan điền đều bị chém đứt, đã là hết cách xoay chuyển. Hắn chỉ có một hơi treo, trông thấy Lương Nôn chạy đến, thế mà còn nhếch miệng cười nói, ha ha, vốn định kiếp nạn này qua đi, liền về tông môn quy ẩn, xem ra ý nghĩ này trùng quy là không cách nào thực hiện. Sư bá, chớ nói chuyện, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về Vân Cương Tông. Lương Nôn trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng, hắn một bên vận chuyển huyền công, một bên đem tự thân linh lực liên tục không ngừng độ nhập Cốc Chi Vũ thể nội, ý đồ giúp hắn chữa trị tổn hại kinh mạch. Vô dụng. Khục khục. Cốc Chi Vũ ho khan nhất thành, một cỗ máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ta thương thế của mình chính ta rõ ràng, coi như ngươi đem toàn thân công lực đều chuyển cho ta, cũng không có một chút tác dụng nào. Cốc Chi Vũ lắc đầu, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút phiêu hốt. Năm đó ta luyện kiếm thành si, vì đạt tới trong truyền thuyết kiếm hoàng cảnh, không để ý đồng môn sư huynh đệ phản đối, một ý tiến về Nam Cực Tiên Châu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dừng bước tại đây. Ta đời này lớn nhất hai cái tiếc nuối, một cái tự nhiên là không cách nào tại sinh thời thành tựu kiếm hoàn, một cái khác chính là tại sư môn tao ngộ nguy cơ thời điểm, ta nhưng không có ở bên tận một phần tâm lực. Sư bá. Lương Luân nhìn trước mắt cái này trọng thương ngã của người, muốn nói cái gì lời an ủi, lại phát hiện mình căn bản không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ mỗi cái người tu chân, đến cuối cùng tọa hóa thời điểm, trong lòng đều sẽ có mình tiếc nuối. Chỉ cần một ngày không thể được đạo thành tiên, cuối cùng vẫn là muốn ở thế tục bên trong chìm nổi. Giờ này khắc này, Cốc Chi Vũ ánh mắt đã càng ngày càng tan rã, trí nhớ của hắn tựa hồ về tới lúc trước. 2-3 tuổi trẻ nhỏ, ghé vào lao đạo sĩ trên bờ bay, đi theo hắn nghề a học nói. 7-8 tuổi hài đồng, tại đạo tổ giống trước đi tiểu, bị sư phụ bắt được, lấy một trận đánh đập. Mười mấy tuổi thiếu niên, nắm sư phụ tay đi tại một đầu thật dài trên cầu thang. Sư phụ nói cho hắn biết, cái này gọi tẩy tâm bậc thang đăng cái này dài bậc thang, tẩy đi phàm tâm, từ đây nhập ta đạo môn. 15 tuổi lúc bắt đầu học kiếm, 40 tuổi nhập kiếm phôi, phía sau càng là thuận buồm xuôi gió, 200 năm nội luyện ra kiếm cương, vì truy cầu kiếm đạo cảnh giới cao hơn, lẻ loi một mình vượt qua lạc hồ biển, đi hướng nhân tộc ngũ đại lục một trong Nam Cực Tiên Châu. Không nghĩ tới cái này vừa rời đi, chính là vĩnh hằng. Cốc Chi Vũ ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, đột nhiên mở môi khẽ nhếch, lôi kéo Lương Luân tay dùng sức nói ra, mang ta về nhà. Nói xong một câu nói sau cùng này, cặp mắt của hắn bên trong lại không qua mang, khí tất cả người cũng hoàn toàn biến mất, vị này nam thủy ngàn năm khó gặp đạo môn kiếm tu, cứ như vậy vẫn lạc tại minh ngục bên trong. Lương Luân im lặng mà nhìn xem Cốc Chi Vũ di thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại mấy tháng trước, hai người còn tại trong rừng trúc ngồi trên mặt đất, uống rượu luật kiếm. Khi đó là bực nào hăng hái, hai người thậm chí còn lập xuống đồ ước, xem ai có thể trước một bước cô đọng kiếm hoàn, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng công phu, bọn hắn liền thiên nhân lưỡng cách. Con đường tu chân khó nhất đến gian, Cốc Chi Vũ một lòng truy cầu cao hơn đạo. Từ đó rời đi bồi dưỡng mình trên trăm năm tông môn, mặc dù tại tối hậu quan đầu trong lòng có hối hận, nhưng cuộc đời của hắn lại có gì sai? Lương Luân lắc đầu, mỗi người đạo khác biệt, lý niệm, tín ngưỡng cũng khác biệt, hắn không cách nào đi bình phán đừng con người khi còn sống, nhưng lại có thể kiên định con đường của mình. Vô luận con đường tu chân có bao nhiêu khó, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống, hắn muốn siêu thoát cái này hồng trần, dùng kiếm vì chính mình chém ra một đầu tiên lộ. Lương Luân im lặng một lát, đưa tay đem Cốc Chi Vũ hai mắt khép lại, sau đó lại nhìn một chút mình đầu vai Lật Tiểu Tùng. Cái này Li Miêu lập tức hiểu ý, há mồm phun ra tứ sắc hỏa diễm, đem Cốc Chi Vũ di thể hỏa táng. Mà Lương Luân thì đánh ra một đạo pháp quyết, đem Cốc Chi Vũ cho cốt đều thu nhập đến một cái trong hộp gỗ, lại đem chi bỏ vào mình trong túi trữ vật. Yên tâm đi, sư bá, ta nhất định sẽ đem cho cốt của ngươi mang về Vân Cương Tông. Lương Luân ở trong lòng mặc niệm một câu, đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể vì Cốc Chi Vũ làm sự tình. Đem Cốc Chi Vũ cho cốt cất kỹ về sau, Lương Luân lại quát tay, từ trong ngực lấy ra vừa mới đạt được thanh hồ lô. Cái hồ lô này, chuẩn xác mà nói là tiểu cựu toàn thân màu xanh, mặt ngoài có ba đám tường vân đồ án, hình thể cũng lớn không chỉ một lần, thấy thế nào đều không phải là trước đó cái kia bạch bạch tịnh tịnh bình nhỏ. Người đây là ăn nhiều, đem mặt cho trướng thanh rồi sao? Lương Luân một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đem hồ lô đảo lại lắc lắc, tựa hồ muốn đem Thái Hư Thiên La quả từ miệng hồ lô bên trong cho đổ ra. Nhưng mà nguyện vọng này chú định không cách nào thực hiện. Hơn nửa ngày về sau, Lương Luân mới dần dần tiếp nhận sự thật này, mình hao tổn tâm cơ muốn tranh đoạt tiên thiên đạo quả, cuối cùng vẫn bị cái bình này ăn. Ngươi bình thường ăn một lần động tiên pháp bảo, giống kia nửa thật nửa giả sách, mục bia loại hình ta đều không nói ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đem Thái Hư Thiên La quả ăn, chúng ta còn thế nào ra ngoài? Lương Luân nhìn hồ lô một chút, tức giận nói. Hắn sau khi nói xong, lại đợi rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có đạt được tiểu cửu đáp lại, cũng không có thấy kia mang tính tiêu chí hai hạt con mắt, không khỏi âm thầm một bực. Chẳng lẽ ăn quả về sau, trở nên sẽ không nói chuyện? Phải biết trước đó tiểu cửu, mặc dù như cái đứa bé sơ sinh, nhưng cũng có thể thông qua cùng tâm thần của mình cảm ứng, đem nó ý nghĩ truyền lại cho Lương Luân. Vậy mà lúc này giờ phút này, vô luận Lương Luân như thế nào thôi động mình cùng tiểu cửu kia một tia liên hệ, đều từ đầu đến cuối không chiếm được nó nửa điểm đáp lại. Hỏng, đứa nhỏ này thật choáng váng, nó đem quả ăn, chẳng lẽ ta Lương Luân liền bị vây chết ở chỗ này? Lương Luân một mặt im lặng, nhịn không được nắm lấy tiểu cửu lại bỗng nhiên lắc lắc. Đúng lúc này, trong tay hắn tiểu cửu bỗng nhiên phun ra một đạo thanh sắc hào quang, còn không đợi Lương Luân có phản ứng, liền đem cả người hắn đều cho quấn vào hồ lô bên trong. Lương Luân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc, hai chân của mình liền đã chạm đất. Hắn buông ra thần thức hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy mình thế mà thân ở một ngọn núi đỉnh núi, trung quanh là liên miên núi non chập trùng, trời xanh mây cỏ, thác nước chảy ngang, các loại cảnh đẹp tôn nhau lên thành thú. Từ khi tiến vào Minh Ngục đến nay, Lương Luân đã có hơn 40 năm chưa thấy qua như thế cảnh đẹp. Nơi này chẳng lẽ là tiểu cửu nội bộ không gian? Lương Luân nhìn xem cảnh sát trung quanh, có chút không xác thực tin tự đủ. Tiểu cửu vẫn là cái kia bạch ngọc bình nhỏ thời điểm, hắn đã từng đi vào, chỉ bất quá khi đó nơi này vẫn là một mảnh trắng xóa hỗn độn, căn bản không có bất luận cái gì cảnh sát. Cho nên bây giờ thấy cái này liên miên chập trùng hùng vĩ dãy núi về sau, Lương Luân không khỏi cảm thấy có chút mờ đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến nhất thanh tiếng động rất nhỏ, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu xanh cái yếm, ước chừng 3-4 tuổi chân trần đồng tử, chính cắn ngón tay ngồi tại trên một tảng đá lớn, hiếu kỳ đánh giá chính mình. Chẳng biết tại sao, Lương Luân nhìn thấy cái này đồng tử một cái mắt, liền sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, loại cảm giác này tựa hồ chính là bắt nguồn từ hắn cùng tiểu cửu kia một tia tâm thần liên hệ. Lương Luân lập tức liền phản ứng lại, lúc này mở miệng hỏi, ngươi chính là tiểu cửu? Kia chân trần đồng tử cũng không trả lời, ngược lại từ phía trên tảng đá nhảy xuống tới, đi thẳng tới Lương Luân bên cạnh. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, dùng cái mũi tại Lương Luân trùng quanh người người, tựa hồ muốn xác định cái gì, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại duỗi ra một con trắng non tay nhỏ, lôi kéo Lương Luân bắt áo. Ngươi là không biết nói chuyện a? Lương Luân nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà kia đồng tử lại hết sức chấp nhất, vẫn tại dùng sức giật hắn góc áo. Ngươi muốn mang ta đi một chỗ? Trong thoáng chốc, Lương Luân giống như có thể minh bạch hắn ý tứ. Kia đồng tử nghe xong, lập tức gật đầu giống gà con mổ thóc. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không cảm ứng bắt đầu ở Lương Luân trong thần thức xuất hiện, để hắn dần dần có thể lý giải trước mắt cái này đồng tử tình cảm. Đi thôi. Lương Luân không nói thêm gì, trực tiếp mở ra hai chân, đi theo cái này non nớt đồng tử phía sau. Chỉ gặp một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, dọc theo trong núi tiểu đạo, từng bước một đi xuống chân núi. Không bao lâu liền biến mất tại trong núi trong mây mù. Thời gian trung đụng càng lâu, Lương Luân liền càng có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt cái này đồng tử suy nghĩ trong lòng chờ đến một đầu đường núi đi xuống, hắn đã có thể cùng đối phương ngẫu nhiên giao lưu mấy câu. Cái này đồng tử quả lại chính là tiểu cửu hóa thân, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là vừa mới ra đời hài nhi, như vậy bây giờ chính là 3-4 tuổi hài đồng, đã trải qua sơ bộ ra đời linh trí, mà không phải chỉ dựa vào bản có thể hành động. Lương Luân đi theo phía sau của hắn, không bao lâu liền đi vào một vùng thung lũng bên trong. Mảnh sơn cốc này từ bên ngoài nhìn lại hết sức bình thường, nhưng Lương Luân sau khi đi vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Chỉ gặp bốn phía sơn phong đen như mực, nguyên bản bóng loáng trên thạch bích, thế mà hiện đầy vết cắt. Những này vết cắt không có chút nào quy tắc có thể nói, có dài đến mấy chục trượng, có chỉ có 7 thước dài, có xâm nhập vết đá, có chỉ là nhàn nhạt vạch một cái. Giữa không trung, vô tận kiếm ý tại bên trong thung lũng này vừa đi vừa về khuấy động, để Lương Luân cũng nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây là kiếm đạo vết tích. Lương Luân nhìn một chút trên vách núi đá những cái kia vết cắt, chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu, nhưng lại dụ hoặc mười phần, để hắn nhận thụ lấy hai mắt kịch liệt đau nhức, cũng muốn một mực không chớp mắt ngước đầu nhìn lên. Hơn nửa ngày về sau, mới nghe Lương Luân nhẹ nhàng thở dài nói, quả nhiên là kiếm đạo vết tích, cái gọi là hết ngồi đại giếng, ứng long tiền bối năm đó tuyệt đại phong hoa, vẹn vẹn chỉ là cái này nhìn thoáng qua, cũng đã thắng qua Lương Mỗ nghìn lần gấp trăm lần. Hắn hít một hơi này, thần sắc trên mặt lại khôi phục như thường, quay đầu nhìn về cái kia đồng tử nhìn lại. Không nghĩ tới ứng long chân nhân thế mà tại ngươi nơi này lưu lại kiếm đạo vết tích. Tiểu Cửu, ngươi dẫn ta tới đây, không phải là muốn ta đem ngươi làm kiếm túi? Kia đồng tử nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lương Luân nghĩ lại nói, kiếm túi ba điều kiện, cái thứ nhất tự thành không gian, cái thứ hai ẩn chứa kiếm đạo vết tích, những này ngươi cũng thỏa mãn, nhưng còn cần cực phẩm thiên địa linh vật mới có thể bồi dưỡng phi kiếm linh tính. Tiểu Cửu nghe xong, lung lay đầu, đột nhiên cơ cơ tay nhỏ, một trận ia ia kêu loạn. Lương Luân khẽ nhíu mày, đang thử giải đọc nhiều lần về sau, mới cuối cùng xác định hắn ý tứ, ngươi là chỉ bên ngoài viên kia đại thụ. Tiểu Cửu lập tức gật đầu. Kia tiên thụ có thể thai nghén tiên tiên đạo quả, tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Nhưng to lớn như vậy một gốc tiên thụ, xung quanh còn có chồng chất xương trắng vần quanh, ta ngay cả ngự không phi hành đều làm không được, làm sao có thể đem cái này tiên thụ luyện hóa? Lương Luân có chút không hiểu nói. Lần này Tiểu Cửu lại ý a ý a nói một đống, Lương Luân nương tựa theo kia một tia tâm thần cảm ứng, mơ hồ biết hắn ý tứ, không khỏi sắc mặt kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, ngươi có thể thu phục cái này quả tiên thụ? Lần này Tiểu Cửu lại nặng nặng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, một cỗ mơ hồ thần niệm ba động trực tiếp chuyển tới Lương Luân trong đầu, để hắn nhịn không được sắc mặt vui mừng. Ý của ngươi là nói, chỉ cần đem cái này quả tiên thụ thu nhập hồ lô bên trong, ngươi liền có thể một lần phát động không gian chi lực, mang bọn ta chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Cửu trên mặt lần đầu lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí từ dưới đất nhảy dựng lên, bất quá nhìn qua không phải là bởi vì có thể chạy ra minh ngục, mà là bởi vì rốt cục có thể cùng Lương Luân bình thường trao đổi. Lương Luân trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn phát hiện mình cùng cái này đồng tử đợi càng lâu, lẫn nhau ở giữa kia tia cảm ứng liền càng mạnh, dần dần có thể làm được tâm ý tương thông. Nếu như nói trước đó cũng bởi vì Tiểu Cửu nuốt trường thái hư thiên la quả mà có chút hồi bại, kia hiện tại trong lòng cũng chỉ có mừng rỡ. Bởi vì Tiểu Cửu cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà thoát cách tầm kiểm soát của mình, phản mà đối với hắn càng ngày càng là không muốn xa rời, mà lại biến thành hồ lô Tiểu Cửu chính tốt có thể làm của mình kiếm túi, trợ giúp hắn trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Như thế xem ra, ngược lại là so chính hắn trực tiếp nuốt đạo quả mang tới hiệu quả tốt hơn rồi. Nói đến, lúc trước sở dĩ lấy Tiểu Cửu cái tên này, là bởi vì bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau địa phương, là tại Tứ Minh núi cung đạo môn 39 đại trận bên trong. Bây giờ Tiểu Cửu hái được tiên tiên đạo quả, biến hóa thành thanh hồ lô bộ dáng, Lương Luân cũng cảm thấy là thời điểm cho nó một lần nữa đặt tên. Đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc sau, Lương Luân nhàn nhạt mở miệng nói, đã ngươi là nuốt trưởng thái hư thiên la quả mà phát sinh biến đổi lớn, vậy liền ban tên thái hư hồ lô đi. Kia đồng tử nghe xong, đứng tại chỗ gãi đầu một cái, lập tức lại gật đầu một cái, giống như có lẽ đã nhận đồng cái tên này. Lương Luân mỉm cười, tiếp lấy lại hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem tiên thụ thu nhập hồ lô bên trong, quá trình này lại cần ta làm những gì? Tiểu Cửu nghiêng đầu một hồi, đột nhiên đưa tay chỉ đỉnh đầu, ia ia nói một đống. Mặc dù hai người giao lưu còn có chút chướng ngại, nhưng Lương Luân đã dần dần có thể minh bạch hắn ý tứ, nghe xong không khỏi nhíu mày, có chút không xác định mà hỏi thăm, ngươi muốn ta đi cái này tiên thụ ngọn cây? Chương 861, Bách luyện pháp cùng đoạt kiếm pháp. Chương 861, Bách luyện pháp cùng đoạt kiếm pháp. Tiểu Cửu biến thành đồng tử lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời dùng tay hướng phía hướng trên đỉnh đầu vừa chỉ. Còn không đợi Lương Luân kịp phản ứng, một đoàn sương mù màu trắng phiêu nhiên mà tới, nâng lòng bàn chân của hắn bay lên trên đi, chung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, chỉ một trong nháy mắt chờ Lương Luân lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, người đã một lần nữa về tới tiên trên cây. Tiểu Cửu biến thành thái hư hồ lô giờ phút này đang bị mình nắm trong tay, mặc dù cùng tiến vào trước đó không có nửa điểm khác nhau, nhưng trải qua chuyến này hồ lô bên trong chuyến đi, Lương Luân đã có thể cùng nó tiến hành trao đổi. Ngọn cây phía trên, Lương Luân ngẩng đầu nhìn cây lá rậm rạp, không có nửa phần do dự, trực tiếp thi triển khinh công, thuận tiên thụ bên trên dây leo lên phía trên mà đi. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền đẩy ra trùng điệp cánh lá, đi tới tiên thụ đỉnh chót. Chỉ gặp nơi này một mảnh mênh mông trắng ngần sương mù, mà tại to lớn ngọn cây chính giữa, còn có một đóa màu trắng tường vân chính giữa tựa hồ ngồi một bóng người. Nơi này còn có người. Lương Luân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, mặc dù cách xa nhau cũng không xa, nhưng khi thần trí của hắn tới gần tường vân về sau, vẫn là thấy không rõ bên trong người kia hình dạng, không khỏi âm thầm cảnh giác. Bất quá tay bên trong thái hư hồ lô lại chuyển tới rõ ràng ý đồ, để hắn đi tới gần kia trong mây mù bóng người. Lương Luân hơi do dự một lát, lật tay lấy ra một viên bổ sung linh lực đan dược cho mình ăn vào, sau đó liền trực tiếp mở ra bộ pháp, hướng phía người kia đi tới. 10 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Chờ Lương Luân cũng đi vào mây mù phạm vi về sau, mới nhìn rõ bên trong bóng người kia. Chỉ gặp một mảnh to lớn trên lá cây, chính quanh chân ngồi một mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng, mặc dù bề ngoài nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng toàn thân cao thấp đều có một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Nồng đậm vô cùng một thuộc tính linh khí vờn quanh ở xung quanh hắn, mà cỗ này linh khí Lương Luân cũng không xa lạ gì, bởi vì cùng năm đó vô tâm giúp hắn từ tiên thạch bên trong thu thập một thuộc tính linh khí gần như giống nhau. Đến lúc này, Lương Luân trước đó một điểm nghi hoặc đống nhiên giải khai. Thái hư thiên la quả rõ ràng là ẩn chứa không gian chi lực tiên thiên đạo quả, vì sao từ nó biến hóa ra tiên ngọc cùng tiên thạch đều sẽ mang theo một tia một thuộc tính linh khí đâu? Nguyên lai cái này một tia một thuộc tính căn nguyên chính là ở đây. Lương Luân cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, hướng lên trước mắt vị lão giả này có chút chắp tay nói, vạn bối Lương Luân, tham kiến thụ linh tiền bối. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không đần. Lão giả tóc trắng nuốt sợi râu, cười lấy nói ra, không tệ, ta chính là cái này gốc tiên thụ bản tôn, ngươi mục đích tới nơi này, ta cũng biết. Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt liền nhìn về phía Lương Luân bên hông thái hư hồ lô. Lương Luân hơi sững sờ, thầm nghĩ lão nhân này hẳn là thần cơ diệu toán, bất quá nghĩ lại, thái hư thiên la quả vốn chính là hắn đầu cành một viên trái cây. Hẳn là người này thế mà cùng Tiểu Cửu có một tia cảm ứng. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, kia lão giả tóc trắng thật giống như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, ha ha cười nói, "Không, có gì thật là kỳ quái, ngươi có thể đem lão phu coi như một vị chú kiếm sư, ta tốn hao vô số thời gian tạo thành chi kiếm, cuối cùng giao cho ngươi bên hông cái vật nhỏ này. Nếu không phải nó chỉ dẫn, ngươi coi như tới chỗ này, cũng căn bản nhìn không thấy lão phu." Lão nhân này thật cao đạo hạnh, thế mà có thể nhìn thấu ta suy nghĩ trong lòng. Lương Luân trong lòng run lên, biết dấu giếm bất quá trước mắt cái này thụ linh, dứt khoát mở ra nói ra, không biết thụ linh tiền bối có thể hay không hạ mình nhập ta cái này nho nhỏ thái hư hồ lô bên trong. Lão giả tóc trắng nghe xong trừng lên mí mắt, cười như không cười nói ra, nhập ngươi Thái Hư Hồ Lô ta nhưng liền thành ngươi pháp bảo một bộ phận, lại nghĩ ra được chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Hắn vừa dứt lời, Lương Nôn sắc mặt liền là hơi đổi, hắn là thật không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền nghe lão giả tóc trắng tiếp lấy nói ra, kỳ thật muốn lao phu nhập ngươi Thái Hư Hồ Lô cũng không phải không thể, ta tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái cũng đợi giải quyết phiền chán, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân thực sự không cách nào rời đi nơi đây, nhưng nếu là cùng trong tay ngươi động thiên chi linh hợp lực, ngược lại thật sự là có thể đào thoát nơi đây. Chỉ bất quá, người ta chỉ cần ước pháp tam trường. Lương Nôn không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, đầu tiên là sắc mặt vui mừng, nhưng nghe được cần ước pháp tam trường, lại không khỏi bắt đầu cẩn thận, chắp tay hỏi, không biết tiền bối muốn thế nào hiến pháp tạm thời. Đầu tiên cái này đầu thứ nhất, ngươi không được tùy ý tìm hiểu bản tọa lai lịch, càng không có tư cách yêu cầu bản tọa vì ngươi làm việc. Ta chỉ là tại ngươi trong hồ lô tạm cư, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt, ta đáp ứng. Lương Nôn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Hiện tại hắn cần phải mượn tiên thụ cùng tiểu cựu lực lượng mới có thể nhảy ra minh ngục, đối với những này đương nhiên sẽ không phản đối. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, cái này đầu thứ hai nha, chính là nếu như có ta nhìn chúng một thuộc tính linh vật, ngươi cần phải nghĩ biện pháp thay ta đem tới tay. Cái này có thể làm cho tiền bối thấy vừa mắt đồ vật, nhất định là cực kỳ hiếm thấy tiên tài địa bảo, lấy ban bối thực lực chỉ sợ không dễ kiếm tay a. Lương Ngôn do dự nói. Hừ. Lão giả tóc trắng mũi bệnh lên trời, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu tử này miệng lưỡi chân chu, cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Yên tâm đi, ngươi mỗi thay ta lấy tới một kiện phù hợp yêu cầu một thuộc tính linh vật, ta liền sẽ cho ngươi một chỗ tốt, về phần cụ thể là cái gì, phải xem ngươi mang đến đồ vật giá trị, tóm lại tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Lương Nôn nghe xong sắc mặt vui mừng, lúc này gật đầu nói, đã có tiền bối câu nói này, kia Lương Mộ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, trợ giúp tiền bối đi tìm những này một thuộc tính linh vật. Ừm. Lão giả tóc trắng sắc mặt hơi chậm, lại nói tiếp, về phần điều thứ ba này, thực không dám giấu giếm, lão phu sở dĩ sẽ độc thân đi vào Cửu Vũ Hoàng Tuyển, cuối cùng rơi vào cái bị hư vô hồn nuốt thú ăn nhầm hạ trạng, đều là bởi vì muốn tìm một người. Một người? Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, nếu như người này hồn phách tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển, đó không phải là đã thân tử đạo tiêu, đem muốn đi vào luân hồi sao? Cái này tiên thụ linh thế mà muốn đi tìm một người chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại hít vào một ngụm khí lạnh, lại nghĩ tới cái này thụ linh cùng hư vô hồn nuốt thú rằng có trên vạn năm lâu, liền càng phát giác lão giả này sâu không lường được. Lão giả tóc trắng tựa hồ có thể xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này lại chậm rãi mở miệng nói, ta tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển tìm rất nhiều năm, đều không tìm được người kia manh mối, có lẽ người này căn bản chưa chết. Cho nên điều thứ ba này quy củ chính là, nếu như tương lai thật gặp phải lão phu muốn tìm người, đó chính là bản tọa rời đi thời điểm, ngươi không được có mảy may ngăn cản. Lương Nôn nghe xong lộ ra một tia vẻ cân nhắc, hơn nửa ngày sau mới gật đầu nói, đã đây là tiền bối tâm nguyện, vậy ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ, bất quá văn bối cũng có mấy vấn đề, còn xin ngài thành thật trả lời. Cứ nói đừng ngại. Tiền bối đã có thể độc thân nhập Cửu Vũ, chắc hẳn thủ đoạn thần thông đều là nhất lưu, khi tìm thấy người kia trước đó, nếu như ta gặp được nguy hiểm gì, tiền bối nhưng không xuất thủ cứu giúp. Cái này, tóc trắng trên mặt lão giả lộ ra một tia xấu hổ. Trầm rãi nói, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn cùng người đấu pháp, vốn cũng không phải là ta am hiểu, huống chi ta tại hư vô hồn nuốt thú trong bụng cùng nó rằng có trên vạn năm, bây giờ càng là khó mà cùng người tranh đấu. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá ta có thể cho ngươi rất nhiều không tưởng tượng được trợ giúp, chỉ cần ngươi có thể vì lão phu mang đến cực phẩm một thuộc tính linh vật, tự nhiên là biết lão phu chỗ tốt. Như thế, cũng tốt. Lương Luân khẽ gật đầu một cái, xem như đạt thành cùng cái này thụ linh giao dịch. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Lão giả tóc trắng lại trên dưới đánh giá hắn một phen, cười nói, ta biết ngươi là nhân tộc kiếm tu hạng giống, mà lại sắp bước vào kiếm hoàng kỳ. Ta có thể giúp ngươi đem kiếm cương nén đến cực hạn, cũng có thể giúp cho ngươi kiếm túi ôn dưỡng kiếm hoàn, những này liền xem như ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật đi. Hắn vừa dứt lời, liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp ngọn cây phía trên mây mù bốc lên, sau một lát, một cái từ nhánh cây cùng lá cây hóa thành bồ đoàn chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung. Ngồi lên, vận chuyển kiếm quyết của ngươi công pháp, nếm thử nén kiếm cương. Lão giả tóc trắng từ tốn nói. Lương Luân nghe xong không chút do dự, trực tiếp mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền nhảy lên cành lá bồ đoàn. Hắn tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, một tay kiếm quyết vừa bấm, phụ du kiếm liền từ đan điền của hắn bên trong bay ra. Thanh phi kiếm này mới vừa xuất hiện, Lương Luân liền bắt đầu vận chuyển đạo kiếm kinh công pháp, phụ du kiếm cương quang mang đại thịnh, vô số thanh mục kiếm khí vờn quanh đang phi kiếm trung quanh, coi là thật giống như là từng cái phụ du. Theo công pháp của hắn vận chuyển, tòa hạ bồ đoàn đột nhiên toát ra một cỗ ớt mục linh khí, thế mà cùng mình thanh mục kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau ở giữa dung hợp đến cực nhanh. Cùng lúc đó, nguyên bản dài 3 trượng phụ du kiếm cương, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần áp xúc. Thật là có kỳ hiệu. Lương Nôn ánh mắt đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, đứng tại cách đó không xa lão giả tóc trắng, khi nhìn đến hắn tế ra phụ du kiếm một mấy mắt, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm này, không còn có dịch chuyển khỏi nửa bước. Đối với phụ du kiếm xuất hiện, lão giả tóc trắng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ trước đó tại gốc cây hạ chiến đấu, sớm đã bị hắn thu hết vào mắt. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn phức tạp, hình như có hoài niệm, lại có tiếc hận, thậm chí còn có một tia mê mang, nhiều loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng chỉ hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Những vẻ mặt này, Lương Luân tự nhiên là không thấy được. Hắn bây giờ đang toàn lực vận chuyển công pháp, đem tất cả lực chú ý đều đầu nhập vào kiếm cương cô đọng bên trong đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một tháng có thừa. Một ngày này, nguyên bản ngay tại cảnh lá bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xếp bằng Lương Nôn, đông nhiên mở hai mắt ra, hai tay liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, hết thể tụ hợp vào trước người hắn một đạo kiếm cương bên trong. Lại nhìn kia kiếm cương, dài không quá một trượng, thanh sắc quang mang ngưng tụ như thật, vô số kiếm khí nội liễm trong đó, hách nhưng đã đến kiếm cương kỳ cực hạn. Xong rồi, Lương Nôn trong lòng vui mừng, một trượng trong vòng kiếm cương, rốt cục bị hắn đã luyện thành. Vốn cho là quá trình này còn cần mấy năm, nhưng ở tiên thụ linh trợ giúp dưới, hắn vẹn vẹn chỉ tốn một tháng, liền đã làm được. Giờ này khắc này, nguyên bản đứng tại Lương Nôn hậu phương lão giả tóc trắng đã biến mất không thấy gì nữa, mà hắn tọa hạ kia gốc cây khổng lồ tiên thụ lại chẳng biết lúc nào sinh ra từng đạo tiểu tụy khe hở. Muốn cùng Lương Nôn rời đi minh ngục, cái này cái cự đại tiên thụ bản thể là không cách nào mang đi, chỉ có lấy thuần túy thụ linh tư thái thoát ly tiên thụ mới có thể tiến nhập đến thái hư hổ lô bên trong. Ngay tại mấy ngày trước đó, cái này tiên thụ linh rốt cục thoát khỏi tự thân gông cùng xiềng xích, một đầu đâm vào Lương Nôn thái hư hổ lô bên trong. Mà giờ này khắc này, bên trong hổ lô kia đỉnh một ngọn núi bộ đã nhiều hơn một gốc con mèo cây giống, cây này mầm tự nhiên chính là thụ linh bản tôn. Tiên thụ linh tại thái hư hồ lô bên trong ngọc dễ, Lương Nôn cái này động thiên pháp bảo đã có làm kiếm túi hết thể điều kiện. Tiếp xuống chính là tế luyện kiếm hoàn. Lương Nôn khoanh chân ngồi tại ngọn cây trên bồ đoàn, nói một mình nhất thanh. Kiếm hoàn chi pháp cực kỳ khó được, năm đó gốc chi vũ sở dĩ rời đi Nam Thủy, cũng là bởi vì năm đại tông môn cùng Thanh Vũ kiếm tông bên trong đều không có tế luyện kiếm hoàn pháp môn, hắn vì truy cầu cao hơn kiếm đạo mới viễn phó Nam Cực Tiên Châu. Nhưng mà không như mong muốn, không đợi hắn tìm tới kiếm hoàn chi pháp, liền bị ép đã rơi vào minh ngục bên trong, cuối cùng chết bởi tà kiếm tiên dưới kiếm. Bây giờ Lương Nôn cũng không thiếu cái pháp môn này, bởi vì hắn đạo kiếm kinh đấu kiếm thiên bên trong liền có kỹ càng công pháp. Kỳ thật nhân tộc các đại kiếm đạo chi nhánh tế luyện kiếm hoàn phương pháp cũng không giống nhau, mà tìm đạo người tuy là người trong đạo môn, nhưng bản thân hắn tính cách vừa chính vừa tà, rất nhiều phương thức tu luyện đều là mở ra lối riêng, cho nên tại đạo kiếm kinh bên trong lưu lại kiếm hoàn chi pháp cũng có một chính một tà hai loại thủ đoạn. Trong đó thuộc về đạo môn chính thống thủ đoạn tên là bách luyện pháp. Bách luyện pháp tên như ý nghĩa, chỉ cần lấy chính tông đạo môn linh lực lại phối hợp đạo kiếm kinh bí pháp tế luyện phi kiếm, mỗi một lần luyện kiếm đều phải tốn phí mấy tháng lâu. Trong một năm ước chừng có thể tế luyện 3 đến 4 lần, chờ đến tế luyện dòng dã 100 lần về sau, phương có một viên kiếm hoàn hình thức ban đầu. Đây cũng chính là cái gọi là bách luyện thành hoàn. Dựa theo phương pháp này, cho dù là thiên phú kỳ giai kiếm đạo tu sĩ, nguyện ý từ bỏ tự thân thời gian tu luyện, cũng ít nhất phải tốn hao hơn 30 năm thời gian mới có thể có đến một viên kiếm hoàn hình thức ban đầu. Lại đem viên này kiếm hoàn hình thức ban đầu để vào kiếm trong túi ôn dưỡng mấy năm, chờ đến cuối cùng mở ra ngày, chính là kiếm hoàn thành hình thời điểm. Bách luyện pháp mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng tốn thời gian rất nhiều, tu luyện chậm chạp, tìm đạo người tự xưng là bất thế chi tài, tự nhiên xem thường phương pháp này. Thế là hắn tại đạo kiếm kinh bên trong tự chế một môn đoạt kiếm pháp. Đoạt kiếm pháp tên như ý nghĩa, chính là cướp đoạt người khác kiếm đạo tu vi, đến rút ngắn mỗi một lần luyện kiếm thời gian, đem nguyên bản hơn 30 năm tế luyện thời gian, rút ngắn đến ngắn ngủi mấy năm. Bất quá đoạt kiếm pháp điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, không chỉ có yêu cầu bị đoạt người kiếm đạo tu vi cao hơn tự thân, còn muốn cầu tự thân có thể chống lại tâm ma xâm lấn, nếu không rất dễ dàng tại nửa đường tẩu hỏa nhập ma. Chỉ khi nào tu luyện chi người thỏa mãn chỗ có điều kiện, cuối cùng được đến kiếm hoàn so với bách luyện pháp chỉ mạnh không yếu. Chương 862, rời đi minh ngục. Chương 862, rời đi minh ngục. Kỳ thật nói trắng ra là, đoạt kiếm pháp chính là bách luyện pháp một loại phiên bản cải tiến, nó đồng dạng cần tế luyện trăm lần, chỗ khác biệt là có thể mượn nhờ người khác kiếm đạo tu vi, đến gia tăng mình kiếm hoàn uy lực, đồng thời rút ngắn mỗi một lần tế luyện thời gian. Bách luyện pháp căn cơ vững chắc, tốn thời gian dài dằng dặc, đoạt kiếm pháp điều kiện hà khắc, phong hiểm cực lớn, nhưng cuối cùng được đến kiếm hoàn uy lực lại là đoạt kiếm pháp mạnh hơn bách luyện pháp. Hai đều có lợi và hại, muốn nhìn tu luyện người như thế nào lấy hay bỏ. Lương Nôn tại bồ đoàn bên trên chỉ thoáng trầm ngâm một hồi, liền đã có quyết đoán. Đoạt kiếm pháp mặc dù điều kiện hà khắc, nhưng trong đó khó khăn nhất một đầu, hắn đã thỏa mãn. Trước đó Tà kiếm tiên bạn nhận trở vào bao là đem mình bản nguyên tinh huyết toàn bộ hóa thành phi kiếm, mà kia khắp thiên kiếm mưa lại bị Tam thiếu tử phụ lục bên trong con lửa hút vào trong bụng, cuối cùng cho hắn phun ra một viên huyết cầu. Viên này huyết cầu bên trong ẩn chứa chính là Tà kiếm tiên tất cả bản nguyên tinh huyết. Tà kiếm tiên bản tôn cảnh giới cực cao, hắn cố này phân thân kiếm đạo tu vi đã viễn siêu kim đan cảnh kiếm tu, nếu không cũng không có khả năng lấy sức một mình độc đấu bọn hắn chín lớn kim đan. Mà Tà kiếm tiên lấy máu luyện pháp, hóa huyết thành kiếm, tu chính là máu chi kiếm đạo. Cho nên hắn phân thân kiếm đạo tu vi đều tại những này bản nguyên tinh huyết bên trong. Bây giờ Lương Nôn đến hắn bản nguyên tinh huyết, chẳng khác nào là đoạt kiếm đạo của hắn tu vi, lại lấy đạo kiếm trải qua bên trong đoạt kiếm pháp tế luyện kiếm hoàn, liền sẽ sự tình nửa mà công bội. Về phần đoạt kiếm pháp bên trong tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, thì là mỗi cái lựa chọn phương pháp này tu luyện người đều phải mà đúng. Lương Nôn có Phật môn thần công 8 bộ diễn nguyên mang theo, so sánh cùng cái khác kiếm tu, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm đã hạ xuống thấp nhất. Duy nhất có chỗ lo lắng là giấu ở Thiên Cơ Châu bên trong đầu kia chân ma, bất quá Lương Nôn từ vô tâm nơi đó học được chủng hồn đại pháp, bây giờ đã không thế nào e ngại đầu này còn chưa thức tỉnh chân ma. Lương Nôn chỉ dùng ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, liền đem những vật này trước sau sau suy nghĩ cái thấu triệt, có Tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết cùng Phật môn thần công 8 bộ diễn nguyên cái này đoạt kiếm pháp đơn giản tựa như là vì hắn chế tạo riêng. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp liền lựa chọn đoạt kiếm pháp làm vì chính mình tế luyện kiếm hoàn pháp môn. Nói đến, nơi đây chính là tiên tụ thụ linh năm đó vì đối kháng hư vô hồn nuốt thú tử khí ăn mòn, mà mở một chỗ đạo trường. Linh khí độ dày đặc so ngoại giới động tiên phúc địa còn muốn cao hơn một bậc, đã cái này tiên tụ thân thể không cách nào mang đi, ta dị không ở nơi này thử một chút tế luyện kiếm hoàn. Lương Nôn vừa nghĩ đến đây, lúc này từ trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng quả đấm huyết cầu, chính là từ kia con lửa trong miệng phun ra tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết. Hắn đem máu này cầu hướng không trung ném đi, đồng thời hai mắt khép hở, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo từng đạo pháp quyết từ trong tay hắn đánh ra, giữa không trung dần dần xuất hiện một vòng nhàn nhạt huyết chỉ, máu trong ao kiếm ý lan lộn, thình lình chính là tà kiếm tiên phân thân kiếm đạo tu vi. Đoạt kiếm pháp mặc dù so bách luyện pháp thật to giảm mất thời gian, nhưng tương tự cũng cần tế luyện phi kiếm trăm lần, chỉ bất quá đem mỗi lần tế luyện phi kiếm cần thiết mấy tháng công phu, rút ngắn đến trong mấy ngày. Mà đoạt kiếm pháp cái này 100 lần luyện kiếm lại phân làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là chú linh khai lò cùng hóa hoàn. Trong đó trước mặt 17 lần luyện kiếm đều thuộc về chú linh giai đoạn, ở giữa 80 lần luyện kiếm là khai lò giai đoạn, mà sau cùng 3 lần luyện kiếm thì là hóa hoàn giai đoạn. Cái này 3 loại giai đoạn đều có đối ứng yêu cầu, mà chú linh giai đoạn tốt nhất là lựa chọn tại một cái linh khí dư thừa địa phương tiến hành, có thể gia tăng thật lớn kiếm hoàn thành hình về sau linh tính. Dưới mắt cái này từ tiên thụ thụ linh mở ra tới đạo trường, là không thể thích hợp hơn đã cái này gốc cây khổng lồ thân cây không cách nào mang đi, không bằng liền dùng nó đến vì phụ du kiếm chú linh cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Lương Luân không có chút gì do dự, ở giữa không trung huyết chỉ thành hình về sau, lại một tay pháp quyết vừa bấm, đem phụ du kiếm từ trong đan điền hóa ra. Đi. Lương Luân tay phải tay áo phất một cái, phụ du kiếm liền bay lên trên trời, cuối cùng lơ lửng tại huyết chỉ ngay phía trên. Theo trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển, kia giữa không trung huyết chỉ cũng đang không ngừng lan lộn, vô số mắt trần có thể thấy linh khí nồng nặc từ phía dưới tiên thụ thân thể bên trong bị rút ra, lại thông qua bước lên huyết chỉ, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào phụ du trong kiếm. Chú linh một vòng mặc dù là đoạt kiếm pháp bên trong tế luyện kiếm hoàn đơn giản nhất một vòng, nhưng vẫn như cũ có lớn lao phong hiểm. Bởi vì dính đến người khác kiếm đạo tu vi, người tu luyện rất dễ dàng bị những này ngoại vật chỗ nhiễu, ảnh hưởng tự thân đạo tâm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Lương Luân đã sớm đối với cái này có chỗ cảnh giác, tại vừa mới bắt đầu tế luyện phi kiếm đồng thời, liền đã toàn lực vận chuyển lão hòa thượng chỗ thụ tám bộ diễn nguyên. Giờ này khắc này, nhàn nhạt Phật môn kim quang bao trùm toàn thân, từ đầu đến cuối để nội tâm của hắn ở vào một cái nhất bình tĩnh trạng thái, cũng không có cho tâm ma bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, trăm ngày thời gian cực nhanh mà qua. Cái này 100 ngày bên trong, Lương Luân từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, một bên cẩn thận từng ly từng tí vận dụng Phật môn công pháp chống cự tự thân tâm ma, một bên dốc hết toàn lực tế luyện phù du kiếm. Mà cái kia đạo không đủ dài một trượng màu xanh kiếm cương, bây giờ đang phát ra linh động chi ý, thật giống như một đôi hoạt bát cá bơi, ở giữa không trung bốn phía tới lui. Đúng lúc này, Lương Luân hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thoáng qua giữa không trung màu xanh kiếm cương, trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ vui mừng. Không hưởng công cái này 100 ngày bế quan, chú linh khâu 17 lần luyện kiếm, cuối cùng là bị ta hoàn thành. Lương Luân trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Phải biết cái này 17 lần luyện kiếm, một lần so một lần khó khăn, tâm ma xâm lấn cũng một lần mạnh hơn một lần, nếu không phải hắn có 8 bộ diễn nguyên bảo vệ tâm thần, lại có cái này thần thụ thân thể rồi rào linh khí phụ tá, chỉ sợ còn không thể tiến hành đến thuận lợi như vậy. Bước kế tiếp chính là khai lò 80 lần luyện kiếm. Lương Luân thì thào nhất thanh, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Kỳ thật khai lò giai đoạn này, tên như ý nghĩa, chính là muốn đem phi kiếm đặt dùng trong lò lặp đi lặp lại tế luyện, trải qua 80 lần luyện kiếm về sau, lại mở lô lấy kiếm. Chỉ bất quá cái này lò luyện cũng không phải là bình thường luyện khí vật chứa, mà là lấy đạo kiếm trải qua bí pháp cùng đặc thù vật liệu chế thành kết giới. Trong đó không ít vật liệu cho dù ở ngoại giới đều 10 phần chân quý, mà tại cái này minh ngục bên trong căn bản cũng không có. Xem ra còn lại 83 lần luyện kiếm, còn phải chờ đến từ nơi này sau khi đi ra ngoài. Lương Luân nhìn một chút giữa không trung phủ du kiếm cương, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem phủ du kiếm cùng tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết tất cả đều thu hồi lại. Mặc dù chỉ hoàn thành 17 lần luyện kiếm, nhưng Lương Luân đã tính trước. Bây giờ hắn kiếm túi nơi tay, lại có đoạt kiếm pháp loại bí pháp này, lại thêm tà kiếm tiên bản nguyên tinh huyết cùng Phật môn tám bộ diễn nguyên thần thông, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là vô cùng có khả năng tại trong vòng 5 năm đột phá kiếm hoàn. Nhưng vào lúc này, bên hông một bộ bên trong, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu tím lóe ra, ngay sau đó một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo tím liền xuất hiện ở phía sau hắn. Người đã tỉnh. Lương Luân cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng cười nói, nếu như không phải bên trong con kia liễu díu li miêu, ta còn có thể ngủ thêm một lát. Nữ tử áo tím tựa hồ có chút bất mãn đoán giận nói, ngươi lần này ngủ hơn 100 ngày, xem ra loại kia tiên ma pháp tướng đối ngươi mang tới phản vệ cũng là cực lớn, một chiêu này tương lai không nên tùy tiện dùng. Lương Luân đống nhiên từ tổ nói, làm sao? Ngươi đang lo lắng ta? Nữ tử áo tím lông mày nhướng lên, thanh âm nhịn không được cất cao mấy phần. Lương Luân thở dài nói, ta chỉ là không muốn ngươi chết quá sớm, dù sao trên người ngươi gánh không nhẹ, sớm muộn có một ngày muốn trở về ma tộc, đi kết quá khứ ân oán. Nghe hắn, Vô Tâm lúc này mới nhớ tới, năm đó mới vào minh ngục thời điểm, hai người đồng thời bị Lục Bắc du lịch thế cuộc sở mê, đến mức thần hồn giao hòa, đều thấy được đối phương một bộ phận quá khứ nhân sinh. Bây giờ lại nhớ tới lúc ấy loại kia nước sữa hòa nhau, thần hồn phù hợp cảm giác, để Vô Tâm sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đỏ lên. Còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Lương Luân bỗng nhiên xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã thu Thái Hư Thiên La quả cùng tiên thụ thụ linh, có thể một lần phát động không gian chi lực, giúp bọn ta thoát đi minh ngục. Vô Tâm nghe được hơi sững sờ, vô ý thức lẩm bẩm nói, rốt cục có thể rời đi sao? Không biết sao, trong nội tâm nàng không có quá nhiều vui sướng cùng kích động, ngược lại có chút mê mang. Ở chỗ này thời gian, chúng ta không hỏi xuất thân, đồng tâm hiệp lực, nhưng từ nơi này sau khi đi ra ngoài, hắn lại làm trở về đạo môn chính thống truyền nhân, mà ta lại là ma tộc yêu nữ, thủ vạn người phỉ nhổ, không biết tương lai còn có thể gặp lại sao. Vô Tâm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là nên thất lạc. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng vẫn là dần dần trở nên kiên định. Thanh Như Lương muốn nói, nàng còn gánh vác mình bộ tộc này sứ mệnh, hai sinh hoa chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng chui vào nhân tộc đại lục mục đích còn chưa toàn bộ đạt thành. Huống chi đem đến còn phải quay về ma tộc, chấm dứt quá khứ ân oán. Mỗi người đều có chính mình đạo muốn đi, nàng không thể ở chỗ này mê thất bản thân. Lương Nôn, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ tìm ngươi. Vô Tâm nhìn xem Lương Nôn hai mắt, nghiêm túc nói ra, ta sẽ không ở đại đạo trên đường có chỗ thư giãn, hy vọng ngươi cũng sẽ không. Lương Nôn không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười gật đầu, tiếp lấy đưa tay vô bên hông hổ lô màu xanh. Sau một lát, liền có hai đạo hào quang từ miệng hổ lô toát ra, rơi vào mây trắng phía trên, thình lình chính là một già một trẻ hai cái thân ảnh. Già cái kia râu bạc trắng tóc trắng, làn da tiểu tụy, ánh mắt đục ngầu. Tiểu nhân cái kia chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng, mặc một cái màu xanh cái hiếm, khỏe mạnh kháo khỉnh rất là đáng yêu. Tiểu tử, có phải hay không đã quyết định tốt, muốn từ nơi này đi ra? Lão giả tóc trắng nhìn xem Lương Nôn phương hướng, cười ha hà nói: Không tệ, xin tiền bối xuất thủ, mở ra không gian thông đạo, mang ta trở rời đi nơi này. Lương Nôn hướng phía lão giả tóc trắng chắp tay nói: Ha ha, lão phu chờ đợi một ngày này, thật sự là quá lâu. Lão giả tóc trắng cười ha ha, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chân Trần đồng tử, mở miệng nói: Tới đi, tiểu gia hỏa, việc này còn cho chúng ta liên thủ hợp lực mới được. Kia người mặc màu xanh cái yếm chân Trần đồng tử cắn cắn ngón tay, khi nhìn đến Lương Nôn đối với hắn khẽ gật đầu về sau, mới chậm rãi đi hướng lão giả tóc trắng. Một già một trẻ này phong cách khác lạ, một cái là pháp bảo chi linh, một cái là tiên thụ chi linh, giờ phút này riêng phần mình hướng phía đối phương vươn một tay nắm. Tiêu Thụy bàn tay cùng trắng nón tay nhỏ lẫn nhau chống đỡ tại một chỗ, một đạo bạch quang đột nhiên tại trên người của hai người nở rộ ra. Cỗ này bạch quang chói lóa mắt, hướng lên bay thẳng thương cung, cơ hồ che đậy Lương Nôn cùng Vô Tâm tất cả thần thức, để bọn hắn căn bản thấy không rõ hết thảy xung quanh. Một cỗ bàng bạc không gian chi lực vào tới, cả mảnh trời khung cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Thật mạnh không gian chi lực. Lương Nôn trong lòng vui mừng, cỗ lực lượng này càng là cường đại, liền càng có khả năng dẫn bọn hắn rời đi nơi đây. Giờ này khắc này, kia bạch quang chói mắt đã xông thẳng tới chân trời, mà tại bạch quang chỉ trên trời cao, xuất hiện một mảnh hư vô màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng về sau, tựa hồ có thể nhìn thấy hỗn độn tinh không. Nơi đó chính là không gian thông đạo lối vào sao? Lương Luân cùng Vô Tâm đồng thời nhìn về phía không trung, trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Cùng lúc đó, toàn bộ minh ngục cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dãy núi vỡ nát, đại địa nứt ra, tử khí bộc phát, hết thảy, thật giống như tận thế. Ngay tại những tu sĩ kia không biết làm sao thời khắc, từng đầu không gian thông đạo bắt đầu xuất hiện ở các nơi. Mặc dù không biết cái này không gian thông đạo cuối cùng sẽ thông hướng nào, cũng không biết mình tu vi có thể hay không tại không gian thông đạo bên trong còn sống sót, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ phấn đấu bên mình nhảy vào trong đó. Mà lúc này tiên thụ ngọn cây, Lương Luân cùng Vô Tâm song song mà đứng, đang đối mặt lấy giữa không trung đầu kia không gian đường hành lang. Một tiếng nói giản mua từ bên trên ung dung truyền đến: Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Ta liền đem ngươi đưa chạy về chỗ đó. Cái này vừa dứt lời, liền có một chiếc thang trời từ thiên khung bên trên rơi xuống, một mực kéo dài đến Lương Luân bên chân. Đi thôi. Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy lên đầu này thang trời. Đúng lúc này, cách bọn họ cách đó không xa địa phương, đột nhiên xé mở một đầu khe hở, ngay sau đó một cái cự đại ánh mắt từ trong cái khe ép ra ngoài. Lương Nôn thần thức cho đến, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Cái này ánh mắt cùng hắn lúc trước thu lấy Huyền Thiên Chi Hỏa lúc nhìn thấy ánh mắt giống nhau như lúc, bây giờ biết Minh Ngục trận tướng, Lương Nôn không cần nghĩ cũng biết, cái này ánh mắt chủ nhân hẳn là hư vô hồn nuốt thú. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này quả nhãn cầu cũng chỉ là tại nguyên chỗ lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì công kích ý đồ. Vô Tâm cũng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: Xem ra nó là đến đưa Ôn Thần chúng ta đi nhanh lên đi. Lương Nôn yên lặng nhẹ gật đầu, tiên thụ thụ linh bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng hư vô hồn nuốt thú tự thân tử khí lẫn nhau khắc chế, đối với nó tới nói nhưng không phải liền là Ôn Thần sao? Hai người không tiếp tục để ý sau lưng cái này con mắt, riêng phần mình mở ra bộ pháp, dọc theo đầu này lên trời dài bậc thang một đường hướng lên, gần như đồng thời bước vào đầu kia không gian thông đạo bên trong. Đợt, quyền này đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc, quyền kế tiếp du long vào biển, dừng lại trong giây lát qua đi, Lương Nôn đem sẽ rời đi Nam Thủy, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 863 Khô Thiền Chùa chương 863, Khô Thiền Chùa vô biên hỗn độn bên trong, một cỗ cùng bạo không gian chi lực xé rách toàn thân. Từ minh ngục đào thoát, như thế khoảng cách dài không gian truyền tống, là Lương Nôn cuộc đời lần đầu. Những cái kia kinh khủng không gian loạn lưu một lần lại một lần đánh thẳng vào nhục thể của hắn, nếu không phải Lương Nôn lưu manh công căn cơ vững chắc, giờ phút này liền muốn hóa thành trong hư không một hạt bụi. Nhưng mặc dù có lưu manh công bảo vệ, hắn toàn thân trên dưới vẫn là truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, phảng phất bị người vạn kiếm xuyên thân. Tại mảnh hỗn độn này trong bóng tối, Lương Nôn chỉ có cắn răng cố nén, nhưng ý thức lại càng ngày càng phiêu hốt, cuối cùng mắt nhắm lại, triệt để ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Nôn tại một cái góc tối bên trong mơ màng tỉnh lại. Hắn toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng chừng lên mí mắt. Đây là nơi nào? Lương Nôn nằm trên mặt đất, hai tay ở bên cạnh giật giật, tựa hồ sờ đến một bó củi khô, phía trên còn chất đống không ít cho bụi. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt đàn một hương khí tràn vào trong mũi, để hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Đang, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền chợt nghe một trận tiếng chuông du dương vang lên, giống như xa còn gần, phảng phất phủ bụi nhiều năm hồi âm, nghe tựa như là chùa truyền cổ chung. Lương Nôn thời khắc này ý thức đã thanh tỉnh không ít, thể nội lưu manh công thoáng bật chuyển, người cũng đã khôi phục 7-8 phần, chi lúc trước cái loại này không còn chút sức lực nào cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện mình thế mà bị chuyển đưa đến một cái cũ nát tuổi trong phòng, nơi này tuổi che kín cho bụi, nhìn qua hồi lâu chưa từng vận dụng. Lương Nôn lung lay đầu, đem không gian băng chuyển tới một điểm cuối cùng khó chịu cảm giác cũng đuổi ra ngoài, ngay sau đó liền cất bước hướng về phía trước, đẩy ra kho tủ cửa gỗ. Theo kẹt kẹt. Nhất thanh, cửa gỗ bị nhẹ nhàng mở ra, một cô ấm áp ánh nắng từ bên ngoài chiếu đến, để Lương Nôn nhịn không được hai mắt nhíu lại. Ánh nắng a, thật sự là rất lâu không có nhìn thấy. Minh ngục bên trong tối tăm không mặt trời, chỉ có hỗn độn bầu trời cùng âm hàn tử khí, ở chỗ đó bất chi bất giác chờ đợi gần 50 năm, Lương Nôn cũng đã gần muốn quên thế giới bên ngoài. Hắn mỉm cười, chậm rãi đi ra kho tủ, đem mình tắm rửa tại mảnh này ấm áp dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Trời xanh nước xanh, non sông tươi đẹp, quả nhiên vẫn là này nhân gian càng tốt hơn. Lương Nôn khẽ cười một tiếng, vô ý thức nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy chung quanh cục gạch lục ngói, một mặt thấp bé tường vây làm thành một cái không lớn biệt tử, nhìn qua giống như là một gian thanh lãnh chùa miếu ngoại viện. Lúc này đã là mùa xuân 3 tháng, nhân gian chính vào tốt thời gian, tường vây bên trong ánh nắng tươi sáng, từng bãi cỏ xanh, tường vây bên ngoài cũng là chim hót hoa nở, lục liêu thành hàng. Tóm lại đầy mắt nhìn lại, đều cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thật sự là tốt phong cảnh a. Lương Nôn khe khẽ thở dài, loại cảnh tượng này, hắn đã có 50 năm không thấy. Ta đây coi như là đại nạn không chết, một lần nữa trở lại trong nhân thế rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi có loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm giác. Sau một khắc, Lương Nôn thả ra thần thức, tại bốn phía dò xét một hồi, lại không khỏi nhíu mày. Vô Tâm không tại phụ cận. Theo lý mà nói nàng phải cùng ta truyền tống vị trí không sai biệt lắm, chẳng lẽ là cuối cùng điểm rơi có chênh lệch chút ít chênh lệch. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tâm tình lại có chút thất lạc, bất quá kiếp sau trùng sinh vui sướng, vẫn là rất nhanh chiếm cứ trong lòng của hắn. Túi đầu kiểm tra một chút mình túi trữ vật, phát hiện cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, về phần Thái Hư Hồ Lô cùng một bỏ, giờ phút này cũng đều treo ở bên hông mình. Xem ra so ta dự đoán kết quả còn tốt hơn. Lương Nôn mỉm cười, đối cái này thứ không gian truyền tống kết quả có chút hài lòng. Đúng lúc này, chùa miếu cửa sân bên ngoài, đột nhiên đi tới một tên hòa thượng. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, nhưng làn da lại là thô ráp khô gắt, lại thêm một thân vải thô áo gai, nhìn qua mười phần nghèo túng thất vọng. Trên vai hắn chọn hai đại thùng thanh thủy, vừa mới tiến cửa sân, đã nhìn thấy đứng trong sân Lương Nôn, không khỏi hơi sững sờ. Vô ý thức đem thùng nước từ trên vai để xuống. A Di Đà Phật, không biết có cao nhân giá lâm, tiểu tăng không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp lên một tiếng niệm Phật. Lương Nôn mỉm cười, cũng chắp tay trước ngực, hướng phía người này đáp lễ lại. Cái này trẻ tuổi hòa thượng tu vi, tại hắn vừa sau khi vào cửa Lương Nôn liền đã nhìn thấu, thình lình chính là luyện khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể linh đài trúc cơ cảnh giới. Không nghĩ tới tại cái này núi hoang cổ tháp bên trong, còn có thể gặp được một vị người tu hành. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ một tiếng nói, nhìn người này cơ bắp xương cốt, rõ ràng là cái luyện thể tu sĩ, chẳng lẽ là trong Phật môn khổ thiền một mạch. Liên quan tới khổ thiền một mạch Phật môn tu sĩ, Lương Nôn cũng có nghe thấy, nghe nói bọn hắn thần thông chưa thành trước đó, đều sẽ trốn đi bản tông, lưu lạc thiên ngai, cuối cùng tại một cái ít hai lui tới địa phương xây nhà mà ở, không đột phá tự thân cảnh giới tuyệt không trở về tông môn. Mạch này tu sĩ thừa hành phản phát quy chân tu chân pháp môn, tại đột phá trước trúc cơ, sẽ không dùng ăn bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc là gia tốc tu hành năng lượng, hoàn toàn chính là dựa vào bản thân mình tu luyện đi đột phá cuối cùng bình cảnh. Dùng cái này cảm ngộ khổ thiền chân lý. Khổ thiền truyền thừa cực ít, đột phá cũng là rất khó, không phải có đại nghị lực không thể, nhưng nghe nói có thể kiên trì đến kim đan cảnh tu sĩ, thần thông thực lực xa không phải cùng giai có thể so sánh. Tiểu sư phụ nói quá lời, ngươi ở chỗ này tị thế khổ tu, tuy nói là ta quấy rầy ngươi thanh tịnh mới đúng. Lương Nôn mỉm cười, hắn thời khắc này khí tức hoàn toàn nội liễm, đừng nói là cái này luyện khí kỳ tiểu hòa thượng chính là kim đan cảnh tu sĩ đến đây, nếu như không có thủ đoạn đặc thù hoặc là pháp bảo, cũng căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn. Tiểu hòa thượng còn lấy cười một tiếng, chợt lại hỏi: Thí chủ đường xa mà đến, không biết mùi vị chuyện gì. Hương chi sở trí, tùy ý mà đi thôi. Lương Nôn khoát tay nào nói, người sống một đời, như mơ mộng giấc, làm gì để ý kia rất nhiều tiền căn hậu quả, không bằng nhìn nhiều nhìn thế gian này cảnh đẹp, tốt núi, tốt hồ, tốt phong nguyệt. Lương Nôn là trở về từ coi chết, biểu lộ cảm xúc, tuổi trẻ hòa thượng lại cho là hắn đang cùng mình tính toán cơ, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, chậm rãi nói, loại như là nhân, đến như là quả, hết thảy tự có duyên phận, cho nên không ta vô tướng, vô dục vô cầu. A Di Đà Phật, thí chủ nói cực phải, ngược lại là tiểu tăng không đúng được. Lương Nôn sắc mặt cổ quái, hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp hòa thượng này biểu lộ nghiêm túc, chau mày, tựa hồ tại chăm chú suy nghĩ mình vừa mới câu nói kia, không khỏi âm thầm tốt cười lên. Ta bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi, cái này tiểu hòa thượng ngược lại tốt, ngay tại chỗ tham thiền, hẳn là đây chính là Phật môn tuyệt căn. Hắn trên dưới đánh giá hòa thượng này một chút, lại mở miệng nói ra, tiểu sư phụ, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì, xin hỏi nơi đây là địa phương nào? Trẻ tuổi hòa thượng hơi sững sờ, tựa hồ đối với Lương Nôn vấn đề này có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói thêm gì, mà là chi tiết đáp, nơi này là Việt Quốc Nam Hành Sơn. Từ đây hướng tây không đủ 30 dặm, chính là Việt Quốc kinh đô. Việt Quốc. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lại hỏi tiếp, tiểu sư phụ như biết, nơi đây lớn nhất tu tiên tông môn là nhà ai sao? Tự nhiên chính là Vân Cương Tông. Tuổi trẻ hòa thượng không chút do dự nói. Lương Nôn nghe xong nói thầm một tiếng, quả nhiên, kia tiên thụ linh không có lửa gần mình, coi là thật đem hắn từ đâu tới đây, đưa về đi đâu. Bình phục một hạ tâm tình về sau, Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, còn không biết tiểu sư phụ pháp hiệu. Vân Tăng Tuệ Lá. Nguyên lai là Tuệ Diệp đại sư, thất kính thất kính. Lương Nôn đã là kim đan kỳ tiền bối, nhưng giờ phút này khí tức nội liễm, cũng không muốn lấy tiền bối tự cho mình là. Trẻ tuổi hòa thượng mặc dù nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng đối phương đông nhiên xuất hiện tại chùa trong nội viện, mà mình lại không có chút nào phát giác, thần thông thực lực không nói cũng hiểu. Hai người đều vô ý thức không để ý đến tu vi khác biệt, một cái lấy du khách tự cho mình là, một cái khác thì là phương ngoại chi sĩ. Hai người trò chuyện một lát, đều cảm thấy khá là ăn ý, nhưng vào lúc này, chùa trên bên ngoài, yên lặng trên sơn đạo đống nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa, chỉ nghe thanh âm của một nam tử lớn tiếng nói, Vương Minh, ngươi nhìn phía trước tòa kia cổ tháp, thế nhưng là ngươi nghe được khô thiền chùa. Vừa dứt lời, liền có khác thanh âm của một nam tử tiếp lời nói, ta nhìn hơn phân nửa chính là, chúng ta mấy ngày nay tìm phương viên trăm dặm đều không có tìm được, nếu như nơi đây còn không phải khô thiền chùa, liền chỉ có thể nói rõ cái kia nghe đồn là giả dối không có thật sự tình. Quản hắn có phải hay không, chúng ta trước vào xem lại nói. Một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm đống nhiên nói. Theo nàng này tiếng nói rơi xuống đất, liền có bốn người từ phía ngoài cửa viện đi đến. Người đến theo thứ tự là ba nam một nữ, đi đầu một người là cái bạch bào thanh niên, ngày thường khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, cầm trong tay một thanh đàn hương quả xếp, cả người khí chất thanh nhã mà khiêm tốn. Đứng tại bên cạnh hắn chính là một cái xinh xắn thiếu nữ, tuổi chừng 18, trên thân tua cờ thải y điệp, tơ lụa, một chút liền biết thân phận tôn quý. Mà thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai tên thiếu niên nam tử, một người mặc áo tím, một cái thân mặc áo lam, tướng mạo nhìn qua mặc dù bình thường, nhưng quần áo phục sức lại là bất phàm. Hiển nhiên cũng không phải cái gì bình thường thế gia công tử. Mấy người kia mới vừa vào đến, liền ở trong viện nhìn chung quanh, khi nhìn đến cái này chùa chiến rách nát không chịu nổi, mà lại chỉ có một gian đại điện thời điểm, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia thất vọng. Nơi này như thế đơn sơ, thấy thế nào đều không giống như là cái gì Phật môn thánh địa, xem ra chúng ta lần này vẫn là đi nhầm. Kia tuổi trẻ thiếu nữ có chút tiếc nuối nói, "A, bên kia không phải có hai người a? Gọi tới hỏi một chút liền biết." Thiếu nữ sau lưng nam tử áo tím bỗng nhiên chỉ Lương Nôn cùng Tuệ Lá. "Uy, hai người các ngươi có nghe hay không? Nơi này đến cùng phải hay không khô thiền chùa?" Một cái khác áo lam nam tử cao giọng hỏi. Lương Nôn nghe được khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn Tuệ Diệp hòa thượng ngược lại là mỉm cười, chắp tay trước ngực, túi lâu đáp, chính là khô thiền chùa. "Cái gì?" Ở đây bốn người đồng thời sửng sở, ngay sau đó lại là vui mừng, nhất là cái kia bạch bảo thanh niên, hắn thần tình kích động tiến lên một bước, hướng phía Tuệ Lá chắp tay trước ngực thi lễ một cái, hỏi tiếp, "Thế nhưng là Tuệ Diệp đại sư?" "Không tệ." Tuệ Diệp tiếu lấy nhẹ gật đầu. "Rốt cuộc tìm được đại sư." Bạch bào thanh niên thở phào một cái nói, nghe qua khô thiền chùa Tuệ Diệp đại sư Phật pháp tinh thâm, tiểu khả gần nhất gặp được một chút quái sự, chuyên tới để đến nhà thỉnh giáo. "Ồ, không biết ra sao quái sự?" Tuệ Diệp vấn đạo. "Cái này, nói ra thật xấu hổ, liên quan đến quái lực loạn thần, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Không bằng rời bước nội viện, cho tiểu khả từ từ nói đến." Bạch bào thanh niên lườm Lương Nôn một chút, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Tuệ Lá biết Lương Nôn đối loại chuyện này hẳn là cũng không có hứng thú gì, liền gật đầu nói, "Đã là như thế, như vậy tùy tiểu tăng đi vào đi." Hắn nói xong liền dẫn bạch bào thanh niên đi vào nội viện, chỉ còn lại tuổi trẻ thiếu nữ cùng sau lưng nàng hai cái tùy tùng đợi ở bên ngoài. Lương Nôn trước đó cùng Tuệ Lá có chút hợp ý, cho nên mới lưu lại nói chuyện với nhau vài câu, cho tới bây giờ cũng thấy hứng thú thẻ nhạt, đang chuẩn bị cáo từ rời đi, lại bị thiếu nữ sau lưng nam tử áo tím gọi lại. "Uy, cái kia ai, nói ngươi đâu, đi hỗ trợ đánh một bình nước đến." Người này dùng tay chỉ Lương Nôn, không chút khách khí ra lệnh, quay đầu còn giống tranh công đối thiếu nữ kiên định mà nói, "Công, tiểu thư, khát nước a. Ta để cho người ta cho ngươi đánh sủ bòi nước đến, làm cho nhiệt hầu." "Ừm, là có chút khát nước." Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nam tử mặc áo tím kia nghe xong, càng là kích động, nhịn không được xông Lương Nôn thúc giục nói, "Nghe không, còn không mau đi múc nước. Nếu là trêu đến tiểu thư không cao hứng, ta không phải lột da của ngươi ra không thể." "Ha ha, Lâm Nhạc huynh cũng quá thô lỗ chút đi, chúng ta đều là người đọc sách, cũng không thể có nhục nhã nhặn." Áo lam nam tử thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn sau lưng thiếu nữ một chút, gặp nàng quả nhiên nhíu mày, tựa hồ nhận đồng quan điểm của mình, trên mặt vẻ đắc ý liền càng thêm hơn. Hắn mở rộng bước chân, đi đến Lương Nôn trước mặt, lộ ra một bộ tự cho là nụ cười hiền hòa, mở miệng nói, "Vị này, huynh đài, chúng ta đi đường khát nước có thể hay không hỗ trợ đánh nước trong bầu đến? Nơi này có một ít bạc vụn, quyền đương làm chân chạy phí hết." Lương Nôn gặp hắn thật từ trong tay áo lấy ra hai khối bạc vụn hướng mình đưa tới, nhịn cười không được cười nói, "Chùa miếu đằng sau liền có một cái giếng, các ngươi khát nước, một mực mình đi đánh." Hắn này lời ra khỏi miệng, kia áo lam nam tử sắc mặt lập tức từ tình truyền âm, đưa ra bạc tay dừng tại giữa không trung, rũi cũng không phải, co lại cũng không phải, lộ ra hết sức khó xử. "Ha ha." Nam tử áo tím Lâm Nhạc gặp hắn kinh ngạc, nhịn không được mở miệng cười nói, "Cây tế tân, ta nhìn ngươi giả vờ giả vịt, còn tưởng rằng có chỗ gì hơn người đâu. Làm sao, cái này tên ăn mày cũng mặc sát ngươi mà." Lương Nôn nghe được hơi cảm thấy kỳ quái, nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai nhận không gian chi lực xé rách, trên người mình đã quần áo tả tơi, rách mướp, khó trách bị mấy người kia xem như lang thang tên ăn mày. Đối diện cái kia tuổi trẻ thiếu nữ giờ phút này một mặt ghét bỏ nhìn lại, hiển nhiên cũng coi Lương Nôn là làm tên ăn mày. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước, còn dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, tựa hồ cảm thấy trong không khí đều có Lương Nôn mang tới mùi thối. "Ha ha, ngươi cái này nhã nhặn phương pháp không dùng được. Đối với loại này không biết điều người, liền phải để hắn ăn chút đau khổ." Lâm Nhạc dậm chân một cái, từ nguyên địa nhảy lên thật cao. Hắn cố ý tại thiếu nữ trước mặt khoe khoang, sử cái sức tưởng tượng kinh công, ở trong viện cây liễu đầu cành nhẹ nhàng điểm một cái, lượn quanh một vòng tròn lớn mới nhẹ nhàng rơi vào Lương Nôn trước người. "Để cho ngươi biết ta lợi hại." Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, đưa tay một quyền trực tiếp đánh tới hướng Lương Nôn ngực. Nôn đốt. Nhất thanh xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra đến. Chương 864, lại vào kinh thành chương 864, lại vào kinh thành gãy xương thanh âm tại cái này yên lặng núi hoang chùa miếu bên trong phá lệ chói tai, thiếu nữ kia nhíu mày, đang muốn trách cứ Lâm Nhạc hai câu, trách hắn xuất thủ quá nặng, lại chợt nghe nhất thanh rú thảm. A, tiêu thảm người chính là động thủ hành hung Lâm Nhạc. Giờ phút này, tay phải của hắn cánh tay lấy một cái quỷ dị độ con gối lượn, coi trọng tựa như một cái nhánh cây từ đó bẻ gãy. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, ngươi là khổ luyện ngoại gia cao thủ, giả heo ăn thịt hổ. Lâm Nhạc một bên che lấy mình đã rũ xuống cánh tay phải, một bên bay ngược về đằng sau, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Lương Nôn thấy thế, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn từ đầu tới đuôi liền đứng không nhúc nhích mặc cho Lâm Nhạc đánh hắn một quyền, căn bản vô dụng nửa ngón tay đoạn. Chỉ bất quá lâu dài lấy lưu manh công rèn luyện thân thể, đừng nói là cái này sẽ mấy tay võ công mèo ba chân, chính là kim đan cảnh luyện thể sĩ, cũng chưa chắc có thể một quyền làm bị thương hắn. Lâm Nhạc vì tại thiếu nữ trước mặt khoe khoang, một quyền này tích đủ hết khí lực, nhưng hắn đánh trên người Lương Nôn, lại không khác đánh vào trên miếng sắt chẳng khác gì là mình đem mình cho đánh gãy xương. Có lẽ đổi lão hòa thượng một loại tu sĩ sẽ chủ động né tránh Lâm Nhạc một quyền này, nhưng Lương Nôn cũng không phải là khoan dung độ lượng tính tình, đối phương đã động thủ hành hung, vậy mình cũng không để ý để hắn chịu khổ một chút đâu. Thế nào, còn muốn Lương Mỗ thay các ngươi múc nước sao? Lương Nôn tiến lên một bước, cười như không cười hỏi. Ngươi không được qua đây a. Lâm Nhạc cho là hắn còn muốn động thủ, một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi cũng đã biết ta là ai. Gia phụ chính là lễ bộ làng Trung Lâm Tiên Biển, ta thành anh em kết bái huynh đệ càng là đường kim đệ nhất đại bang bang chủ nghĩa tử, ngươi chọc tới ta, sau này hắc bạch hai đạo đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Lâm Thiên Biển. Lương Ngôn dừng bước lại, thoáng ngâm nghĩ một lát. Nhớ được năm đó lễ bộ thượng thư là Hạ Vân Lệnh, hắn tu luyện Phật Cẩm Long Công lọt vào công pháp phản vệ, vì Hoàng Lăng Long Mạch, bất đắc dĩ ngụy trang thành thế tục quan viên một mực tiềm phục tại kinh. Về sau Lương Ngôn bọn người tìm tới Long Mạch, cùng chia Long Nguyên, cái này Hạ Vân khiến một thân tu vi phục hồi, tự nhiên cũng sẽ không lại ngưng lại vào thế tục thành đều. Đối với cái này Lâm Thiên Biển Lương Ngôn là hoàn toàn không có ấn tượng, nói không chừng lúc ấy còn chưa ra đời đâu, bất quá Lâm Nhạc trong miệng đệ nhất đại bang ngược lại là đưa tới hắn hứng thú. Ngươi nói cái này bang phái, tên gọi là gì? Lương Nôn có chút hăng hái mà hỏi thăm. Thử, nhưng không phải liền là Thái Tuế giúp a? Lâm Nhạc giờ phút này đã đem cánh tay phải cho tiếp trở về, hắn một bên cố nén kịch liệt đau nhức, một bên cắn răng nói ra, Thái Tuế giúp là chúng ta Việt quốc đệ nhất đại bang, Thiên Hoàng bệ hạ đã từng tự mình phong thưởng, chính là trong trốn võ lâm mấy cái kia Thái Sơn bắt đầu, cũng không dám đối Thái Tuế giúp có chút bất kính. Thái Tuế giúp. Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, cái này bang phái, đúng là hắn năm đó một tay nâng đỡ lên, không nghĩ tới hôm nay đã là Việt quốc võ lâm đệ nhất đại bang phái. Lương Nôn trầm ngâm một hồi, chợt nhớ tới cái gì. Đội vàng truy vấn, ngươi mới vừa nói Tiên Hoàng. Tiên Hoàng tên gọi cái gì? Lâm Nhạc hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề, còn không đợi hắn có phản ứng, liền nghe sau lưng thiếu nữ quát lên, lớn mật. Tiên Hoàng tục danh, há lại ngươi một giới vũ phu có thể tùy ý đàm luận. Lương Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ kia trừng mắt dọc, hai tay chống lạnh, chính trợn mắt nhìn. Nàng cùng Lương Nôn ánh mắt thản nhiên tương đối, thế mà không sợ hãi chút nào, ngược lại đem sống lưng ưỡn một cái, nghiêm nghị quát, Tiên Hoàng công che và cổ, sử sách lưu danh, há lại ngươi một cái lôi thôi tên ăn mày có khả năng soi mói. Ngươi không phải liền là biết chút võ công sao? Có bản lĩnh đem chúng ta đều giết, nếu không bản cô nương trở lại kinh đô, nhất định phải cho ngươi biết mặt. Lương Nôn nghe được trong lòng hơi động, lại trên dưới đánh giá trước mắt thiếu nữ này, quả nhiên nhìn thấy khỏe mắt nàng đôi lông mày chỗ, đều có ngày xưa cố nhân cái bóng. Lệnh tổ cha tục danh bên trong, thế nhưng là có cái hàm chữ. Lương Nôn đột nhiên hỏi. Kia Cẩm Y thiếu nữ lấy làm kinh hãi, chỉ nói thân phận của mình bị nhìn thấu, có lẽ người này cố ý thủ ở chỗ này, mục đích đúng là muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Ngươi là ai? Đến tột cùng có mục đích gì? Lương Nôn nhìn nàng thân sắc, liền biết mình đoán không tệ, năm đó cây khởi liễu hàm tráng niên mất sớm, nhưng trời có mắt rồi, vẫn là vì hắn lưu lại một điểm huyết mạch tại thế. Không nghĩ tới hôm nay quay về nhân gian, thế mà lại ở chỗ này gặp được cố nhân về sau. Nhớ tới trước kia chi tình, Lương Nôn đối mấy người kia rốt cuộc để không nổi ác ý, chỉ là phất phất tay nói, các ngươi đều đi à. Cẩm Y thiếu nữ cùng Lâm Nhạc, Tây Tế Tân ba người, đều không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện, nghe vậy còn ngu ngơ chỉ chốc lát. Bất quá sau một khắc, kia hai cái tùy tùng nam tử liền dẫn đầu chạy ra khỏi chùa cửa sân, không có chút nào dừng lại, trực tiếp trở mình lên ngựa hướng phía nơi xa chạy như bay. Về phần Cẩm Ý thiếu nữ, ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn Lương Nôn một chút, bất quá hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Nhạc tay cụt, vẫn là không có giúp khí lưu ở nơi đây, cũng đi theo đi ra ngoài lên ngựa, dọc theo đường núi đi. Lớn như vậy chùa trong miếu, nhất thời yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, hai bóng người từ trong nội viện đi ra, hai người này một tăng một tụ, chính là vừa rồi Bạch Bảo công tử cùng Tuệ Diệp hòa thượng. Kia Bạch Bảo công tử hướng phía liếc nhìn một phía, nhưng không thấy Cẩm Ý thiếu nữ cùng Lâm Nhạc, Tây Tế Tân ba người, không khỏi nhíu mày. Bất quá sau một khắc, hắn còn là hướng về phía Lương Nôn thi cái lễ nói, ta mấy vị đồng bạn đều là kinh thành hoàng cố, ngày bình thường không coi ai ra gì đã quen, nếu như va chạm các hạ, Vương Mộ ở đây thay bọn hắn bồi cái không phải. Lương Nôn gặp hắn khiêm tốn hữu lễ, cũng không khỏi đến hơi sinh hảo cảm, lắc đầu nói, những chuyện nhỏ nhặt này Lương Mộ cũng không để ở trong lòng, các hạ không cần xin lỗi. Lúc này bên cạnh Tuệ Diệp hòa thượng cười nói, Lương thí chủ, tiểu tăng thay ngươi dẫn gặp một chút, vị này chính là danh khắp thiên hạ bảy đại tài tử một trong, Vương Mực lạnh. Không dám nhận. Vương Mực cười lạnh lấy khoát tay nào nói, Vương Mộ tài sơ học tiện, có thể danh liệt bảy đại tài tử, bất quá là thế nhân nâng đỡ thôi. Hắn dứt lời lại nghiêm sắc mặt, hướng về phía Lương Nôn chắp tay nói, ta nghe Tuệ Diệp đại sư nói, các hạ đạo pháp tinh xảo, chính là chân chính thế ngoại cao nhân, đúng lúc gặp tiểu khả gần nhất gặp được một chút quái sự, nghĩ mời cao nhân xuất thủ tương trợ. Ồ, cái gì quái sự, nói nghe một chút. Lương Nôn từ chối cho ý kiến nói, kỳ thật việc này cùng ta một cái hảo hữu có quan hệ, hắn gọi Yến Minh, cùng tại hạ đồng liệt bảy đại tài tử một trong. Vương Mực lạnh một bên hồi ức, một bên chậm rãi nói ra, ngày đó chúng ta bảy người tại hắn nghe suối trong sơn trang cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng, lúc đương thời không ít mỹ mạo thị nữ ca múa trợ hứng, mà Yến Minh hưng chi sở trí, quyết định làm trận làm vẽ một bước. Loại này ngô hứng vẽ tranh sự tình, tại chúng ta tụ trong hội thường xuyên phát sinh, nguyên bản cũng không có quá để ở trong lòng, thật không nghĩ đến cổ quái sự tình phát sinh. Đương Yến Minh đem vẽ tranh tốt về sau, chúng ta lại dương mắt nhìn lên, lại phát hiện kia nguyên bản tại bên hồ nước bên trên khiêu vũ thị nữ, thế mà toàn đều biến mất không thấy. Càng thêm cổ quái là, kia Yến Minh họa bên trong mỹ nữ, lại còn lộ ra âm trầm đáng sợ tiểu dung, đem chúng ta bảy người đều dọa cho phát sợ. Vương Mực lạnh hồi tưởng lại đêm hôm ấy quỷ dị cảnh tượng, giờ phút này cũng không khỏi đến tê cả da đầu, dừng lại một hồi lâu, mới tiếp lấy nói ra, việc này tiên chân vạn sắc, cao nhân chớ nếu không tin. Nghe suối sơn trang là Yến Minh sản nghiệp, từ đó về sau, Yến gia thật giống như chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ, gia thường xuyên náo quỷ, làm đến lòng người bàng hoàng. Lương Nôn nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ thản nhiên nói, nguyên lai ngươi là vì bằng hữu đến cầu phúc. Không tệ. Vương Mực lạnh gật đầu nói, Yến Minh là ta phát tiểu, hắn thở nhỏ liền không tin những này quỷ thần mà nói, chỉ cho là cha mình cựu địch tại giả thần giả quỷ, âm thầm tính toán bọn hắn Yến gia. Hắn nói đến đây, lại nhẹ nhàng thở dài nói, Yến Minh mặc dù không tin, nhưng Vương Mỗ lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ta trước kia đã từng tận mắt nhìn thấy quá cao người hàng yêu, biết trên đời này hoàn toàn chính xác có yêu ma quỷ quái nói chuyện. Về sau nghe trên phố nghe đồn, nói khô thiền trong chùa có đạo cao tăng, cho nên mới mời mấy người bằng hữu cùng nhau lên núi đến bái kiến, liền là muốn mời cao nhân rời núi cứu ta hảo hữu một cái mạng. Vương Mực lạnh nói một hơi, cuối cùng là đem chuyện tiền căn hậu quả bàn giao cái rõ ràng, nhưng có một số việc hắn vẫn là không có điểm phá. Trước đó kia hai nam một nữ, căn bản không phải hắn đi mời mà là chủ động theo tới. Kia Cẩm Y thiếu nữ điêu ngoa tùy hứng, mình không có nửa điểm tài học, lại vẫn cứ thích vũ văn lộ mặc, học đòi văn vẻ, cho nên một mực quấn lấy thân là bảy đại tài tử một trong Vương Mực lạnh, muốn để hắn thu mình làm đồ đệ. Vương Mực lạnh tự phụ thanh cao, nếu là cô gái tầm thường căn bản cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nữ này thân phận tôn quý, cho dù là hắn cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt, đành phải lấy các loại lý do từ chối. Nào có thể đoán được thiếu nữ kia là quyết tâm muốn bái hắn làm thầy, nghe nói hắn lần này cần đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm khô thiền chùa, mình liền lén chạy ra ngoài, muốn cùng hắn cùng nhau lên núi, cái này mới có vừa rồi một màn kia. Về phần Lâm Nhạc, Tây Tế Tân hai cái này mà cố, đều là thiếu nữ kia tùy tùng, ngày bình thường đem hết tất cả vốn liếng truy cầu thiếu nữ, không ai phụ ai. Lần này không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, nghe nói thiếu nữ ra khỏi thành, liền trước tiên cùng đi qua. Những chuyện này, bởi vì dính đến cung trong tư ẩn, Vương Mực lạnh không có khả năng ở trước mặt nói ra. Nhưng Lương Nôn người thế nào, hắn đã xem thấu thiếu nữ thân phận, lại đem mấy người thần sắc thu hết vào mắt, cho dù Vương Mực lạnh không nói, hắn cũng có thể đoán được cái bảy, tám phần. Lúc này Tuệ Lá chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, tiểu tăng tại Hoàng Sơn giã địa xây nhà mà ở, sớm đã bất quá hỏi trong hồng trần sự tình. Lương thí chủ đạo hạnh thâm bất khả trắc, không biết có thể thay mặt tiểu tăng đi chuyến này. Vương Mực lạnh cũng hướng hắn không người thi lễ một cái nói, mời cao nhân phát thiệt tâm, cứu ta hảo hữu một mạng. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Nhớ kỹ hắn năm đó trong hoàng cung kiếm trạng ba yêu, dù chưa lộ diện, nhưng cũng lưu lại quy củ, nói rõ trúc cơ trở lên tu sĩ cùng tình quái yêu thú một loại không thể vào kinh thành. Chẳng lẽ năm 10 năm trôi qua, lại có yêu tinh ngồi không yên? Lương Nôn chỉ thoáng ngâm nghĩ một lát, liền gật đầu nói ra, đã có yêu ma làm loạn, hai họa kinh đô, kia Lương Mỗ liền tùy ngươi đi tới một lần, nhìn xem đến tột cùng là ai có cái này thông thiên đảm lượng. Vương Mực lạnh nghe được hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ nói, người này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Hy vọng hắn là thật là có bản lĩnh, mà không phải trong giang hồ những cái kia hãm hại lừa gạt Vân Du bốn phương thuật sĩ. Hắn muốn định thăm dò hai câu, nhưng nghĩ lại, đã Tuệ Diệp đại sư đều đối với người này như thế tôn sùng, vậy mình còn có cái gì không tin đâu. Huống hồ những cái kia cao nhân đắc đạo từng cái tính tình cổ quái, mình nếu là tùy tiện thăm dò, phạm vào người ta kiêng kỵ, nhưng liền được không bù mất. Nghĩ đến đây, Vương Mực lạnh trên mặt vẻ hoài nghi dần dần biến mất, hướng về phía Lương Nôn lại thi lễ một cái, trong miệng cung kính nói, Lương công tử xin mời đi theo ta. Hai người hướng Tuệ Lá cáo từ nhất thanh, quay người liền ra khỏi chùa đại môn. Lương Nôn nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp ven đường buộc lấy hai con ngựa, trong đó một thất là Vương Mực lạnh mình, một cái khác thất hẳn là cho Tuệ Diệp chuẩn bị. Lương công tử, đường xa xa xôi, có thể sẽ có rung sóc. Vương Mực lạnh trở mình lên ngựa, xoay đầu lại vừa định muốn nói với Lương Nôn thứ gì, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên bị người kéo lấy cổ áo, ngay sau đó liền cả người lẫn ngựa cùng nhau bay lên giữa không trung. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bên ngoài kinh thành cổ đạo bên trên, có hai cái công tử trẻ tuổi cưỡi tuấn mã dĩ lệ mà tới. Đi ở phía trước là tên bạch bào nho sinh, ngày thường ôn tồn lễ độ, rất có danh gia phong phạm, cùng ở sau lưng hắn thì là một áo xám nam tử, thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm. Hai người này tự nhiên chính là một đường chạy tới Vương Mực lạnh cùng Lương Nôn. Bây giờ Lương Nôn sớm đã sử dụng pháp thuật đem nguyên bản rách dưới quần áo khôi phục như lúc ban đầu, mà vì không để cho người chú ý, hắn tại khoảng cách kinh thành chỗ không xa liền theo rơi xuống nội băng, cải thành cưỡi ngựa mà đi. Mà lúc này Vương Mực lạnh đã đối Lương Nôn thực lực tin tưởng không nghi ngờ, vừa rồi hắn cả người lẫn ngựa ở giữa không trung đằng vân giá vũ, đã lớn như vậy tới là lần đầu có run chân cảm giác. Nguyên lai đây chính là lục địa tiên người thủ đoạn. Vương Mô những năm này thật sự là sống vô dụng rồi. Vương Mực thất vọng đau khổ bên trong cảm khái nhất thanh, thầm nghĩ, lần này may mắn mời được cao nhân tương trợ, không chỉ có thể giúp hảo hữu trừ bỏ tai họa, nói không chừng còn là ta tự thân một cái cơ duyên. Ta cần đến biểu hiện tốt một chút, nếu có thể bị cao nhân coi trọng, thu vì đệ tử, từ đây liền coi như là bước vào tiên môn. Vương Mực thất vọng đau khổ nghĩ mấy chuyện, thái độ đối với Lương Nôn càng phát ra cung kính, hai người một đường cưỡi ngựa sóng vai mà đi, không bao lâu liền đi tới cửa thành phụ cận. Lúc này một đội nhân mã từ trong thành đi ra, những người này đều hất lên màu xanh sẫm lớn áo, đem bộ mặt của mình cũng gắn vào mũ trùm bên trong, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Vương Mực lạnh gặp Lương Nôn ánh mắt nhìn lại, tựa hồ mang theo vẻ nghi hoặc, liền chủ động mở miệng nói, "Lương công tử, đây đều là Quang Minh giáo tín đồ." "Quang Minh giáo?" Lương Nôn lông mày nhướng lên, ra hiệu hắn nói tiếp. Vương Mực lạnh gật đầu nói, "Đại khái là nửa năm trước, Việt Quốc quốc sư lấy phúc phận thiên hạ, phổ độ chúng sinh danh nghĩa tạo dựng Quang Minh giáo, ở kinh thành ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã tín đồ hơn bạn, từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ, cũng có thể là Quang Minh giáo người. Giống những ngày tín đồ, hẳn là đi ngoài thành thánh địa tham gia triều bái." "Thì ra là thế." Lương Nôn nhìn xem những này người khoác lớn áo tín đồ chậm rãi rời đi, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Chương 865, giả thân giả quỷ. Chương 865, giả thân giả quỷ. Có vị này Việt quốc tài tử cùng đi, bọn hắn căn bản không có nhận cái gì kiểm tra, dễ như trở bàn tay liền tiến vào kinh đô. Vương Mực lạnh dẫn Lương Nôn ở trong thành đi nửa nén hương công phu, xa xa đã nhìn thấy một tòa cổ kính màu son đại trạch, cửa sân còn có hơn 10 người cao lớn bạm vỡ gia đình, mặc dù bề ngoài hung hãn, nhưng ánh mắt bên trong đều có một tia khẩn trương. "Nơi đây chính là ta hảo hữu Yến Minh lão trạch." Vương Mực lạnh hướng về phía trước chỉ nói, "Từ lần trước nháo quỷ một chuyện về sau, Yến phủ bọn hạ nhân đều có một ít khẩn trương, duy chỉ có ta kia hảo hữu không tin quỷ thần, chỉ cảm thấy là có người thiết kế hãm hại, còn muốn đi báo quan tìm kiếm những cái kia mất tích nữ hầu." Lương Nôn nhẹ gật đầu, cũng hướng phía xa xa lão trạch nhìn lại, chỉ gặp trạch viện phía trên tinh không vật lý, tươi sáng càng khôn, căn bản không có một tia yêu khí. "Kỳ quái." Lương Nôn nhíu mày, đông nhiên bắt lấy bên người Vương Mực lạnh, thân hình nhất chuyển phía dưới, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hai người đồng thời tại Yến phủ trong nội viện xuất hiện, Vương Mực lạnh hai chân chạm đất, chân đứng không vững, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thế mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đây chính là tiên gia pháp thuật sao? Hắn lung lay có chút bắt đầu, thầm nghĩ, không nói những cái khác, ta nếu là có thể học được chiêu này xúc địa thành thốn pháp môn, cũng đủ để tại đồng bạn trước mặt khoe khoang. Lương Luân cũng không đi để ý tới Vương Mực lạnh, hắn giờ phút này chắp tay sau lưng, trong mắt màu lam linh quang có chút chớp động, chỉ một cái mắt, liền đem cái này tòa trạch viện nhìn rõ ràng. Sau một lát, chỉ gặp Lương Luân cười lạnh một tiếng, đưa tay tùy ý vung lên, một đạo thanh sắc lưu quang liền thẳng đến viện tử nơi hẻo lánh giả sơn bay đi. Ầm. Nhất thanh trầm muộn bạo hưởng truyền đến, kia ngọn núi giả bị hắn cái này đạo thanh quang chặn ngang lột một nửa, ngay sau đó liền lộ ra một cái trắng trắng mập mập cổ quái dã thú. Con dã thú này hai to mặt lớn, tuyết trắng bụng bự cơ hồ thiếp trên mặt đất, đỉnh đầu có hai con sừng dê, trên lưng còn có thật nhiều hỏa hồng sắc hoa văn, nhìn qua dở dở ương ương dáng vẻ. Vương Mực lạnh thấy thế giật nảy mình, đây là hắn lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế quan sát yêu thú, vừa mới đứng lên hai chân lại là mềm nhũn, kém chút cho quỳ xuống. Bất quá chờ hắn nhìn kỹ, trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi, bởi vì con yêu thú kia tựa hồ bị một bàn tay vô hình trưởng bóp lấy cổ họng, chính đang không ngừng dãy rủa lấy. Vương Mực lạnh không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bên cạnh cao nhân gây nên. Lương Nôn trầm ngâm nhất thanh, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền đem con yêu thú này cho nhiếp đi qua. Nguyên lai là chỉ đổi vân thú. Liên quan tới con thú này hắn ngược lại là có biết một hai, nghiêm ngặt tới nói đổi vân thú cũng không tính yêu thú, mà là một chút tu tiên tông môn nuôi dưỡng linh thú. Đừng nhìn cái này đổi vân thú dáng dấp trắng trắng mập mập, nhưng bình thường cần rất nhanh, có thể thay tông môn tu sĩ quét dọn độc phủ, trồng linh dược, ngẫu nhiên còn có thể mang đi ra ngoài coi như tọa kỵ. Mấu chốt nhất là, nó trong bụng tự có càn khôn, có thể bị xem như vật chứa sử dụng, bao quát một chút không cách nào để vào trong túi chứa vật vật sống, cũng có thể tạm thời tại nó trong bụng cất giữ. Chắc không được lúc trước không nhìn thấy yêu khí, nguyên lai là người đồng đạo nuôi dưỡng linh thú, như thế xem ra, cũng không phải là yêu ma hại người. Lương Luân nhìn trước mắt đổi vân thú, thầm nghĩ, có thể nuôi dưỡng con thú này tu sĩ, cảnh giới cũng sẽ không quá thấp, hắn như thật muốn xuống tay với Yến gia, từ trên xuống dưới nhà họ Yến chỉ sợ sớm đã tao ương. Vì cái gì còn muốn giả thần giả quỷ, làm chút giang hồ thuận sĩ thủ đoạn nham hiểm đâu? Lương Luân đối với cái này không thể nào hiểu được, bên cạnh hắn Vương Mực lạnh lại là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Mắt gặp bên cạnh mình cao người đã chế trụ đầu này, chứ yêu Vương Mực lạnh cũng đánh bạo đi tới, có chút hiếu kỳ đánh giá đầu này đổi vân thú. "Cao nhân, đây chính là chư yêu sao? Nó có thể hay không ăn người a? Chúng ta phàm nhân nhưng có biện pháp nào khắc chế nó sao?" Vương Mực lạnh một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, Lương Luân lại là mỉm cười, đưa tay gậy một cái nó kia tuyết trắng cái bụng. Chỉ nghe nấc. Nhất thanh, kia đổi vân thú mở cái miệng rộng, từ miệng bên trong phun ra một cỗ xương trắng. Trong xương mù trắng, liên tiếp có vật nặng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đợi đến Lương Luân một phất ống tay áo, đem những xương trắng này tất cả đều xua tan về sau, Vương Mực lạnh mới nhìn rõ, nguyên lai từ cái này chưa yêu miệng bên trong phun ra lại là 10 cái xinh đẹp như hoa nữ tử. A, chính là các nàng. Vương Mực lạnh một chút liền nhận ra, những cô gái này chính là đêm đó tại bên hồ nước bên trên biến mất không thấy gì nữa vũ nữ. Nguyên lai tại Yến gia âm thầm làm loạn chính là con lợn này yêu. Nó thế mà một hơi ăn nhiều người như vậy. Vương Mực lạnh có chút căm giận nói. Lương Luân cười lắc đầu nói, cũng không tính là ăn người đi, những cô gái này cũng không nhận được nửa điểm thương tổn, chỉ là tại nó trong bụng tạm thời hôn mê một đoạn thời gian mà thôi. Phía sau điều khiển cái này đổi vân tú tu sĩ, chỉ sợ cũng không có ý định tổn thương Yến gia. Không có ý định tổn thương Yến gia. Vương Mực lạnh hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, kia người này đến tuột cùng có mục đích gì, chẳng lẽ lại là tới dọa bọn hắn Yến gia? Lương Luân đang muốn trả lời, lại nghe được Yến phủ ngoại viện truyền đến một trận tiếng huyên náo, hắn dùng thần thức thoáng dò xét một phen, không khỏi cười nói, người này có mục đích gì, chúng ta lập tức liền có thể biết. Cái gì? Vương Mực lạnh còn không có kịp phản ứng, liền bị Lương Luân nắm lấy cổ áo, hai người thân hình nhất chuyển, sau một khắc liền xuất hiện ở Yến phủ ngoại viện tường cao bên trên. Lúc này bên ngoài trong nội viện đã nhiều hơn 10 người gia đình, mà tại cửa sân vị trí còn có một quần áo tả tơi tên ăn mày. Cái này tên ăn mày tuổi chừng 50, thân cao lớn, tướng mạo cũng không kém, nhưng lại lôi thôi lết thiết, râu ria sồm soàm, mà lại đầy người mùi rượu. Hắn mau đủ khí lực muốn hướng trong sân chui, nhưng những gia đình kia cũng không phải ăn chay, giờ phút này xếp thành một loạt, đem cái này điền cái ngăn tại bên ngoài, song phương xô xô đẩy đẩy, nhao nhao thành một mảnh. Đúng lúc này, một thiếu niên từ hành lang bên trong chậm bước ra ngoài. Cái này nhân thân mặc một bộ màu lam cẩm bào, trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, tướng mạo mặc dù không tính như thế nào xuất chúng, nhưng khí chất lại là rất có vài phần trang nhã chi ý thiếu gia. Những cái kia cản ở bên ngoài gia đình gặp người này, nhao nhao không mình hành lễ. Vị này chính là hảo hữu của ta Yến Minh. Một bên Vương Mực lạnh cũng thấp giọng nói. Lương Nôn khẽ gật đầu, người trước mắt này hết sức trẻ tuổi, nhìn bất quá 13-14 tuổi dáng vẻ, thế mà cũng đã là bảy đại tài tử một trong, để hắn cũng không khỏi đến hơi cảm thấy yêu kỳ. Kia lao khất cái gặp Yến Minh, trên mặt hì hì cười một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng mấy tên gia đình lẫn nhau xô đẩy, chỉ là trên dưới đánh giá thiếu niên này. Chính là ngươi muốn gặp ta. Yến Minh nhìn cái này lao khất cái một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Không tệ, không tệ. Lao khất cái liền nói hai tiếng không tệ, cũng không biết là đang trả lời Yến Minh vẫn là đang lẩm bẩm lồ bầu. Người cũng nhìn được, không biết các hạ đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng. Ha ha, lao khất cái ta đói bụng cái này bụng một đói, liền không nhớ nổi chuyện. Ta ngẫm lại, có thể muốn ăn nguyên một con gà quay, mới có thể nhớ tới đến tuột cùng có chuyện gì. Yến Minh nghe được những mày, nếu như là tại bình thường, hắn đã sớm đem cái này lưu manh tên ăn mày cho đuổi ra ngoài, nhưng gần nhất những ngày này trong phủ quái sự không ngừng, để hắn hoài nghi là phụ thân trong triều kẻ thù chính trị muốn âm mưu hãm hại Yến gia, cho nên mọi thứ đều không thể không lưu thêm một cái tâm nhãn. Chẳng lẽ là quốc sư một đảng, muốn tại ta Yến phủ hồi náo sinh sự? Yến Minh trong lòng thầm nghĩ, thôi được, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người này muốn gạt quay, cho hắn là được. Vừa nghĩ đến đây, Yến Minh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lập tức phân phó thủ hạ, để cho người ta đi nhà bếp cho cái này lao khất cái mang tới một con gà quay. Kia lao khất cái thấy thế lập tức vui vẻ ra mặt, vậy mà ngay trước mặt mọi người ăn như gió cuốn, còn muốn một bầu rượu. Lao khất cái một bên ăn, một bên lầu bầu. Giờ phút này sớm có gia đình không quen nhìn đang chuẩn bị đi lên giáo huấn một phen, lại bị Yến Minh dùng ánh mắt ngăn lại. Đi cho hắn cầm một bầu rượu tới. Yến Minh phân phó nói. Rất nhanh liền có người đem bầu rượu bưng tới, kia lao khất cái cũng không khách khí, tay phải nắm lấy gà quay miệng lớn cắn xé, tay trái nhấc lên bầu rượu hướng miệng bên trong manh rót. Không ra thời gian một chén trà công phu, cái này gà quay và rượu ngon đều nhập hắn trong bụng, lao khất cái ăn xong lao sạch, còn liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thịt này cũng ăn, rượu cũng uống, các hạ hẳn là thỏa mãn a. Nếu như không có chuyện gì khác, còn xin các hạ cái này liền rời đi ta Yến phủ đi. Yến Minh từ tốn nói. Kia lao khất cái nghe xong, con mắt nhẹ nhàng nhất chuyện, chợt tại nguyên chỗ cười to lên. Yến Minh cố nén nộ khí, lạnh lùng nói, các hạ cớ gì bật cười? Lao khất cái hai mắt nhìn trời, chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói, ta cười các ngươi Yến gia vô tri, đã đại họa lâm đầu vẫn chưa hay biết gì. Cái gì? Yến Minh nghe được hơi sững sờ, lập tức cả giận nói, tốt ngươi cái lao khất cái, chúng ta Yến phủ tự hỏi không có bạc đãi ngươi, vì sao còn muốn nói lời ác độc? Lao khất cái cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Yến phủ đã tiến vào tà ma chi vật, ngày đêm từng bước xâm chiếm trong phủ dương khí, cứ tiếp như thế các ngươi Yến phủ trên dưới ắt gặp đại nạn. Lão phu cũng không muốn ăn không các ngươi Yến gia đồ vật, cái này liền vì ngươi vạch một con đường sáng đến, công tử còn không mau mau đưa lô thai tới nghe. Hắn lời vừa nói ra, ở đây đông đảo gia đình đều là trong lòng giật mình, gần nhất những ngày này Yến phủ nháo quỷ, bọn hắn cũng là biết đến. Hiện tại lại bị cái này lao khất cái nói đến nghiêm trọng như vậy, khiến cái này người cũng hơi sợ. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, như thế quái lực loạn thần sự tình, Yến mộ chưa bao giờ tin. Yến Minh dứt lời, lại phất một cái ống tay áo, quát to, người tới, đem cái này giả thần giả quỷ lao khất cái đuổi đi ra. Dưới tay hắn những gia đình kia tuân lệnh, lập tức có hơn 10 người tiến lên, muốn đem lao khất cái đẩy ra ngoài viện. Kia lao khất cái cũng không hoảng hốt, hai chân trên mặt đất một bước, đâm một cái phổ phổ thông thông trung bình tấn. Chỉ cái này một cái trung bình tấn, thật giống như trên mặt đất mọc rễ, mặc cho kia mười mấy người đại hán dùng hết toàn lực, chứng đến mặt đỏ tới mang hai, cũng không thể thôi động hắn nửa bước. Này, theo lao khất cái hét lớn một tiếng, kia hơn 10 người gia đình thế mà đồng thời bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất làm một đoàn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ha ha ha. Lao khất cái ha ha cười nói, tiểu tử, chiêu này ngươi có muốn hay không học? Muốn học lao phu có thể dạy ngươi. Thử, một giới vũ phu mà thôi. Yến Minh lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta nho sinh, tự nhiên muốn lấy trong lồng ngực học thức trị quốc bình thiên hạ, há có thể vũ đao lập đồng, không duyên cớ tự hạ thân phận. Lao khất cái nghe hắn, không khỏi sắc mặt tái xanh, tại nguyên chỗ trầm ngâm sau khi, đông nhiên há miệng tuổi. Chỉ gặp một cỗ gió nhẹ lướt qua, giữa sân một gốc đã khô héo cây giống, thế mà trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, còn tại gió xuân bên trong mở lên hoa tới. Thế nào? Lao khất cái nhìn Yến Minh, dương dương đắc ý nói ra, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, học được ta tiên gia pháp thuật, chỉ là yêu ma, về sau cũng không dám lại tiến các ngươi yến gia. Phi, Tiễn Minh gắt một cái, lạnh lùng nói, cái gì tiên gia pháp thuật, bất quá là giang hồ thuật sĩ chướng nhãn pháp thôi. Chúng ta văn sĩ một lòng nghiên cứu học vấn, tự có tiền bối thánh nhân phù hộ, sao lại cần học những này bảng môn tà đạo? Ngươi, lão khất cái không nghĩ tới hắn như thế minh ngoan bất linh, đơn giản tức giận đến giận sôi lên. Bất quá cũng may hắn định lực không tệ, nghĩ đến mình chuyến này nhiệm vụ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bình phục bình tĩnh, thầm nghĩ, may mà ta đã sớm chuẩn bị, giờ phút này liền ở ngay trước mặt hắn đem đổi vân thú bắt tới, không phải để tiểu tử giật mình không thể. Vừa nghĩ đến đây, lão khất cái lại khôi phục trước đó thần bí cao nhân khí phái, làm bộ bấm ngón tay tính toán, thản nhiên nói, đã ngươi không tin ta, ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem cái này thai họa yến phủ yêu ma bắt tới. Hai tay của hắn trước người vừa đi vừa về múa, kích phát ra một vòng tử sắc linh quang, sau một lát hướng về phía nội viện phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng hét lên, thu. Toàn bộ yến phủ yên lặng, căn bản không chuyện phát sinh. Thu, thu, thu. Lão khất cái xuất mồ hôi chán, một mặt hô ba tiếng thu, lại không có đạt được nửa điểm đáp lại. Yến Minh một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này nhìn thấy lão khất cái quỳnh hình, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, thế nào, lại nghĩ chơi trò xếp gì? Lúc này mất linh rồi. Lão khất cái giờ phút này đã là mồ hôi đầm địa, hắn một bên bấm niệm pháp quyết ý đồ thu hồi đổi vân thú, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Vì sao cảm giác không đến đổi vân thú phương vị? Chẳng lẽ cái này trong phủ còn có cao thủ? Sớm hỏng lão phu chuyện tốt, là nhất định là mặt khác tứ tông tu sĩ, nhưng lại không biết đến tuột cùng là cái nào đối đầu. Lão khất cái vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã có quyết đoán. Chuyện hôm nay đã có người làm đối, kia là quả quyết không có khả năng thành công, vẫn là đi trước vi diệu. Nghĩ đến đây, lão khất cái bỗng nhiên cười ha ha, hướng về phía Yến Minh chắp tay nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, người ta duyên phận chưa hết, ngày khác lại tự. Hắn tiếng nói rơi xuống đất, cả người liền nhẹ nhàng nhảy lên, thả người ra yến phủ lại môn, thuận một cái lối nhỏ chạy như bay. Hướng tây chạy hết tốc lực nửa nén hương công phu, lão khất cái mới tại một cái trong ngõ hẻm dừng bước, đem mới vừa rồi còn chưa uống xong bầu rượu lấy ra, há mồm bánh được một hớp. Kỳ quái, đến tột cùng là cái nào một tông tu sĩ hỏng lão phu chuyện tốt? Hắn nói một mình nhất thanh, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe ầm. Nhất thanh, một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trước mặt hắn. Lão khất cái giật nảy mình, cả người hướng về sau liền lùi lại ba bước, lại phát hiện rơi ở trước mặt mình đúng là hắn một tay nuôi lớn đổi vân thú. Lúc này lại ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy hẻm trên tường rào mặt còn đứng lấy một áo xám nam tử, vóc dáng thẳng tắp, bả vai khoan hậu, chính cười như không cười nhìn xem chính mình.